tại đầu ngón tay hung hăng đâm chúng nhìn không thấy thẩm thấu vòng bảo hộ lập tức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ càng thêm lực lượng cường đại bắn ngược mà đến, nếu không phải hắn sớm có phòng bị trốn tránh đến một bên, chỉ sợ cỗ lực lượng này có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, gặp yếu tức thì yếu. Cái này nhìn không thấy thẩm thấu lỗ hổng lên, hiển nhiên bị bố trí một đạo cực kỳ huyền ảo trận pháp cấm chế. La Văn Thành ánh mắt kịch liệt lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ tới cái nào đó khả năng. Lại nháy mắt sau đó, hắn hít sâu một hơi, hai con mắt híp lại xoay người lại. Như thế nào? Diệp Vân lúc này đứng lại tại khoảng cách hắn tầm hơn 10 trượng địa phương, chứng kiến hắn quay người, chậm rãi mà hỏi. La Văn Thành lắc đầu, như trước một bộ kính cẩn bộ dạng, nói ra, ta đối với trận pháp cấm chế cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, ngược lại Ân Thiên Hành tương đối am hiểu, cho nên lần này ta cùng hắn còn có Tống Tử Lâm cùng một chỗ tiến vào, đến đây dò xét, bất quá hiện thời hai người này đã chết, cho nên ta đối với cái này cấm chế nhưng là thúc thủ vô sách rồi. Diệp Vân bỗng nhiên trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nói, thật sao? La Văn Thành khẽ giật mình. Đối với cái này cấm chế có hay không thật sự thúc thủ vô sách, ngược lại là cũng không có quan hệ rồi. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm vang lên lập tức, Diệp Vân thân thể đã điên cuồng hướng ngược lại lướt đi đi, về phần ngươi, chỉ sợ muốn xuống dưới cùng hai người bọn họ rồi. Chương 102, ổn chung xuất thác. Tương ứng phân loại, tiên hiệp tiểu thuyết võ hiệp tác giả, vô tội tên sách, tiên hiệp thế giới. Diệp Vân thân hình vội vàng thối lui, qua trong giây lát cũng đã rời xa La Văn Thành mấy trăm trượng, chân phải một điểm, lại là tầm hơn 10 trượng khoảng cách. La Văn Thành sắc mặt kỳ biến. Hắn lúc trước đích thật là tồn tại qua ý tưởng thực vì Diệp Vân cống hiến, nhưng đây chẳng qua là ý tưởng của người rơi xuống nước bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, ngay lúc phát hiện thông đạo đi thông tầng thứ 3, hắn cũng đã đổi chủ ý. Cái này đi thông tầng thứ 3 thông đạo tự hồ chỉ là bị tầng 1 bình thường màn sáng cấm chế ngăn cách, hơn nữa vừa rồi hắn thăm dò phía dưới liền đã xác định, cái này màn sáng lực lượng chỉ sợ cũng chẳng qua là so với hắn bây giờ lực lượng hơi mạnh mẽ. Dù là chỉ cần lại nhiều một phần ngoại lực, có thể đánh thủng cái này màn sáng. Kim đan này đại tu sĩ lớn mộ tầng thứ 3 trong tuy rằng còn không biết có cái gì, nhưng chắc hẳn so với cái này trước 2 tầng càng kinh người hơn, chỉ cần có thể trốn vào trong đó, nói không chừng có thể bảo vệ tính mạng, thậm chí có kỳ ngộ cũng chưa biết chừng. Như vậy tâm niệm cùng một chỗ, ý nghĩ của hắn liền thoáng qua cải biến, đã quyết định muốn nhờ Diệp Vân một chút lực lượng đánh bại cái này cấm chế, tiếp theo giết chết Diệp Vân. Nhưng mà hắn thật không ngờ Diệp Vân tâm tư thật không ngờ nhạy bén, vậy mà như thế nhanh cũng cảm giác được không đúng. Chỉ ở ngẩng đầu giữa, sắc mặt kịch biến La Văn Thành liền chứng kiến điên cuồng lui bước Diệp Vân sau lưng đã xuất hiện 3 đầu thân ảnh, một người trong đó mảnh mai rồi lại thức tha, hiển nhiên đúng là vừa rồi đi ra ngoài Tô Linh. Diệp Vân. Cũng đúng lúc này, xa xa Tô Linh vô cùng kinh hỉ tiếng kêu đã vang lên. Nghe được Tô Linh thanh âm, Diệp Vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau lưng nhưng là lại dậy đặt ra tầng một mồ hôi lạnh, hắn biết rõ cho đến lúc này, họa sát thân mới rút cuộc tiêu trừ. Chứng kiến Diệp Vân bình an vô sự, Tô Linh nhưng là trong lòng vui mừng thấp thỏm, liên tục nói, Diệp Vân, đi theo ta chính là Âu Dương Thúc Thúc môn hạ 10 vị đệ tử chân truyền bên trong vị trí thứ 2 thần ấn sư huynh cùng bài danh thứ 5 Lương Huyền Đồng sư huynh. Có bọn họ chạy tới, La Văn Thành liền căn bản không cách nào làm giữ á. Diệp Vân hít sâu một hơi, ngừng thân ảnh, quay người đối với Tô Linh bên cạnh thân hai gã nam tử thi lễ một cái, thần sư huynh, Lương sư huynh. Hai người này thân phận đều tại La Văn Thành phía trên, hiển nhiên thực lực mạnh hơn ra không ít. Đặc biệt là nam tử khuôn mặt tuấn lãng bên trái Tô Linh, hai con ngươi như sao. Đôi tròng mắt kia trong căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình, không có hỉ nộ, lại tựa hồ như có một cỗ làm lòng người kinh hãi linh áp tại nhộn nhạo, không cần Tô Linh đi thêm giới thiệu, hắn cũng liếc liền có thể kết luận người nọ là thần ấn. Thần ấn hơi hơi gật đầu, cũng không có làm nhiều phản ứng, nhưng mà một bên khuôn mặt ôn hòa Lương Huyền Đồng nhưng là mặt lộ vẻ ôn hòa dáng tươi cười, gật đầu nói, Diệp sư đệ quả nhiên người hiền đều có trời rút, biến nguy thành an. Việc này ngươi làm được không tệ, sau khi ra ngoài nhất định rất có ngợi khen. Hơn nữa Diệp Vân sư đệ phong thần tuấn giật, trách không được Tô Linh sư muội vội vã như thế. Diệp Vân ngẩn người, Lương Huyền Đồng tựa hồ cũng không có gì uy nghiêm, nói chuyện thập phần nhẹ nhõm khách khí. Nghe được Lương Huyền Đồng lời nói, Tô Linh nhưng là khuôn mặt đỏ bừng, mặt mày ngậm giận, hung hăng dậm chân. La Văn Thành, ngươi hiện đang hối hận sao? Cũng nhưng vào lúc này, Tô Linh nghĩ tới La Văn Thành, ánh mắt lập tức hung dữ rơi vào trên người của hắn, lạnh giọng quát: Là sư đệ, việc này ngươi cũng làm phải quá đoạn tuyệt đi một tí a. Lương Huyền Đồng tựa hồ lúc này mới nhớ tới chuyến này mục đích, nhìn về phía La Văn Thành. Thân ấn cũng không lên tiếng, hai mắt khép hở, tựa hồ căn bản cùng hắn không quan hệ. La Văn Thành nhìn xem bốn người, hắn lưng rửa khẽ tầng kia nhìn không thấy thẩm thấu cấm chế, sắc mặt một hồi trắng một hồi màu xanh nói, nhị sư huynh, Ngũ sư huynh, các ngươi cùng ta giàu gì cũng là đồng môn sinh ra, sao không thả ta một con đường sống? Bát sư đệ, chúng ta cùng thuộc Thiên Kiếm Tông, Vô Ảnh Phong cùng Tuyệt Kiếm Phong càng là nhiều thế hệ giao hảo, phảng phất một nhà, Tô Linh sư muội thường xuyên đến ta Tuyệt Kiếm Phong làm khách, chắc hẳn ngươi đã từng bái kiến mấy lần, liền nàng ngươi cũng dám giết, cái này quái dị được hay? Lương Huyền Đồng quạt giấy nhẹ lay động, vẻ mặt tiếc nuối bộ dạng. La Văn Thành mắt lộ ra ý cầu khẩn, nói, hai vị sư huynh, ta chỉ là mất thanh ngọc thần phụ, nhất thời khó thở hồ đồ mà thôi. Những lời này đối với chúng ta nói cũng là vô dụng. Lương Huyền Đồng hơi hơi trầm ngâm, nhìn xem La Văn Thành nói ra, không bằng ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về, chúng ta tại sư tôn trước mặt thay ngươi xin tha, có lẽ còn có một con đường sống. Sư tôn tính tình các ngươi cũng không phải không biết, huống chi nếu rơi vào tay Vô Ảnh Phong, phụ thân nàng nói cái gì đều một kiếm chém ta, sư tôn đều ngăn không được, ta tùy các ngươi trở về, không chính là một cái chữ chết sao. La Văn Thành sắc mặt trắng bệch điên cuồng nở nụ cười, nếu như hai vị sư huynh cũng không chịu thả ta một con đường sống, ta chỉ có toàn bộ cá chết lưới rách rồi. La sư đệ, ngươi như thế hồ đầu ngu xuẩn mất linh, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Lương Huyền Đồng thở dài, cau mày nói. Đã như vậy, ngũ sư đệ ngươi ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Thần ấn thanh âm nhàn nhạt vang lên, như trước không đến chút nào tâm tình ở bên trong. Lương Huyền Đồng đối với hắn ngược lại là cực kỳ cung kính, quay người hành lễ, sau đó cũng không nói lời nào, trong tay một đạo nhàn nhạt nhu hòa bạch quang hiện lên, nhưng là xuất hiện một thanh quạt xếp, suy một tiếng, hóa thành một đạo tốc độ kinh người màu trắng vầng sáng, bắn về phía La Văn Thành. Lương Huyền Đồng tu vi cũng là luyện khí cảnh đỉnh phong, bất quá hắn chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành cương nguyên, chân hỏa rèn luyện, hầu như muốn trúc cơ thành công, khoảng cách trúc cơ cảnh chẳng qua là nửa bước xa, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể bước ra. Chẳng qua là hắn nghĩ lại ngưng luyện một đoạn thời gian, đầm trụ cột, đối với trúc cơ cảnh tu hành càng thêm có lợi. La Văn Thành tuy rằng tu vi cũng là luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng mà khoảng cách trúc cơ cảnh còn có một đầu không cách nào đơn giản vượt qua cái hào rộng, cùng Lương Huyền Đồng so sánh với, hay vẫn là kém không ít. Màu trắng vầng sáng phá không mà đi, ngay lập tức liền đến La Văn Thành trước người. Chỉ thấy La Văn Thành cắn răng một cái, không tránh không né, kiếm trong tay phong xẹt qua, kéo lên một đạo nửa cung, vắt ngang ở trước ngực. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, màu trắng vầng sáng rắn rắn chắc chắc đụng vào mũi kiếm lướt đi nửa cung phía trên, tuôn ra một dãy quang ảnh. La Văn Thành tựa hồ không chịu nổi cái này công kích, thân hình khẽ run, hướng phía đằng sau vội vàng thối lui mà đi, sau đó đâm vào cái kia nhìn không thấy thẩm thấu cấm chế, bước chân lảo đảo. La sư đệ, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, ta có thể bảo chứng lưu lại ngươi một cái mạng. Lương Huyền Đồng tựa hồ có chút tại tâm không đành lòng, nắm màu trắng linh phiến, chậm rãi nói ra. La Văn Thành cười to mấy tiếng, hứ một cái, nói, Lương Huyền Đồng ngươi trong ngày thường cũng là giả mù sa mưa một mảnh, tự cho là anh tuấn tiêu sái, kỳ thật xấu xí không chịu nổi, muốn động thủ liền động thủ, không cần nói nhảm. Lương Huyền Đồng sắc mặt đột nhiên trầm, đột nhiên nhảy lên, trong tay quạt xếp đã biến mất, song trưởng trên không trung liên tục đánh ra, quang ảnh lóng lánh lúc giữa ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng phía La Văn Thành hung hăng đập đi. Ngược lại là một cái không có bất kỳ biểu lộ thần ấn, đông nhiên khẽ nhíu chân mày. Diệp Vân cũng là trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tuy rằng cùng La Văn Thành quen biết chưa tới một canh giờ, nhưng mà gia hỏa này hiển nhiên không phải là cái gì cốt khí, tiêu ngạo cuồng vọng vì một mạng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế nhưng là vì cái gì nhưng bây giờ biểu hiện ra một lòng muốn chết, anh hùng khí khái tuyệt không chịu thua đây. Cái này tuyệt đối có vấn đề. Cũng liền tại hắn trong lòng điện thiểm giữa, quang ảnh ngưng tụ thành to lớn bàn tay to ngay lập tức ngang trời áp đến La Văn Thành trước người, hầu như đem hắn La Văn Thành toàn bộ bao phủ trong đó. Nhưng mà, La Văn Thành trên mặt không có chút nào hoảng sợ, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia giễu cợt, gật đầu đắc ý. Sau một khắc, quang ảnh ngưng tụ thành trong lòng bàn tay, La Văn Thành thân ảnh hư không tiêu thất, không có mảy may bóng dáng, phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua. Không tốt. Diệp Vân trong lòng lột bột thoáng một phát, lập tức hắn liền nghĩ tới cái nào đó khả năng, một tiếng quát chói tai từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Cẩn thận. Thần ấn thanh âm cũng đồng thời vang lên. Nhưng mà, đã chậm. Một trường giận dữ của Lương Huyền Đồng vô cùng nhanh chóng, hung hăng vô vào lên mặt cấm chế trong suốt. Chương 103, nhập tầng 3. Lương Huyền Đồng tu vi chỉ kém bán bộ liền có thể đến trúc cơ cảnh, một trường này nén giận mà phát, uy lực cường đại cỡ nào. Bàn tay khổng lồ vỗ vào thẩm thấu cấm chế lên, lập tức núi dao động địa chấn, không gian hầu như nứt vỡ, lung lay sắp đổ. Cuồng bạo sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, mỗi một đạo khí kình đều đủ để đem Diệp Vân loại này tu vi tu sĩ lập tức nháy mắt giết. Quang ảnh nghiền nát bên trong, chỉ thấy một bóng người bay rớt ra ngoài, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất, ra sức dây rủa đều muốn đứng dậy, đều lại té xuống. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên là Lương Huyền Đồng. Hắn hầu như toàn lực đánh ra một trường, bị thẩm thấu cấm chế bắn ngược trở về, uy lực lớn rồi gấp mấy lần, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người của hắn, mặc dù hắn thân thể cường đại, cảnh giới cao tuyệt, cũng khó có thể ngăn cản, nếu không phải ý chí kiên cường dẻo dai, mặc dù không có có thân tử linh tiêu, cũng sẽ triệt để hôn mê. Trăm ngàn đạo khí kình bắn thủng không gian, ngay lập tức xuất hiện ở Diệp Vân ba người trước người, kình khí này nhanh chóng vô cùng, dùng Diệp Vân cùng Tô Linh tu vi, căn bản không có khả năng ngăn cản. Diệp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn một tay lấy Tô Linh kéo ra phía sau mình, nếu như trốn không hết, vậy ngạnh kháng thoáng một phát nhìn xem. Bất quá, ngay tại khí kình sắp đánh trúng hắn lập tức, chỉ thấy thần ấn nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức cái kia giống như mũi tên nhọn giống như phóng tới thẩm thấu khí kình trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, tiêu tán không còn. Cái này chính là trúc cơ cảnh lực lượng. Thần ấn chẳng qua là nhẹ nhàng phất phất tay, cái này đẩy trời khí kình liền đột nhiên tiêu tán không còn, lại không một chút dấu vết. La Văn Thành không biết dùng phương pháp gì dễ dàng tránh thoát kình khí này công kích, chỉ thấy lúc này thời điểm hắn trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhìn xem trước người quang ảnh phá thành mảnh nhỏ cấm chế, cười to mấy tiếng. Ngũ sư huynh, đa tạ ngươi giúp ta mở ra tầng thứ ba thông đạo, nếu như chỉ là của ta một người, cái kia là tuyệt đối không cách nào mở ra đấy. Lương Huyền Đồng rút cuộc bò dậy, một đống lớn đan dược nhét vào miệng, vận khí điều tức, rất nhanh hồi phục tu vi. Hắn đứng người lên chuyện thứ nhất, không phải quát mắng, cũng không phải tiếp tục ra tay, mà là nhíu mày, đưa tay đem có chút tán loạn búi tóc sửa sang lại thoáng một phát, sau đó đem khỏe miệng vết máu nhẹ nhàng lau đi. Bát sư đệ, ngươi cho rằng như vậy là có thể đào thoát sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy được nhị sư huynh tồn tại? La Văn Thành trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, lập tức cười lạnh nói, nhị sư huynh nếu chịu ra tay, thì như thế nào sẽ để cho ngươi bản thân bị trọng thương? Chỉ sợ nhị sư huynh cũng đã sớm nhìn thấu, cho nên mới cho ngươi ra tay đem cấm chế đánh nát. Có lẽ, đây là sư tôn ý bảo, nhị sư huynh, có phải hay không đây? Tô Linh cùng Lương Huyền Đồng ánh mắt lập tức bắn thẳng đến tới, đứng ở thần ấn trên mặt. Thần ấn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, giếng nước yên tĩnh. Đúng vậy, mảnh không gian này đã nghiền nát, mà cái này cấm chế ta tại tiến vào thời điểm liền đã nhìn thấu, nếu như ngũ sư đệ không cách nào đánh vỡ, như vậy chỉ có thể ta tự mình ra tay. Bát sư đệ, ngươi thật sự thông minh, sư tôn một mực rất là coi trọng ngươi, lão nhân gia người nói, nếu như ngươi có thể tại tầng thứ ba trong tìm được có giá trị thiên tài địa bảo, khó không thể tha cho ngươi một mạng. Thần ấn tiếng nói nhàn nhạt, thông dong cực kỳ. Cái gì? Lương Huyền Đồng cùng Tô Linh cùng kêu lên kinh hô. Nhị sư huynh, sư tôn thật sự nói như thế. Lương Huyền Đồng vậy còn tính anh tuấn, nhưng mà trắng bệch một mảnh trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Tô Linh hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm vào thần ấn, trên mặt đẹp đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thần ấn nhìn đều không có nhìn hai người liếc, khẽ gật đầu. Lương Huyền Đồng trên mặt tràn ngập rồi thất vọng, nếu thật là như vậy vì cái gì thần ấn ngươi không ra tay? Phải biết rằng cái kia cấm chế phản lực rất mạnh, cơ hồ là gấp mấy lần tại Lương Huyền Đồng công kích, nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh hơn, triệt tiêu mất một bộ phận công kích, chỉ sợ cái này nhất đạo phản lực liền có thể đủ đưa hắn cứng rắn đánh chết. Thần ấn hạng gì tu vi, hắn nếu như nói tiến vào nơi đây cũng đã nhìn thấu cấm chế, như vậy liền là nói rõ hắn biết đạo cấm chế cấu thành, minh bạch trong đó ẩn dù sao chi lực sẽ cường đại cỡ nào. Nhưng mà hắn vậy mà đang nhìn thấu dưới tình huống, không có chút nào nhắc nhở, tùy ý Lương Huyền Đồng ra tay, thiếu chút nữa thân tử linh tiêu. Rất làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, tại đi theo Tô Linh tiến vào lúc trước, Âu Dương Vấn Thiên đặc biệt dặn dò hắn, nếu như Tô Linh nói là thật, như vậy liền không cần băn khoăn, có thể cầm tốt nhất. Nếu không liền trực tiếp đem La Văn Thành chém giết. Thế nhưng là, sư tôn Âu Dương Vấn Thiên lại khác cùng nhị sư huynh nói đến đây, điều này làm cho Lương Huyền Đồng khó có thể tiếp nhận. Ngũ sư huynh, hiện tại ngươi biết chúng ta sư tôn là nhân vật bậc nào rồi a? Hơn nữa, ngươi cái này người có chút cổ hủ. Chúng ta những thứ này người tu tiên, lại có cái gì có thể so với tu luyện trọng yếu đây? Nếu như ta có thể đủ tìm được đủ để cho sư tôn tu vi tăng lên, có cơ hội tiến giai kim đan đại đạo mà nói. Đừng nói là làm cho tính mạng của ta, chính là chuyển ta y bắt cũng có thể. La Văn Thành chứng kiến Lương Huyền Đồng trên mặt khiếp sợ, vừa cười vừa nói. Bát sư đệ, không cho phép ngươi vũ nhục sư tôn. Lương Huyền Đồng phẫn nộ quát một tiếng, lại phát hiện mình nói không được nữa. Nhị sư huynh, nếu như sư tôn lên tiếng, ta đây liền đi đầu một bước, quay đầu lại gặp lại. La Văn Thành vừa xài bước qua nghiền nát quang ảnh, cả thân ảnh lập tức trở nên mê ly lên, ngay sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Thần ấn cũng không có ra tay ngăn cản, mà là lẳng lặng nhìn La Văn Thành thân ảnh biến mất. Tô Linh trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào thần ấn. Thần ấn đầu làm như không nhìn thấy, thản nhiên nói, tốt rồi, xem ra cái này đi hướng tầng thứ 3 thông đạo chính là thật sự, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời, chân hắn bước nhẹ giơ lên, thân thể lập tức xuyên qua trăm trượng không gian, xuất hiện ở cái kia mảnh phá thành mảnh nhỏ quang ảnh phía trước. Lương Huyền Đồng trên mặt hiện lên do dự, bất đắc dĩ, cuối cùng đi theo. Tô Linh sư muội, hai người các ngươi có hay không muốn đi trước tầng thứ 3? Thần ấn quay người nhìn xem Diệp Vân hai người. Ta mới không đi, thần ấn sư minh, các ngươi thật là làm cho người thất vọng, không thể tưởng được Âu Dương Thúc Thúc là loại này người. Tô Linh tức giận không thôi, dậm chân. Đã như vậy, cái kia hai người các ngươi liền mau rời khỏi, chỉ sợ không được bao lâu, mặt khác tông môn đệ tử sẽ gặp đại quy mô tiến vào, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, đừng để bên ngoài làm bị thương. Thần ấn mỉm cười, nhưng sau đó xoay người bước vào quang ảnh, thân hình lập tức nghiền nát, tiêu tán không thấy. Lương Huyền Đồng nhìn xem Diệp Vân hai người, cau mày nói, Tô Linh sư muội, Diệp Vân sư đệ, nếu không ta trước tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Theo chúng ta suy đoán, một khi tiến vào tầng thứ 3, tranh đoạt sẽ phi thường tàn khốc, căn bản không phải luyện thể cảnh tu vi có thể tham dự. Không nên, tự chúng ta đi. Tô Linh tức giận trả lời. Không đúng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn hắn trước người cái kia mảnh phá thành mảnh nhỏ quang ảnh bên trong, đồng nhiên lại có vô số ánh sao long lánh. Mà những thứ này ánh sao cũng không phải ra bên ngoài bắn ra, ngược lại là hướng bên trong sụp đổ giống như rơi đi. Cùng lúc đó, từng cỗ một hấp lực kinh người, không ngừng từ cái kia mảnh phá thành mảnh nhỏ quang ảnh trong tuôn ra. Chẳng qua là cái này trong tích tắc, Diệp Vân liền chỉ cảm thấy không gian chung quanh giống như đều bị giam cầm ở, mà phía sau của hắn tức thì xuất hiện vô số nhìn không thấy cự nhân, đang dùng lực đưa hắn hướng phía trước cái kia mảnh phá thành mảnh nhỏ quang ảnh đẩy đi. Diệp Vân, Tô Linh sắc mặt cũng đống nhiên trở nên trắng bệch. Nàng cả người đều thậm chí đã bay lên. Cái này đi thông tầng thứ 3 thông đạo một bị đả thông, nguyên bản cân bằng cấm chế linh lực mất nhất định, dĩ nhiên là muốn đem các nàng đều cuốn vào tầng thứ 3 đi. Lương Sư Minh. Diệp Vân một tay kéo lại Tô Linh, lập tức phát ra một tiếng quát chói tai. Mặc kệ có nguyện ý hay không đều muốn bị cuốn vào tầng thứ 3, điều này thật sự là hắn căn bản không có dự liệu được sự tình, hơn nữa càng làm lòng hắn hàn chính là, giờ phút này loại này khổng lồ hấp lực căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Chỉ sợ chỉ có Lương Huyền Đồng mới có thể giúp hắn cùng Tô Linh. Ta. Lương Huyền Đồng sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, hắn ngược lại là cố tình trợ giúp Tô Linh, nhưng mà hắn bị thương không nhẹ, giờ phút này cảm giác lực lượng như vậy, tự giác lại đem hết toàn lực cũng căn bản không cách nào chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều nói không ra lời. Cái này chính là lúc cũng số mệnh. Diệp Vân sắc mặt âm trầm như nước, hắn chẳng qua là cắn răng, suy 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 ba tiếng nhẹ vang lên, hắn và Lương Huyền Đồng. Tô Linh liền bị khổng lồ hấp lực kéo tới phát ra kịch liệt tiếng xé gió, trực tiếp biến mất tại mê ly vầng sáng bên trong. Chương 104, đại điện trong nước. Quang ảnh nghiền nát, tầng thứ 3 thông đạo triệt để mở ra, ngay tại Diệp Vân đám người biến mất tại quang ảnh chính giữa không lâu sau, khoảng chừng hơn 10 người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở lần thứ 2 trong mộ lớn, hướng phía cái mảnh này quang ảnh vội vàng chạy tới, trước tiên một người, đương nhiên đó là Âu Dương Vấn Thiên. Tầng thứ 3 thông đạo mở ra, lại để cho Âu Dương Vấn Thiên cũng tự mình dẫn đội đến đây, tại phía sau hắn, đi theo mười mấy tên Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Lần này lũ tiểu gia hỏa ngược lại là không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, chẳng những thông qua lần thứ nhất khảo nghiệm, vậy mà đem tầng thứ 3 đều mở ra, rất tốt. Âu Dương Vấn Thiên nhìn xem nghiền nát quang ảnh, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Sư huynh, chúng ta hay vẫn là không nên chậm trễ thời gian, dựa theo ước định chúng ta có thể sớm thời gian nửa nén hương tiến vào. Sau đó Đô Gia ngu xuẩn bọn hắn sẽ gặp theo tới. Âu Dương Vấn Thiên bên cạnh, một gã thoạt nhìn niên kỷ đều so với hắn lớn hơn lên hay không lên, lão giả tóc hoa râm thấp giọng nói ra. Lão giả này tên là Tương Nhạc Văn, trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi, đã trọn vẹn hơn 80 tuổi, nhưng mà đối mặt bất quá tuổi hơn 40 Âu Dương Vấn Thiên, vậy mà cho là mình sư đệ tự cho mình là. Không sao, cái này tầng thứ 3, cũng không phải sớm một chút tiến vào liền cũng tìm được chỗ tốt, cuối cùng vẫn là muốn xem thực lực. Âu Dương Vấn Thiên cực kỳ tự tin, vẫy vây tay. Âu Dương Vấn Thiên đưa tay một vòng, trong tay một mảnh ngọc phù bay lên, lập tức ngọc phù bên trên hào quang hợp thành một mặt màn sáng. Màn sáng bên trên rõ ràng là Tô Linh mang theo thần ấn, Lương Huyền cùng bọn hắn sau khi tiến vào cùng La Văn Thành giao thủ hình ảnh, nếu như Diệp Vân đám người chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh hô lên, bởi vì bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều tại Âu Dương Vấn Thiên nhìn trộm bên trong. Cái này tầng thứ 3 có chút ý tứ. Rõ ràng có thể che đậy của ta quan sát và đoán định. Âu Dương Vấn Thiên chứng kiến màn sáng bên trên hình ảnh đến thần ấn đám người tiến vào gặp sau liền lại không một chút, không khỏi lông mày trao lên. Đi nhanh đi, đừng cho Đỗ Gia ngu xuẩn nhanh chân đến trước rồi. Tương Nhạc Văn trầm giọng nói ra, trong mắt đều là vội vàng. Âu Dương Vấn Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng. Trong khoảnh khắc, phía sau hắn cái kia mười mấy tên Tuyệt Kiếm Phong nội môn đệ tử không có do dự chút nào, hướng phía cái kia mảnh nghiền nát quang ảnh bay thẳng mà đi, qua trong giây lát liền biến mất ở quang ảnh chính giữa, tiến vào tầng thứ ba. Âu Dương Vấn Thiên cùng Tương Nhạc Văn nhìn nhau, mỉm cười gật đầu, ngay ngắn hướng bước vào. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong thiên địa một mảnh hỗn độn, tất cả giác quan đều đã mất đi tác dụng, không có bất kỳ quang ảnh, cũng không có chút nào thanh âm, càng không có mùi, xúc giác. Hắn đầu cảm giác mình dường như chính là một mảnh tại ung dung bầu trời bồng bềnh lá rụng, theo gió phập phồng, không biết phần cuối ở nơi nào. Rốt cuộc, lúc ánh sáng xuất hiện, ánh mắt lần nữa về thân thể, Diệp Vân thấy là một mảnh biển rộng, rộng lớn bao la bát ngát biển rộng, nhìn không thấy bờ. Lại là không gian trận pháp, cái này kim đan đại tu sĩ rốt cuộc là nhiều ưa thích không gian cấm chế à. Diệp Vân sắc mặt khó coi đến cực điểm, lực lượng khổng lồ đưa hắn cùng Tô Linh đám người toàn bộ phân tán, giờ phút này trong tầm mắt của hắn cũng không Tô Linh đám người thân ảnh. Đối với cái này loại không gian cấm chế, chính hắn là căn bản không có liên quan đến. Chẳng qua là mấy tức thời gian sau đó, sắc mặt khó coi đến cực điểm Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu. Tại hắn phía trước trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn của nước, từ đáy biển dâng lên, sau đó bay thẳng đến chân trời. Cái này cột nước tráng kiện vô cùng, phía trên óng ánh thủy long trào lên, tư thái khác nhau, xa xa nhìn lại, cực kỳ thần dị. Vâng, vâng, vâng. Một cái tiếp theo một cái cực lớn cột nước từ đáy biển hiện lên, sau đó bay thẳng vòng trời, khoảng chừng 18 đạo. Diệp Vân nhìn xem rung động hình ảnh, đột nhiên phát hiện, cột nước phần cuối, vậy mà xuất hiện một tòa cự đại thần điện, cao cao đứng vững tại đám mây. Cái này thần điện quanh thân óng ánh sáng long lanh, nước gợn trào lên, vậy mà đều là cho là mình nước kết thành, đúc thành thần điện, tản mát ra hơi hơi bảy màu hoa quang, xa xa nhìn lại, làm cho người rung động. Ha ha ha! Tầng thứ ba, ta rút cuộc vào được. Ngay tại Diệp Vân trong lòng tràn ngập rung động thời điểm, sau lưng cách đó không xa truyền đến một hồi khó có thể ức chế cười to, tràn đầy cuồng hỉ. Diệp Vân quay người nhìn lại, chỉ thấy một gã thân mặc màu đen quần áo thanh niên nhìn xem phương xa cao vút trong mây thần điện, trên mặt đều là liền kích động. Ồ, lại có người so với trước ta một bước tiến vào tầng thứ ba, như thế ra ngoài ý định. Cái kia thanh niên mặc áo đen con mắt nhìn qua quét đến Diệp Vân, lập tức khẽ giật mình. Diệp Vân bất động thanh sắc nhìn xem hắn, trên mặt không có nửa phần biểu lộ toát ra, nhưng mà hắn nhưng trong lòng thì có chút lạnh xuống. Trước mắt cái này thanh niên mặc áo đen, Diệp Vân vậy mà không cách nào từ trên người của hắn cảm nhận được dù là mảy may linh lực chấn động, cái này người phảng phất là chưa từng có tu hành qua người bình thường. Nhưng mà, người bình thường có làm sao có thể thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, tiến vào hoa vận bí tàng tầng thứ ba đâu? Rất hiển nhiên, trước mắt cùng thanh niên mặc áo đen tu vi cực cao, tối thiểu cũng là luyện khí cảnh trung kỳ tu vi, nếu không cho là mình Diệp Vân cảnh giới bây giờ cùng ánh mắt, luyện khí cảnh vừa đến tam trọng đệ tử, tất nhiên có thể bị hắn phát hiện. Người tới không biết là địch là bạn, nhưng mà người này tu vi đã lại để cho Diệp Vân cảm thấy một tia khiếp sợ. Tuy rằng hắn ở đây tiến vào tầng thứ ba thời điểm cũng đã dự liệu được, rất có thể sẽ có một nhóm lớn luyện khí cảnh đệ tử tiến vào, chỉ là không có nghĩ đến gặp phải đệ nhất nhân liền có cao như thế đoạn tuyệt tu vi. Ngươi là người nào? Xem ngươi ăn mặc, hình như là đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Thanh niên mặc áo đen nhìn xem Diệp Vân, tò mò hỏi. Đúng vậy, chính là tại hạ Thiên Kiếm Tông đệ tử Diệp Vân. Không biết vị huynh đài này đến từ nơi nào. Diệp Vân cẩn thận đáp lại, trong cơ thể linh lực chạy xiết vận chuyển không thôi. Nguyên lai thật là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, ta là Tề Dương Tông Hoa Nhất Thành. Thanh niên mặc áo đen ôm quyền, cũng không có biểu lộ ra chút nào để ý. Nguyên lai là Hoa đạo huynh, ngươi mạnh khỏe a? Diệp Vân đồng dạng ôm quyền, kính cẩn nói. Hoa Nhất Thành tựa hồ cũng không có nghe được Diệp Vân trong miệng qua loa, hắn ngẩng đầu nhìn 18 đạo cột nước nâng lên cực lớn thần điện, trên mặt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. Cái này thần điện giống như chính là nước chảy hội tụ mà thành, thoạt nhìn xa hoa đẹp đẽ, cái kia thủy long tinh xảo vô cùng, rất sống động, không thể tưởng được lại có người có thể đủ bố trí ra như vậy rung động cảnh tượng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoa Nhất Thành nhìn xem nước chảy hội tụ thần điện, không khỏi tán thưởng. Hoa huynh có muốn hay không cùng một chỗ đi lên xem một chút? Diệp Vân nhìn chung quanh, ngoại trừ cái này thần điện bên ngoài, mênh mông biển lớn phía trên không có nửa điểm những thứ khác kiến trúc, cũng không có người bên ngoài tung tích. Hoa Nhất Thành gật đầu nói, đó là tự nhiên, chắc hẳn cái này tầng thứ ba bảo vật liền giấu ở cái này xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, nước chảy thần điện chính giữa, nếu như vào được, tự nhiên không thể một chuyến tay không. Diệp huynh, chúng ta cùng đi xem thấy thế nào. Hoa Nhất Thành cũng không có biểu lộ ra chút nào để ý, cũng không có rất là nhiệt tình mời đến, chẳng qua là bèo nước gặp nhau phía dưới nhàn nhạt mời, không đếm xỉa tới, lẫn vào không thèm để ý bộ dạng. Diệp Vân gật gật đầu. ít nhất Hoa Nhất Thành trước mắt thoạt nhìn coi như là bình thường, không có toát ra địch ý, cũng không có âm mưu quỷ kế dấu hiệu. Hai người một trước một sau, thả người nhảy lên, hướng phía 18 đạo cột nước nâng lên thần điện bay vút mà đi. Xoát xoát xoát. Quang ảnh lập lòe, ngay tại Diệp Vân cùng Hoa Nhất Thành hai người rơi vào thần điện lúc trước thời điểm, không trung trong lúc đó xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đều rơi xuống. Diệp Vân cùng Hoa Nhất Thành nhíu mày, hai người bọn họ đều cảm giác mình tiến vào tầng thứ 3 đã tính cực nhanh, nhưng mà không nghĩ tới đây là trong chớp mắt, vậy mà xuất hiện hơn 10 người. Ngay tại Diệp Vân trong lòng kinh ngạc thời điểm, lại là hơn 10 người từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến, ngay lập tức tới. Ân Mô Mô, không thể tưởng được lão nhân ngài nhà động tác, thật sự là cực nhanh a. Thanh âm từ đằng xa ù ù truyền đến, sau một khắc liền chứng kiến nước ngày lần danh xuất hiện hơn 10 điểm quang ảnh, khoảng cách tới, không trung rơi xuống mười mấy người đạp tại thần điện lúc trước. Người tới, rõ ràng là Phách Đao môn tôn Nhất Đao. Lão thân tuổi tác lớn hơn, đi chậm, cũng chỉ là vừa tới mà thôi. Ân Mô Mô thân ảnh tại vừa mới xuất hiện hơn 10 người trong vang lên, sau đó liền đã gặp nàng chậm rãi đi lên trước đến. Niên kỷ lớn như vậy, còn không biết tốt xấu xông vào trước nhất, chỉ sợ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Lạnh như băng trong mang theo nghĩa mai thanh âm từ xa phương hướng truyền đến, bay nhanh tới gần, cuối cùng đồng dạng mấy chục đến quang ảnh từ không trung rơi xuống, một người cầm đầu, đúng là Đỗ gia tam tộc trưởng, Đỗ Kiến Minh. Đỗ Kiến Minh đi theo phía sau mười mấy tên Đỗ gia tinh nhuệ, trong ánh mắt mang theo ngưng thực sắc ý, lạnh lùng đảo qua mọi người. Thủy Vân Điện. Rất tốt, xem ra cái này thần điện chính là Hoa Vận chân nhân bảo tàng chỗ, chờ ta Đỗ gia đi vào trước dò xét một phen, sau đó lại cho các ngươi tiến đến. Đỗ Kiến Minh trước sau như một kiêu ngạo vô cùng, đem người liền muốn đi vào cái kia Thủy Vân thần điện. Đỗ Tam tộc trưởng, chúng ta lúc trước sớm có ước định, chẳng lẽ ngươi đã quên hay sao? Ân Mô Mô tiếng nói nhàn nhạt, đã có một cỗ không để cho làm trái ý chí. Đỗ Kiến Minh, ngươi chính là đại biểu Đỗ gia, nói mỗi một câu đều muốn nhớ rõ ràng rồi. Tôn Nhất Đao râu tóc không gió mà bay, nhàn nhạt sát khí hiện lên. Đỗ Kiến Minh lạnh, mắt thấy qua hai người, vẻ mặt khinh thường, Ân Lao Thái Bà, Tôn Nhất Đao. Ta chính là cho các ngươi tiến vào nhập cái này Thủy Vân Điện, các ngươi dám sao? Ân Mô Mô cùng Tôn Nhất Đao trì trệ, trong mắt có chút do dự. Nếu như không dám, vậy là tốt rồi, tốt ở phía sau chờ, chờ ta Đỗ gia ăn uống no đủ về sau, tự nhiên sẽ lưu lại một ít canh thừa thịt nguội cho các ngươi. Đỗ Kiến Minh nhìn xem hai người, không khỏi cười như điên. Cái này Thủy Vân Điện thoạt nhìn cực kỳ xa hoa, nguy nga, chắc hẳn trong đó bảo tàng cũng cực kỳ chân quý, nếu như có thể trước tiên tiến vào. Đạt được thiên tài địa bảo khả năng liền so với muộn tiến vào lớn hơn ra rất nhiều. Nhưng là, Ân Mô Mô cùng Tôn Nhất Đao thật đúng là không dám tùy tiện tiến vào, Kim Đan đại tu sĩ chính thức sát chiêu, còn không phải là bọn hắn có thể đơn giản ngăn cản. Tề Dương Tông cùng Phách Đao môn so ra kém Đỗ gia cùng Thiên Kiếm Tông tích góp hùng hồn, mỗi một gã tinh nhuệ đệ tử đã chết liền là chết, có thể rất nhanh lại bồi dưỡng được đến. Bọn hắn không được, mỗi một gã tinh nhuệ đều là bà bối, một khi mất đi một người, liền cần tiêu phí đại lượng tinh lực cùng tài nguyên, cực kỳ không muốn. Đỗ Kiến Minh nhìn xem hai người run rẩy do dự bộ dáng, cười ha ha giữa, đem người liền muốn đi vào Thủy Vân Điện. Đỗ Kiến Minh, ta còn chưa tới ngươi liền dám trước tiên tiến vào. Ta xem ngươi thật sự là chán sống. Một giọng nói từ phía trên bên cạnh truyền đến, lập tức kiếm quang lập lòe, chỉ thấy nước chân trời, một người đặt kiếm, phá không tới. Chương 105, chim sẻ nuốt đằng sau. Kiếm quang kéo trăm trượng, rực rỡ tươi đẹp sáng chói. Trên đại kiếm, nam tử áo trắng thắng tuyết, quần áo phân phật. Âu Dương Vân Thiên, ngươi không nên khinh người quá đáng, thực đã cho ta gặp sợ ngươi sao? Đỗ Kiến Minh nhìn xem đạo kia phá không tới kiếm quang, hừ lạnh một tiếng. A, đừng nói là Đỗ Tam tộc trưởng tu vi đã vượt qua bổn tọa. Kiếm quang thu vào, Âu Dương Vân Thiên từ không trung rơi xuống, lăng không đạp tại nước gợn phía trên, hơi hơi phập phồng. Ngươi thực cho rằng chỉ có ngươi mới hơn người cướp, tìm hiểu thiên nhân cảnh sao? Đỗ Kiến Minh lạnh lùng quát. Toàn thân khí thế đột nhiên tản ra, uy thế như sóng to. Trúc cơ lục trọng thiên nhân cảnh. Ân Mô Mô cùng Tôn Nhất Đao đám người hít sâu một hơi, tuy rằng Đỗ Kiến Minh lúc trước mơ hồ có được xưng tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh đồn đại, không bọn hắn đều lơ đễnh, nhân kiếp, thiên nhân, nghe chẳng qua là một bước ngắn, nhưng là muốn vượt qua, lại nói dễ vậy sao? Bởi vậy, lúc trước Âu Dương Vấn Thiên biểu hiện ra trúc cơ lục trọng thiên nhân cảnh tu vi đỉnh phong thời điểm, bọn hắn hầu như toàn bộ đều bị kinh hãi đến, không dám nói lời nào. Duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng mà, lại để cho mọi người không nghĩ tới là, Đỗ Kiến Minh vậy mà thật sự vượt qua nhân kiếp, tu vi đạt tới thiên nhân chi cảnh, quả thực khó có thể tin. Nguyên lai ngươi cũng vượt qua nhân kiếp, tìm hiểu thiên nhân, trách không được như thế liều lĩnh. Bất quá, ngươi cho rằng tìm hiểu thiên nhân về sau liền có thể đủ cùng bổn tọa ganh đua cao thấp sao? Âu Dương Vấn Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khinh thường nói. Chưa thử qua, ai có thể biết đây? Đỗ Kiến Minh rất yếu thế, bước lên một bước. Trong khoảnh khắc, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, hai vị trúc cơ lục trọng cao thủ tùy thời cũng có thể ra tay. Đỗ Tam tộc trưởng, Âu Dương phong chủ, bây giờ không phải là ra tay tranh chấp thời điểm, cái này Thủy Vân trong điện đến cùng có bao nhiêu bảo vật còn không biết, đợi biết rõ ràng sau lại tranh giành không mượn. Ân Mô mỗi chống đầu rồng quả trượng, chậm rãi đi tới. Đúng vậy a, việc cấp bách chính là mở ra Thủy Vân điện a. Tôn Nhất Đao chứng kiến Đỗ Kiến Minh tu vi như thế, lập tức liền đã không có tranh phong chi tâm. Âu Dương Vấn Thiên lạnh lùng nhìn xem Đỗ Kiến Minh, nếu như hắn dám không để ý ước định, như vậy cũng chỉ có thể ra tay đưa hắn chém giết. Đỗ Kiến Minh nhìn xem ba người, trong mắt sát ý thời gian dần qua thối lui, lạnh lùng nói, nếu như Ân lão thái bà ngươi đi ra hòa giải, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi, lại để cho Âu Dương Vấn Thiên sống lâu chút ít thời gian. Đỗ Kiến Minh liền là ngu xuẩn như vậy, dù cho biết rõ thân ở hạ phòng, ngoài miệng cũng tuyệt không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi. Âu Dương Vấn Thiên ngược lại lơ đễnh, hắn có tuyệt đối tự tin, nếu như đánh nhau, Đỗ Kiến Minh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, dù cho không cách nào đem Đỗ Kiến Minh chém giết, cũng tất nhiên có thể trọng thương hắn. Đã như vậy chúng ta cứ dựa theo lúc trước ước định, cùng một chỗ tiến vào cái này Thủy Vân Điện, lấy được bảo vật sau lại tiến hành phân phối. Âu Dương Vấn Thiên nhìn xem bị cột nước nâng lên Thủy Vân Điện, chậm rãi nói ra. Tự nhiên như thế. Ân Mô Mô cười gật đầu. Dựa theo lúc trước ước định, Thiên Kiếm Tông cùng Đỗ gia tất cả chiếm 4 thành, còn lại 2 thành chúng ta cùng Ân Mộ Mộ chia đều. Tôn Nhất Đao gật gật đầu, vội vã nói ra, sợ có nhân đổi ý, thua thiệt tất nhiên là hắn. Hừ, cho là mình ngươi phách đao môn tu vi cùng cống hiến, có tư cách gì ăn một thành bảo vật. Ta xem tùy tiện cho ngươi 2 kiện chính là, còn dư lại ta Đỗ gia cùng Thiên Kiếm Tông chia đều. Đỗ Kiến Minh chém xéo mắt lườm hắn thoáng một phát, vẻ mặt khinh thường. Ngươi! Tôn Nhất Đao gương mặt bị tức hiện lên màu đỏ tím, nhưng không có lời nói ra. Nếu như lúc trước Tôn Nhất Đao còn dám cùng Đỗ Kiến Minh ganh đua cao thấp mà nói, lúc Đỗ Kiến Minh đem trúc cơ lục trọng thiên nhân cảnh tu vi bày sau khi đi ra, Tôn Nhất Đao cũng không dám nữa có nửa câu nói nhảm, hai người tu vi chênh lệch quá lớn, Đỗ gia lại là tấn quốc cực hạn thế lực, dù cho Đỗ Kiến Minh thật sự đem hắn đã giết, cũng sẽ giết, sẽ không có bất kỳ phiền toái. Nơi đây không phải ngươi Đỗ gia định đoạt, mà là ta Thiên Kiếm Tông. Âu Dương Vấn Thiên hỏa khí cũng bị Đỗ Kiến Minh câu dẫn, lạnh lùng quát. Đỗ Kiến Minh hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia không thể nói trước liền muốn động thủ thử xem. Đỗ Tam tộc trưởng, lần này hoa vận bí tàng mở ra, chính là chúng ta tứ gia ước định phân phối về sau liên thủ mới có thể mở ra, nếu không mặc kệ thiếu người nào một nhà, cái này hoa vận bí tàng đều khó có khả năng mở ra, Đỗ Tam tộc trưởng ngươi cần gì phải lật lọng đây. Ân Mô Mô thanh âm giản mua chậm rãi vang lên. Không sai, chính là như thế. Tôn Nhất Đao lúc này thời điểm dám kiên trì nói một câu. Đỗ Kiến Minh nhìn xem ba người, hắn tuy rằng cuồng vọng rồi lại cũng không phải ngu xuẩn đến mức tận cùng bao cỏ, hắn phen này biểu hiện chỉ là muốn vì Đỗ gia hoặc là nói là vì chính mình tranh thủ thêm một điểm lợi ích, dù sao bất kể như thế nào đều sẽ không bị thua thiệt, cùng lắm thì còn là dựa theo lúc trước ước định, thu hoạch 4 thành bảo vật là được. Hừ, đã như vậy, vậy lần này coi như xong, lần sau ngươi Tôn Nhất Đao nếu là dám lại mạo phạm ta, xác định chém không buông tha. Tôn Nhất Đao khó thở, nhưng mà tình thế so với người mạnh mẽ, tu vi không bằng, cũng không có cách nào. Thủy Vân Thần Điện cao cao đứng vững trên không trung, bị 18 căn cột nước nâng lên, xa xa nhìn lại, khí thế tràn đầy. Diệp Vân cùng đứng ở chỗ bí ẩn, cũng không có xông lên phía trước. Diệp Vân là vì bản thân tu vi chưa đủ, một cái đệ tử ngoại môn nếu như nên ngang xuất hiện ở cái này hoa vận bí tàng tầng thứ 3 ở bên trong, tất nhiên sẽ đưa tới người bên ngoài suy đoán cùng hoài nghi, hắn bây giờ người mang chí bảo. Nếu như bị phát hiện rất có thể trực tiếp bị ra tay cướp đoạt, thậm chí thân tử linh tiêu. Bất quá lại để cho Diệp Vân cảm thấy có chút nghi hoặc chính là, Hoa Nhất Thành tự xưng là Tề Dương Tông đệ tử, tu vi của hắn thoạt nhìn đã ngộ khí thành công, đạt tới luyện khí cảnh, vì cái gì không tiến đi cùng Tề Dương Tông người tụ hợp đây. Ngay tại Diệp Vân trong lòng nghi hoặc thời điểm, Hoa Nhất Thành quay đầu nhìn hắn, cười cười. Ta chỉ là luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, lần này Tề Dương Tông trong tiến vào đệ tử tu vi cao hơn ta chỗ nào cũng có. Xen lẫn trong đội ngũ, nơi nào sẽ có thứ tốt mò được tay. Hoa Nhất Thành rõ ràng không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem trong lòng tham vọng nói ra. Diệp Vân khẽ giật mình, không khỏi nở nụ cười. Hắn cảm giác không phải là giống nhau tâm tư, chẳng qua là hắn tu vi thấp hơn, liền xen lẫn trong tông môn đội ngũ tư cách đều không có. Đã như vậy, vậy đục nước béo cò chính là, có thể có được bao nhiêu bảo vật liền là bao nhiêu. Diệp huynh đệ, đợi lát nữa bọn hắn tiến vào sau Thủy Vân Điện, chúng ta cũng không muốn đi theo đi vào. Hoa Nhất Thành thấp giọng nói ra. Diệp Vân cau mày nói, vì cái gì? Cái này biển rộng mênh mông, ngoại trừ ngoài Thủy Vân Điện không có bất kỳ địa phương có thể giấu kín bảo vật, không tiến vào Thủy Vân Điện lại muốn đi nơi nào? Hoa Nhất Thành quỷ dị cười cười, sau đó phải tay vừa lộn, chỉ thấy một đoàn màu đen da chế tạo đồ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Ai nói chỉ có trong điện Thủy Vân mới có bảo vật tồn tại? Có lẽ cái này biển rộng mênh mông bên trong mới cất giấu chân quý nhất bảo vật. Diệp Vân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, thật sự là hắn thật không ngờ, cái mảnh này mênh mông bát ngát đại dương bên trong sẽ có bảo vật che giấu. Nếu như chúng ta nghĩ đều là đục nước béo cò, thừa cơ kiếm điểm chỗ tốt, nếu như đi theo đám bọn hắn tiến vào Thủy Vân Điện, cho là mình tu vi của chúng ta chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, còn không bằng tiến vào cái này đại dương trong thăm dò một phen, có lẽ sẽ có ra ngoài ý định thu hoạch. Hoa Nhất Thành kéo thoáng một phát Diệp Vân, hướng về sau trước mặt thối lui, tận lực ẩn nấp một ít. Diệp Vân gật gật đầu, Hoa Nhất Thành theo như lời hoàn toàn chính xác có đạo lý, cho là mình hai người bọn họ tu vi, ném trong đám người tất nhiên sẽ cực kỳ thu hút, bởi vì là tu vi của bọn hắn quá thấp, căn bản không có tư cách vào nhập Thủy Vân Điện, chỉ sợ đi theo tiến vào mà nói, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, sau đó đợi bọn hắn chính là bi thảm kết cục. Cầm lấy, đây là bát phẩm yêu thú bích nhãn tinh thú ra chế tạo, có tị thủy công hiệu. Hoa Nhất Thành cầm trong tay cái kia một đoàn màu đen đổ vật nhét đi qua. Diệp Vân nhíu mày, tiếp tới. Hắn trong lòng có chút hoài nghi Hoa Nhất Thành động cơ, nếu như là muốn thăm dò cái mảnh này đại dương trong có hay không có bảo vật mà nói, vì cái gì Hoa Nhất Thành muốn kéo lên chính mình. Một mình hắn tiến đến không phải đạt được bảo vật tỷ lệ càng lớn. Diệp huynh đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái mảnh này đại dương trong đến cùng gặp có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại ta cũng không biết, cho nên hai người lẫn nhau chiếu ứng tóm lại muốn đỡ một ít. Bất quá từ tục tiệu nói trước, một khi đạt được bảo vật, phải để cho ta trước chọn, một người một kiện chia đều. Hoa Nhất Thành tựa hồ nhìn thấu Diệp Vân nghi ngờ trong lòng, thấp giọng nói ra. Diệp Vân bất động thanh sắc gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Hắn hiện tại, trải qua 3 năm tạp dịch ngoại viện tôi luyện, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Dù cho Hoa Nhất Thành nói như thế, cũng hắn sẽ không tin tưởng hắn, nếu quả thật đem phía sau lưng yên tâm giao cho một cái nhận thức không đến nửa canh giờ người, vậy hắn Diệp Vân không phải ngu xuẩn. Là ngu ngốc trong ngu ngốc. Bất quá Hoa Nhất Thành theo như lời hắn cũng đồng ý, tại đây mảnh rất có thể tràn ngập nguy hiểm mênh mông đại dương chính giữa, hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau mà nói, sống sót cơ hội xác thực gặp lớn hơn rất nhiều. Tốt, chúng ta đây liền lặng lặng chờ đợi, các loại của bọn hắn tiến vào Thủy Vân Thần Điện về sau, chúng ta liền xuống nước. Hoa Nhất Thành trong mắt hiện lên một tia dị sắc, sau đó khôi phục như thường, vừa cười vừa nói. Diệp Vân gật gật đầu, ánh mắt tìm đến hướng bầu trời xa xăm. Cao ngất Thủy Vân Thần Điện chỗ, mấy trăm tên tứ đại tông môn tinh nhuệ đệ tử lặng lặng đứng đấy, xoa tay, kích động, chuẩn bị tiến vào Thủy Vân Thần Điện. Thủy Vân Thần Điện xuống, Âu Dương Vấn Thiên thân hình hiện lên, lập tức rơi vào thần điện lúc trước. Cao lớn thần điện nước gợn lượn lờ, sương mù bốc lên, Thủy Vân Điện ba chữ to hoàn toàn là từ nước chảy tạo thành, không ngừng lưu chuyển. Tất cả mọi người nghe, tiến lên nhập Thủy Vân Điện về sau, đoạt được đồ vật, mặc kệ lớn nhỏ, chân quý hay không, đều phải xuất hiện ở điện về sau nộp lên trên. Sau đó từ chúng ta thống nhất phân phối, nếu như ai dám tư tàng, vậy liền chỉ có một kết cục, thân tử linh tiêu. Âu Dương Vấn Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại lạc tại mỗi người trong thai, độc nhất vô nhị. Vâng. Mấy trăm tên đệ tử cùng kêu lên đáp lại, âm thanh rung trời. Âu Dương Vấn Thiên đám người nhìn nhau, sau đó ngay ngắn hướng gật đầu. Sau một khắc, mấy trăm tên đệ tử xếp thành hai nhóm, phóng tới Thủy Vân Điện, nối đuôi nhau mà vào. Chẳng qua là một lát công phu, mấy trăm người đều tiến lên nhập Thủy Vân Điện. Không còn một ngống. Diệp Vân cùng Hoa Nhất Thành nút ở phía xa, có đợi thời gian chừng nửa nén hương, chứng kiến cái này Thủy Vân ngoài điện lại không một người, liền đối với cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Diệp huynh đệ, chúng ta đi thôi. Hoa Nhất Thành trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Hai người đem bích nhãn tinh thú ra làm cho chế thành tị thủy áo khoác mặc lên người, thả người nhảy lên, rơi vào mênh mông bát ngát đại dương bên trong. Ngay tại hai người lẻn vào đại dương không đến 10 cái hô hấp về sau. Thủy Vân Điện phía dưới không khí truyền đến một hồi chấn động, lập tức chậm rãi xuất hiện mấy thân ảnh. Chương 106, đáy nước tầm bảo. Có vài thân ảnh từ trong không khí bỗng nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa ngã xuống tại đại dương bên trong. Nếu như Diệp Vân ở đây, tất nhiên gặp chấn động. Bởi vì này mấy thân ảnh vậy mà đều là hắn làm cho nhận thức, ngoại trừ Đoàn Thần Phong, Khúc Nhất Bình cùng Dư Minh Hồng bên ngoài, vẫn còn có Tô Linh cũng cùng bọn họ cùng một chỗ. Tầng thứ ba, quả nhiên là tầng thứ ba. Đoàn Thần Phong chỉ môi hắn có cuồng vọng tiếng cười quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Đoàn sư huynh, chúng ta thật sự tiến vào tầng thứ ba rồi, ta cảm thấy thật tốt nguy hiểm, hay vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thì tốt hơn. Dư Minh Hồng trước sau như một thoạt nhìn một bộ trung thực bộ dáng. Khúc Nhất Bình hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem biển rộng mênh mông, kích động trong lòng khó có thể ức chế, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đoàn Thân Phong, ngươi thật có thể giúp ta tìm được Diệp Vân sao? Tô Linh nhìn trước mắt một mảnh đại dương mênh mông, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đoàn Thân Phong nhún vai, nói, ngươi đã nói Diệp Vân tiến nhập cái này tầng thứ ba, như vậy chúng ta chậm rãi tìm là được. Tô Linh mãnh liệt xoay người, hung hăng trừng mắt hắn, ngươi đáp ứng ta nhất định giúp bệ bọn tìm được Diệp Vân, ta mới mang bọn ngươi tiến vào nơi đây, nếu như dám nuốt lời đừng trách ta không khách khí. Tô Linh cùng Diệp Vân đều bị đạo kia nứt ra lực lượng kinh khủng cuốn vào, nhưng mà nàng nhưng lại không trực tiếp tiến vào nơi đây, mà là bị cuốn vào đã đến đi một lần kỳ không gian. Cái kia phương hướng trong không gian không có bất kỳ linh khí dao động, cũng không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, tĩnh mịch tâm trầm. Ở đằng kia phương hướng trong không gian, Tô Linh gặp bị khốn trụ Đoàn Thần Phong và ba người, cũng may mắn Tô Linh đối với không gian trận pháp có chỗ hiểu rõ, rất nhanh liền phát hiện cái kia phương hướng không gian chẳng qua là không gian trận pháp sụp đổ lúc hình thành mất thăng bằng định không gian cách tầng mà thôi. Nếu như thực sự không phải là chính thức không gian cấm chế, Tô Linh rất dễ dàng liền tìm ra rồi có thể đi thông tầng thứ ba thông đạo, nhưng Tô Linh duy nhất yêu cầu chính là Đoàn Thần Phong đám người muốn hiệp trợ nàng tìm kiếm Diệp Vân. Lúc này chứng kiến Đoàn Thần Phong tựa hồ cũng không có đem tìm kiếm Diệp Vân hứa hẹn quá để ở trong lòng, nàng lập tức giận dữ. Đoàn Thần Phong tu vi cùng nàng tại sàn sàn nhau giữa, nhưng mà Tô Linh vốn có linh khí cùng tu tập tiên kỵ nhưng lại vượt qua Đoàn Thần Phong, nếu quả thật muốn động thủ, chỉ sợ Đoàn Thần Phong chi không căng được 10 chiêu. Yên tâm, ta Đoàn Thần Phong là người nào? Ta đến từ kinh thành Đoàn gia, xuất thân hiền hách, đã nói chính là tắt nước ra ngoài, tuyệt không đổi ý khả năng. Đoàn Thần Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra. Như thế tốt lắm, bằng không mà nói, đừng trách ta thủ hạ bất dung tình. Tô Linh khuôn mặt sương lạnh, lạnh lùng quát. Đoàn Thần Phong nhẹ gật đầu, hắn nhìn lấy phương xa 18 đạo cột nước nâng lên thủy vân điện, đồng tử không tự giác hơi hơi co rút lại, như vậy cảnh tượng hầu như nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, lại có thể biết xuất hiện ở trước mặt. Tòa đại điện này giống như đều là từ nước chảy hội tụ mà thành, thật sự là thần kỳ đã đến cực hạn. Dư Minh Hồng đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, hầu như không dám tin tưởng tin vào hai mắt của mình. Tô Linh xuất thân cao quý, thở nhỏ liền đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức bất phàm, nhưng mà trước mắt chỗ này Thủy Vân Điện rồi lại cũng không phải nàng có thể tưởng tượng ra được, thật sự làm cho người rất khó có thể tin. Chỉ có Khúc Nhất Bình mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn xem Thủy Vân Điện, trong mắt đều là cực nóng hỏa diễm, phun ra cuồng nhiệt chờ mong. Diệp Vân nếu như tiến vào tầng thứ ba, như vậy nhất định tại đây nước chảy hội tụ trong đại điện. Tô Linh nhìn xem Thủy Vân Điện, liền muốn phi thân mà đi. Đợi một chút. Đoàn Thần Phong đưa tay ngăn trở nàng, thấp giọng nói, cho là mình ta đối với Diệp Vân rất hiểu rõ, gia hỏa này từ trước đến nay cẩn thận, tính trước làm sao. Nếu như hắn thật sự tiến vào cái này tầng thứ ba, nhất định sẽ không tiến vào cái này nước chảy hội tụ thần điện. Vì cái gì? Tô Linh cùng Dư Minh Hồng chăm miệng một lời mà hỏi. Các ngươi nghĩ thoáng một phát, tầng thứ hai mở ra về sau, tất cả thế lực lớn cao thủ liền cùng một chỗ dũng mãnh vào, bọn hắn tất nhiên cũng thông qua cái kia mảnh nghiền nát quang ảnh, tiến vào tầng thứ ba. Diệp Vân tu vi gì? Thân phận gì? Nếu như bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ lập tức liền bị đánh gục tại chỗ, một cái luyện thể cảnh đệ tử, cũng dám đều muốn kiếm một chén canh. Đoàn Thần Phong giờ khắc này dường như hóa thân tính toán khắc sâu lão giả, tinh tế phân tích. Nếu như không phải tiến vào cái này nước chảy hội tụ thân điện, như vậy Diệp Vân hắn vào để làm gì? Biển rộng mênh mông, căn bản không có những địa phương khác có thể bảo tàng. Tô Linh cau mày, trên mặt đẹp đều là lo lắng. Đúng vậy à? Diệp Vân sư huynh tính cách ta cũng hiểu rõ, hắn nếu như quyết định tiến vào cái này tầng thứ ba, như vậy không được đến bảo vật là tuyệt đối sẽ không ly khai đấy, thế nhưng là không tiến vào cái này thần điện, hắn lại có thể đủ đi nơi nào đây? Dư Minh Hồng gật gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý Tô Linh lời nói. Có thể bảo tàng địa phương, chưa hẳn chính là chỗ này nước chảy hội tụ thần điện. Khúc Nhất Bình đống nhiên toát ra một câu. Đoàn Thần Phong trong mắt sáng ngời, nói, không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn có như vậy ý nghĩ. Xem ra ta vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá, ngươi còn là một ngu xuẩn, cùng ta căn bản không cách nào so sánh được. Khúc Nhất Bình sắc mặt tâm trầm, cũng không có phản bác, bởi vì hắn biết rõ cùng Đoàn Thần Phong đấu võ mồm, không có nửa điểm chỗ tốt. Tô Linh tức thì tự động đem Đoàn Thần Phong tự mình thổi phông loại bỏ mất, vội vã hỏi, vậy hắn đi nơi nào? Tự nhiên là tại đây mảnh đại dương chính giữa. Đoàn Thần Phong chỉ vào phía trước đại dương, khẳng định nói. Tô Linh cùng Dư Minh Hồng ngay ngắn hướng sững sờ. Trên mặt cố gắng hết sức là không thể tin. Nếu như tạm thời không thể tiến vào cái này nước chảy hội tụ thần điện, như vậy tự nhiên là đi đại dương trong thăm dò một phen, nói không chừng đại dương trong cũng cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo đây. Đoàn Thần Phong vừa cười vừa nói, Tô Linh hạng gì thông minh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thất thần về sau, rất nhanh liền minh bạch, Diệp Vân có lẽ thật sự như Đoàn Thần Phong theo như lời, tiến vào cái mảnh này đại dương chính giữa nữa nha. Ta đi xuống xem một chút. Dư Minh Hồng xung phong nhận việc, liền muốn xuống biển. Chờ một chút. Đoàn Thần Phong đưa hắn ngăn lại, nói, cái mảnh này đại dương cũng không biết có mấy nghìn mấy vạn dặm xa, nếu như tùy tiện xuống dưới, cũng không cách nào thăm dò đến cái gì, nếu muốn cái biện pháp, có thể thời gian dài lặn xuống vào trong nước mới được. Tô Linh trầm ngâm một chút, nói, ta có biện pháp. Dứt lời, nàng bàn tay trắng non nhẹ lật, trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay xuất hiện bốn miếng màu lam hạt châu, phóng ánh sáng long lanh, trong đó tựa hồ mơ hồ có nước hình ảnh hiện lên. Đây là Tị Thủy Châu, chỉ cần thoáng một ít linh lực rót vào, có thể làm cho chúng ta tại trong 12 thời thần đem nước biển ngăn cách, sau đó chúng ta đi tìm Diệp Vân. Đoàn Thần Phong ba người đều là lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được Tô Linh trên người vậy mà mang theo như bảo vật này, càng không nghĩ tới là, vì Diệp Vân nàng vậy mà thoáng một phát lần xuất ra bốn khối Tị Thủy Châu, có thể thấy được Diệp Vân trong lòng hắn có bao nhiêu trọng yếu. Đã có Tị Thủy Châu bảo vật như vậy, ba người đều không chần chừ nữa, nhao nhao tiếp nhận một viên Tị Thủy Châu về sau, liền theo Tô Linh nhảy vào cái mảnh này mênh mông đại dương. Tô Linh mang theo Đoàn Thần Phong ba người nhảy vào đại dương thời điểm, Diệp Vân cùng Hoa Nhất Thành đã sớm lẻn vào đáy biển không biết vài trăm dặm. Hai người ăn mặc bích nhãn tinh thú ngoài ra chỉ nước dựa vào, ở trong nước giống như cá bơi lội, tốc độ bay nhanh. Nếu như nói tầng thứ hai cắt vàng đại mạc một mảnh hoang vu mà nói, như vậy cái mảnh này đại dương trong tức thì càng thêm hoang vu, đi về phía trước trăm dặm, không nhìn thấy bất luận một loại nào sinh vật, thậm chí ngay cả thủy thảo đều không nhìn thấy một mảnh. Khắp đại dương phía dưới chỉ có nước biển, nhìn không tới bờ, cũng không có bên cạnh. Hoa huynh, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta là không phải dừng lại mở xem xét một phen. Diệp Vân cau mày, cái này đại dương một mảnh tĩnh mịch, căn bản không có những thứ khác sinh vật. Hoa Nhất Thành gật đầu nói, cái mảnh này đại dương hẳn là không gian trận pháp huyễn hóa ra đến ảo cảnh, nếu như muốn phá vỡ ảo cảnh liền phải tìm được mắt trận, hoặc là trận pháp vận hành quy tích, theo quy tích tìm được những thứ khác ra khỏi miệng. Ta vẫn cảm thấy, Thủy Vân Điện cũng không phải duy nhất bảo tàng chi địa. Không biết Hoa huynh đối với không gian trận pháp lý giải như thế nào? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Chỉ có thể coi là có biết một chút, loại này kim đan đại tu sĩ bố trí không gian pháp trận, như thế nào ta và ngươi có thể phá giải? Hoa Nhất Thành nhìn xem bốn phía, ngoại trừ nước biển, hay vẫn là nước biển? Diệp Vân nhíu mày, nếu như Tô Linh tại thì tốt rồi, đáng tiếc nha đầu kia một lòng chỉ muốn đi ra ngoài, chắc hẳn hiện tại đã ly khai mộ lớn rồi à? Diệp Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, sau một lúc lâu nói, đã như vậy, chúng ta đây tìm cho phép một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên là được. Đúng là như thế. Hoa Nhất Thành nở nụ cười, xoay người sang chỗ khác, trong mắt hiện lên một tia âm lánh chi sắc. Hai người tìm đúng phương hướng, tiếp tục xuống phương hướng bí mật đi. Bích nhãn tinh thú chế tạo nước dựa vào là sắc thực thần dị, khiến cho Diệp Vân hai người trong nước tốc độ không thể so với tại trên bờ chậm, thậm chí có thời điểm còn mơ hồ mau ra một ít. Hai người tu vi tuy rằng cùng những cái kia luyện khí cảnh hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ cảnh cao thủ không thể so sánh với, nhưng mà dù sao cũng là người tu hành, một nén nhang công phu liền có thể đủ bí mật đi ra trăm dặm, một canh giờ chính là mấy trăm dặm xa. Hoa Nhất Thành tu vi so với Diệp Vân cao hơn ra không ít, hắn đi đầu mà đi, trên cơ bản hướng phía một cái thẳng tắp tiến lên. Diệp Vân cùng ở phía sau hắn, thúc giục trong cơ thể linh lực, tốc độ thi triển đã đến cực hạn mới có thể chăm chú đuổi kịp, hắn cũng không có phát hiện, mỗi qua một đoạn thời gian, Hoa Nhất Thành thân hình sẽ gặp hơi hơi sáng ngời thoáng một phát, lập tức đi về phía trước phương hướng sẽ gặp bị cải biến một chút. Loại này thay đổi rất nhỏ, trừ phi là cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, nếu không dù cho ngẫu nhiên phát hiện cũng sẽ tưởng rằng đi về phía trước thời gian lâu dài, tự nhiên mà vậy xuất hiện một tia không ngờ độ lệch. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng trọn vẹn đi về phía trước rồi ba canh giờ. Rút cuộc, buồn kẻ đại dương phía trước, tựa hồ hiện lên một tia ánh sáng, theo khoảng cách càng phát ra gần, cái tia ánh sáng lập lòe liền nhiều lần đứng lên, mơ hồ có thể thấy được. Quả nhiên cái này đại dương chính giữa cất giấu những thứ khác bảo vật, cũng không phải đều tại trong điện Thủy Vân. Hoa Nhất Thành trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Diệp Vân ngưng mắt nhìn lại, phía trước ánh sáng càng phát ra rõ ràng, dường như một chén đèn liền dầu, lúc sáng lúc tối. Nửa nén hương về sau, đạo kia ánh sáng rút cuộc xuất hiện ở hai người trước mắt, ở đâu là cái gì ngọn đèn, nhưng là một viên đường kính vượt qua nửa trượng cực lớn thủy cầu, bên trong quang ảnh lòng lánh, sáng chói chói mắt. Viên này cực lớn thủy cầu đằng sau, chỉ thấy một tòa san hô hội tụ mà thành thiên địa, huyết hồng bên trong xuất hiện một cái cửa động, đen xì như mực, tựa hồ có thể thôn phệ hết thể ánh sáng. Diệp Vân, chúng ta đã đến. Hoa Nhất Thành trong thanh âm tràn ngập mừng rỡ. Diệp Vân đồng dạng hưng phấn không thôi, hắn nhìn lấy cực lớn thủy cầu, nhìn xem cái kia huyết hồng san hô, đột nhiên lông mày chưa có tới tử hơi hơi nhíu một cái. Hoa Nhất Thành tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu hỏi, người không sao chứ? Diệp Vân cười cười, lắc đầu. Chương 107, Bích Nhãn Tinh Thú. Cực lớn thủy cầu trong quang ảnh lưu chuyển, từng đạo sóng ánh sáng khi thì khi còn yếu mà mạnh mẽ, bất quá bất luận cái gì ánh sáng chiếu xạ ở đằng kia san hô xây mà thành cửa động cũng sẽ không có chút quang ảnh xuất hiện, tất cả hào quang đều bị cắn nuốt rồi bình thường. Hoa Nhất Thành hầu như không có liếc mắt nhìn cái kia thủy cầu, mà là nhìn chằm chằm vào đen kịt cửa động. Hoa huynh, ngươi có gì phát hiện? Diệp Vân lông mày trao lên, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Không có gì, ta chỉ là muốn nếu có bảo tàng mà nói, tất nhiên tại đây trong động, nhưng mà như thế đen kịt một mảnh, giống như ánh sáng cũng không thể đủ xuyên vào, không biết trong đó có hay không gặp nguy hiểm. Hoa Nhất Thành trầm giọng trả lời. Nếu như đều đã đến, cái kia hãy tiến vào tìm tòi chính là, Hoa huynh sẽ không như vậy lùi bước à. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Hoa Nhất Thành nói, tự nhiên sẽ không, Diệp huynh đệ ngươi đi theo ta đằng sau, chúng ta lẫn nhau chiều ứng. Diệp Vân trong lòng sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng Hoa Nhất Thành biết nói cái kia Diệp huynh đệ ngươi tiến vào nhập, ta ở phía sau bảo hộ loại người như ngươi vô sỉ lời nói, không thể tưởng được Hoa Nhất Thành vậy mà sẽ chủ động yêu cầu đi ở phía trước. Chẳng lẽ, cái này đến từ Tề Dương Tông gia hỏa, thật là một lời hết sức chân thành, nghĩa bạc vân thiên, tình nghĩa đã đến giống như trời cao. Con đường tu tiên khó khăn bực nào, bao nhiêu tu sĩ vì hơi có chút tu hành tài nguyên đánh đập tàn nhẫn, tranh được ngươi chết ta sống, cuối cùng thân tử linh tiêu. Cái này tiến vào hoa vận bí tàng mỗi một người tu sĩ, không phải là vì một phần tài nguyên, một điểm bảo vật ư, nếu như nói tùy tùy tiện tiện liền gặp được một cái đối với ngươi hết sức chân thành tương đối, nghĩa bạc vân thiên hảo huynh đệ, hảo nam nhi, vậy căn bản là chuyện không thể nào, đặc biệt là trải qua tạp dịch ngoại viện 3 năm sinh hoạt, Diệp Vân sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Hoặc là nói, tại đây mảnh hoa vận bí tàng bên trong, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, ngoại trừ Tô Linh. Ngược lại cũng không phải nói hắn và Tô Linh tại những thời giờ này trong khi chung nhiều bao nhiêu dày cảm tình, chẳng qua là Tô Linh xuất thân tôn quý, chính là Thiên Kiếm Tông tứ đại phong chủ một trong vô ảnh phong chủ Tô Hạo chi nữ, nàng thân phận như vậy lưng. Cảnh, muốn cái gì dạng bảo vật cùng tài nguyên gặp không có. Hơn nữa hai người hoàn toàn chính xác rất không hiểu âm thầm tình cảm sinh sôi, đối với Tô Linh, trước mắt hắn tuyệt đối tín nhiệm. Trước mắt cái này đến từ Tề Dương Tông Hoa Nhất Thành, Diệp Vân căn bản cũng không sẽ tin tưởng hắn. Diệp Vân tâm niệm một chuyến, vừa định nói, nếu không ta đi phía trước, Hoa huynh ngươi ở phía sau bảo hộ là được. Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, hắn sợ vừa rồi Hoa Nhất Thành mà nói chỉ bất quá liền là muốn Diệp Vân ra vẻ khiêm tốn, nói ta đi phía trước vân vân, sau đó hắn liền thuận miệng tiếp nhận, nói, như vậy cũng tốt, cái kia Diệp huynh đệ ngươi liền đi phía trước à, đã làm phiền ngươi. Hoa huynh yên tâm, tuy rằng chúng ta ngày đầu tiên quen biết, nhưng lại tính nết hợp nhau, coi như lão hữu bình thường. Huống hồ chúng ta tiến vào hoa vận bí tàng chính là vì tìm kiếm bảo vật, tăng lên tu vi, tự nhiên có lẽ đồng tâm hiệp lực, chiếu ứng lẫn nhau. Hoa huynh ngươi yên tâm đem phía sau lưng giao cho ta, mặc dù là có thiên đại nguy hiểm, huynh đệ cũng sẽ giúp ngươi ngăn trở. Diệp Vân cao giọng nói ra, trên mặt đều là khẩn thiết. Như vậy liền không thể tốt hơn, huống hồ cái này có lẽ không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy nguy hiểm, dù sao muốn tầm bảo đều một tia ý thức tiến lên nhập thủy vân điện đi. Nơi đây cũng không nhất định sẽ có quá tốt bảo vật. Hoa Nhất Thành gật gật đầu, không nói nhảm nữa, quay người liền hướng phía cái kia đen kịt cửa động đi đến. Diệp Vân không có do dự chút nào, trong cơ thể linh lực lập tức lưu chuyển, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Hai người bước vào cái kia đen kịt cửa động, trong chốc lát liền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thò tay nhìn không tới năm ngón tay. Xoát một tiếng, một đạo hỏa quang bỗng nhiên sáng lên, Diệp Vân trong tay tản mát ra nhàn nhạt quang diễm, đem bốn phía chiếu sáng. Nhưng mà ánh lửa chẳng qua là lóe lên một cái, lập tức liền ảm đạm xuống, ngay sau đó triệt để biến mất, tựa hồ có một cỗ kỳ quái lực lượng ngăn cản ánh sáng chiếu xạ, đem nó hấp thu sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân nhíu mày, kinh ngạc nói. Phiến khu vực này có lẽ dùng đặc thù vô hoa chi thạch, có thể hấp thu bất luận cái gì ánh sáng. Hoa Nhất Thành thanh âm ở bên cạnh vang lên, chỉ nghe hắn nói tiếp, dùng vi quang quyết có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. Diệp Vân thế mới biết. Vì cái gì Hoa Nhất Thành sẽ chủ động nói mình đi ở phía trước, cái này căn bản không có bất luận cái gì ánh sáng, hơn nữa cũng không phải một cái lối đi, phóng qua cửa động về sau trong đó không biết có bao nhiêu, căn bản sờ không tới thông đạo thạch bích, cho nên ai trước ai sau căn bản không có ý nghĩa. Vô hoa chi thạch. Diệp Vân tò mò hỏi. Đúng, ở giữa thiên địa có một loại kỳ lạ tảng đá, cứng rắn vô cùng, có thể hấp thu bất luận cái gì ánh sáng, cực kỳ hiếm thấy, không thể tưởng được nơi đây lại là sẽ là dùng tự nhiên chi đá xây mà thành. Hoa Nhất Thành thanh âm ở bên cạnh truyền đến. Diệp Vân trong lòng kinh ngạc, ở giữa thiên địa thật sự là không thiếu cái lạ, cái này vô hoa chi thạch mới nghe lần đầu, có thể hấp thu ánh sáng, thật sự là khó có thể tin. Từ lúc tạp dịch ngoại viện thời điểm, Diệp Vân liền tu luyện qua vi quan quyết, từ khi trở thành đệ tử ngoại môn về sau liền không còn có thi triển qua, lúc này trong lòng khẽ động, nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Vi quan quyết làm cho ngưng tụ thành quang ảnh cùng bình thường ánh sáng cũng không giống nhau, kỳ thật đó cũng không phải quang ảnh, chính là một cỗ linh lực, hoặc là nói là linh lực trong tản mát ra một đạo quang hoa, nhưng mà bị linh lực vây kín mít, cũng không pháp lộ ra. Theo lý mà nói, vi quan quyết trong ánh sáng nhạt bị linh lực ngăn cách, chắc có lẽ không bị vô hoa chi thạch hấp thu, nhưng mà cái này vi quang quyết chẳng qua là sáng lên một cái, sau đó liền đùng một tiếng vang nhỏ, lập tức vỡ vụn, tất cả quang ảnh đều bị hấp thu không còn. Một mảnh đen kịt. Không thể tưởng được vi quang quyết cũng không có cách nào tại vô hoa chi thạch trong mang đến mảy may ánh sáng, thật sự là phiền toái, nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Kiếm Tông vi quang quyết sẽ có tác dụng đây. Hoa Nhất Thành thấp giọng phàn nàn. Diệp Vân lông mày nhíu lại, Hoa Nhất Thành lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ hắn một đã sớm biết cái này vô hoa chi thạch tồn tại, cho rằng Thiên Kiếm Tông vi quang quyết sẽ có chiếu sáng hiệu quả. Xoát. Ngay tại Diệp Vân trong lòng bay lên một vòng nghi hoặc thời điểm, một đạo ánh sáng từ trái phía trước truyền đến, lập tức Diệp Vân liền chứng kiến Hoa Nhất Thành trong tay xuất hiện một viên cực đại dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa lập tức chiếu sáng bên cạnh của hắn. Sau một khắc, Diệp Vân liền chứng kiến một bức kỳ lạ cảnh tượng. Chỉ thấy viên kia hầu như có chén ăn cơm lớn nhỏ dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa tựa hồ đã bị cường đại hấp lực, ánh sáng nhu hòa hóa thành một mảnh tấm lụa, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, sau đó bắn tới ngoài một trượng, chui vào đèn kịt chính giữa. Từng đạo ánh sáng nhu hòa tấm lụa từ Hoa Nhất Thành trong tay bắn ra, dường như một đóa nở rộ đóa hoa, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Tìm cửa ra, ta đây minh châu chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Hoa Nhất Thành chứng kiến Diệp Vân ngây người tại chỗ, thấp giọng quát nói. Hai người lập tức nhận thức cho phép một cái phương hướng, sau đó hướng phía trước chạy gấp mà đi. Hoa Nhất Thành trong tay dạ minh châu giống như rất hoa mỹ pháo hoa nở rộ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thu nhỏ lại, chỉ chờ viên này dạ minh châu trong ánh sáng nhu hòa triệt để tiêu tán, như vậy bốn phía liền lại gặp lâm vào một mảnh đen kịt, cũng tìm không được nữa đừng ra. Hai người cấp tốc mà đi, một hơi lúc giữa chính là trăm trượng. Nhưng mà phía trước hắc ám vô cùng vô tận, căn bản nhìn không tới đầu. Hoa Nhất Thành trong tay dạ minh châu càng phát ra ảm đạm, từ chén ăn cơm lớn nhỏ biến thành chỉ còn lại có trứng gà giống như, tối đa còn có thời gian nửa nén hương sẽ gặp triệt để tiêu tán. Đi theo ta. Hoa Nhất Thành bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cước bộ của hắn tại thời khắc này liền quỷ dị, vậy mà không phải thẳng tắp xông về phía trước, mà là đi phía trái bên cạnh bước ra trăm trượng, sau đó liền lộn trở lại 10 trượng tả hữu, tiếp theo xa hơn đi về phía trước tiến lên. Diệp Vân tuy rằng không biết hắn tại sao phải như thế, lại cũng chỉ có đi theo. Trong lúc nhất thời cũng không còn kịp suy tư nữa cái gì. Như thế nhiều lần rồi mấy lần, Diệp Vân chợt phát hiện, phía trước trong bóng tối rõ ràng xuất hiện mấy cái ảm đạm quang điểm. Nhanh, chỉ cần tiến lên mới có thể. Hoa Nhất Thành tốc độ lại lần nữa tăng lên, trong tay dạ minh châu chỉ còn lại có móng tay lớn nhỏ, tùy thời đều dập tắt. Hai người đem tất cả linh lực đều ngưng tụ ở hai chân, bay vút mà đi. Rốt cuộc, lúc cuối cùng một đạo ánh sáng nhu hòa tiêu tán thời điểm. Diệp Vân cùng Hoa Nhất Thành xuất hiện ở cái kia mấy cái ảm đạm quang điểm phía dưới. Nhưng mà, ở nơi này là quang điểm. Diệp Vân thấy là bốn cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con mắt, lộ ra lạnh như băng hàn ý. Đây là cái gì? Diệp Vân mãnh liệt dừng bước, thiếu chút nữa một đầu đụng vào. Đừng núp ních, cái này chính là bích nhãn tinh thú, trên người chúng ta mặc nước dựa vào chính là da của bọn nó chế thành. Hoa Nhất Thành không có nửa điểm kinh hoàng, dường như hết thảy đều trong dự liệu. Bích nhãn tinh thú chính là bát cấp yêu thú, tu vi có thể so với luyện thể cảnh đỉnh phong, đối với ở hiện tại hai người mà nói, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng mà, Hoa Nhất Thành trong miệng bích nhãn tinh thú, trong bóng tối ngoại trừ chứng kiến bốn cái xanh biếc con mắt bên ngoài, liền rút cuộc nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, cho dù là dưới ánh mắt trước mặt miệng mũi. Bốn con mắt dường như âm u minh hỏa, thì cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người. Diệp Vân nhìn Hoa Nhất Thành liếc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Khỏe miệng hơi động một chút, rồi lại còn không có hỏi ra lời nói đến. Động thủ, đem cái này hai cái bích nhãn tinh thú giết, lấy mắt của bọn nó liền có thể đủ mang chúng ta đi ra cái này mảnh hắc ám không gian. Hoa Nhất Thành lạnh lùng nói ra. Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến thương, khẽ rung lên, hướng phía trước thẳng bắn đi. Diệp Vân nhíu mày, hắc diệu kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc sấm sét vang lên, Lôi Vân Điện quang kiếm lập tức triển khai, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem bên trong một đầu bích nhãn tinh thú chém giết, lấy kia hai mắt. Nhưng mà, sau một khắc Diệp Vân liền kinh ngạc phát hiện, Lôi Vân Điện quang kiếm chiêu thứ nhất Lôi Vân sơ hiện vậy mà không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, chẳng qua là trên không trung hư nhuyễn đâm vài cái, căn bản không có đụng phải bích nhãn tinh thú mảy may. Phải biết rằng, một kiếm này hầu như đâm ra tầm hơn 10 trượng, mà cái này bốn con mắt rồi lại dường như gần trong gang tấc, làm cho người ta một loại có thể đụng tay đến biểu hiện giả dối. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Vân lạnh giọng quát. Một mực đi phía trước, chớ để ngừng, người ta nhìn thấy gần trong gang tấc con mắt, kỳ thật bị không gian pháp tắc cải biến khoảng cách, bởi vậy thoạt nhìn liền trước người. Hoa Nhất Thành trả lời ngay, không có do dự chút nào. Hoa Nhất Thành trong tay trường thương đâm thẳng, nhanh chóng vô cùng. So với bích nhãn tinh thú hai mắt phía dưới, hắn trường thương bên trên tia sáng trắng chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó lao thẳng tới mà đi. Diệp Vân thở sâu, trong lòng tràn đầy nghi kỵ, Hoa Nhất Thành dường như hết thảy đều tại không chế, giống như đối với cái này mà rất tin tưởng. Nhưng mà cái này hoa vận bí tàng không phải cần bốn thế lực lớn liên hợp mới có thể mở ra, hơn nữa tầng thứ nhất trận pháp thẳng đến lần này mới bị phá giải, như vậy Hoa Nhất Thành thì như thế nào sẽ đối với nơi đây như thế quen thuộc đây? Trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà Diệp Vân trong tay không chút nào không chậm, tốc độ tăng lên gấp 10 lần, hắc diệu kiếm bên trên lôi quang điện xà lòng lánh, hướng phía trước hai con mắt đâm thẳng tới. Chương 108, Hắc ám hải ma. Giống như Hoa Nhất Thành theo như lời như vậy, Diệp Vân một kiếm đâm ra, lôi quang chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó đen kịt hắc diệu kiếm phốc thoáng một phát đánh trúng vào phía trước trong bóng tối bích nhãn tinh thú. Nhưng mà, trong tưởng tượng tiếng kêu sợ hãi cùng cuồng bạo cũng không có xuất hiện. Cái kia hai cái xanh biếc con mắt như trước tại phía trước một trượng chỗ, hơi hơi tản mát ra một điểm hào quang. Hả? Cái kia hắc diệu kiếm đánh chúng là cái gì? Diệp Vân trong lòng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Hoa Nhất Thành thanh âm lần nữa vang lên, Diệp huynh đệ, cái gì cũng không muốn quản, chúng ta tiếp tục, bằng không mà nói, rất có thể gặp triệt để ngừng ở lại đây vô tận trong hắc ám, không thể rời đi. Diệp Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà chính như Hoa Nhất Thành theo như lời. Hiện tại là quan trọng nhất chính là ly khai cái này vô biên hắc ám, nếu như lâm vào trong đó, như vậy thật sự rất có thể như vậy luôn xuống, rút cuộc ra không được. Linh lực từ trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, đều quán chú đến hắc diệu kiếm bên trong. Trong chốc lát, tại đây mảnh có thể thôn phệ bất luận cái gì tia sáng trong bóng tối, lôi quang đại thịnh, điện xà bay múa. Mặc dù chỉ là thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại chiếu sáng phạm vi 10 trượng không gian. Diệp Vân thấy được một đầu cực lớn quái vật, vô cùng to lớn. Hoàn toàn vượt ra khỏi 10 trượng phạm chủ, mà cái kia hai cái xanh biếc quan điểm, căn bản không phải ánh mắt của nó, mà là thì cứ như vậy lơ lửng tại nó trước người quang ảnh, cùng con mắt độc nhất vô nhị. Thoáng nhìn giữa, Diệp Vân chứng kiến quái vật kia toàn thân xám trắng, nâng lên trước người một cái cực lớn móng vuốt tản mát ra sắc bén hàn mang. Diệp Vân tin tưởng, nếu như một chảo này xuống, cho là mình hắn tu vi hiện tại, tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Cái này căn bản không phải cái gì bích nhãn tinh thú. Mà là một đầu Diệp Vân chưa từng có nhìn thấy qua quái vật, rất có thể là đã thoát ly yêu thú phạm chủ, linh trí sơ khai linh thú. Kém nhất linh thú, tu vi cũng có thể so với luyện khí cảnh, mà trước mắt cái này đầu, hiển nhiên xa xa không chỉ. Hoa Nhất Thành là cố ý đấy. Diệp Vân trong khoảnh khắc liền kịp phản ứng, đây hết thảy đều là Hoa Nhất Thành cố ý an bài, từ gặp được hắn một khắc này bắt đầu, gia hỏa này liền trăm phương ngàn kế tại mưu đồ. Diệp Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì cái này tự xưng đến từ Tề Dương Tông giá hỏa có thể đối với hoa vận bí tàng tầng thứ 3 cái mảnh này đại dương quen thuộc như vậy? Bất quá đối với hiện tại đã không trọng yếu, quan trọng là, như thế nào mới có thể ứng với đối trước mắt cái này đầu linh thú, còn có Hoa Nhất Thành. Hoa huynh, ngươi thật sự là trăm phương ngàn kế a. Diệp Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, trong bóng đêm quanh quẩn. Cái gì? Diệp huynh đệ ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Hoa Nhất Thành trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Diệp Vân lạnh lùng nói, Hoa huynh ngươi trăm phương ngàn kế dẫn ta xuyên qua đại dương, đi vào cái mảnh này vô tận hắc ám, chẳng lẽ hiện tại muốn nói hết thảy đều là vô tình ý sao? Hoa Nhất Thành trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói, ngươi lúc nào phát hiện hay sao? Tại cái đó cực lớn thủy cầu lúc trước. Ngươi nói một câu, chúng ta đã đến. Diệp Vân trầm giọng nói, chúng ta đã đến. Cái này đơn giản bốn chữ, đã nói rõ ràng Hoa Nhất Thành đã sớm biết cái chỗ này, bằng không mà nói. Hắn trước tiên hẳn là cùng Diệp Vân phản ứng giống nhau, cực kỳ kinh ngạc, sau đó là dị thường mừng rỡ. Thế nhưng là hắn không có, vô cùng bình tĩnh nói một câu, chúng ta đã đến. Xem ra là ta sốt ruột rồi. Hoa Nhất Thành cười cười, lơ đến nói. Sau đó, tiến vào cái này vô biên hắc ám sau, viên kia dạ Minh Châu, cùng với ngươi trong bóng đêm bỗng nhiên lượn quanh đi, đây hết thể cũng không thể đủ cho là mình ngươi đối với không gian pháp tắc lý giải để giải thích, cái này đầu yêu thú, nghĩ đến cũng không phải cái gì bích nhãn tinh thú à. Diệp Vân tiếng nói chậm rãi, không nóng không đổi. Diệp huynh đệ, quả nhiên không hổ là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, vừa rồi ngươi một kiếm phá vỡ hắc ám tiên kỹ thật đúng là rất cao minh. Không tệ, đó cũng không phải cái gì bích nhãn tinh thú, mà là cựu cấp linh thú hắc ám hải ma, sống ở hắc ám, sở trường hắc ám. Hoa Nhất Thành trong tiếng nói mang theo một tia kinh ngạc, lập tức cười lên ha hả. Cựu cấp linh thú là cái gì khái niệm? Cựu cấp linh thú thực lực tương đương tại luyện khí cảnh đỉnh phong, bất kể là Hoa Nhất Thành hay vẫn là Diệp Vân tu vi, căn bản chưa đủ nó nhét kẻ răng. Hoa huynh có lẽ đối với cái này Hoa Vận bí tàng rất tinh tường à, đã từng đi vào một lần sao? Diệp Vân ra ngoài ý định không có ra rời phẫn nộ, ngược lại tiếng nói càng phát ra lạnh như băng. Hoa Nhất Thành cười nói, thật sự là không có ý tứ. Lúc trước lừa gạt hắn Diệp huynh đệ ngươi thoáng một phát. Ta cũng không phải cái gì Tề Dương Tông đệ tử, mà cái này Hoa Vận bí tàng chính là ta tiền bối đại năng mộ địa, lần này tiến đến, vừa vặn gặp được Diệp huynh đệ, vậy giúp ta một chút là được. Diệp Vân cười lạnh nói, giúp ngươi một chút chính là để cho ta cho cựu cấp linh thú chịu chết sao? Hoa Nhất Thành nói, ở đâu có chịu chết? Nói không chừng Diệp huynh đệ ngươi ẩn nấp rồi tu vi, hoặc là có cái gì chân quý cực kỳ bảo vật không có lấy ra. Có thể tại đây cựu cấp linh thú hắc ám hải ma móng vuốt sắc bén sống sót cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Vân không giận ngược lại cười, như thế nói đến, đây hết thảy đều tại Hoa huynh tính toán chính giữa rồi, ta hôm nay không chết cũng muốn chết. Hoa Nhất Thành thanh âm chợt xa chợt gần truyền đến, còn sống là chết liền nhìn Diệp huynh đệ buồn sự á, nếu như ngay cả cựu cấp linh thú cũng không cách nào chiến thắng, sớm như vậy điểm hay vẫn là trễ giờ chết, lại có quan hệ gì đây? Giống. Hoa Nhất Thành âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Diệp Vân phía trước cái kia hai cái xanh biếc quang điểm bỗng nhiên mãnh liệt bắn, đem phạm vi trăm trượng chiếu sáng, rõ ràng rành mạch. Diệp Vân lần thứ nhất nguyên vẹn chứng kiến hắc ám hải ma bộ dáng, khoảng chừng hơn 10 trượng cao, tứ chi trắng kiện, cực lớn tay trước bên trên sắc bén móng nuốt giống như trường kiếm bình thường, lóe ra lạnh lùng hàn mang. Thân thể to lớn bên trên bao trùm lấy nồng đậm xám trắng bộ lông, chỉ thấy hơi hơi run lên chỉ thấy, mỗi một căn đều bị dựng lên, giống như bén nhọn cương châm, cực kỳ khủng bố. Hoa Nhất Thành thân ảnh xuất hiện ở Diệp Vân bên trái bên ngoài hơn 10 trượng, hắn trên mặt mang theo vui vẻ, trong tay bỗng nhiên bắn ra một điểm huyết sắc quang ảnh, tại Diệp Vân trên không nổ tung. Trong khoảnh khắc, cái kia cực lớn hắc ám hải ma dường như giống như điên, mãnh liệt nhảy lên, hướng phía Diệp Vân lao thẳng tới tới. Cựu cấp linh thú tương đương với luyện khí cảnh tu vi đỉnh phong, cái này căn bản không phải Diệp Vân có thể ngăn cản, dù là chẳng qua là bị cái kia lóe ra lạnh lùng hàn quang cự trường sát thoáng một phát, chỉ sợ cũng là không chết tức tổn thương. Hoa Nhất Thành tại Diệp Vân đỉnh đầu đánh ra đạo kia huyết sắc quang ảnh không biết là cái gì, dường như lại để cho hắc ám hải ma phát điên bình thường, hướng phía Diệp Vân điên cuồng xông lại. Giống như tiểu sơn bình thường cựu cấp linh thú ầm ầm rơi xuống, chỉ cần bị đụng phải thoáng một phát, Diệp Vân sẽ gặp thân tử linh tiêu, triệt để tiêu vong. Diệp Vân sớm có phòng bị, tuy rằng hắc ám hải ma tốc độ nhanh chóng, uy thế như sóng to, bất quá hắn đã sớm làm ra né tránh động tác, dưới chân xê dịch liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Anh. Một tiếng vang thật lớn, giống như ngọn núi thân hình khổng lồ trùng trùng điệp điệp đập xuống đất, phạm vi trăm trượng đều không ngừng run rẩy. Trong mơ hồ Diệp Vân tựa hồ chứng kiến có chút kia màu đen bụi bặm trên không trung phiêu tán, chỉ bất quá ngay lập tức liền biến mất vô tung. Hắc ám hải ma một kích không trúng, thân thể cao lớn mãnh liệt quay tới, lần này hắn trước người lơ lửng cái kia một đôi giống như con mắt xanh biếc quang ảnh cũng liền lóe ra ánh sáng âm u, bất quá Diệp Vân thấy được nó chính thức hai mắt. Chọn vẹn dưa hấu lớn một cái một mắt khảm nạm tại nó lông mày, sau đó nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu. Diệp Vân tuy rằng không biết hắc ám hải ma cái kia chỉ có một con mắt tại sao phải đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, nhưng mà hắn theo bản năng hướng bên cạnh lóe lên, trực giác cảm thấy có một cỗ khó có thể ngăn cản sát cơ sắp hàng lâm. Chỉ thấy cái kia màu đỏ như máu độc trong mắt, một đạo tia máu nhanh chóng bắn mà ra, đánh vào Diệp Vân vừa mới né tránh địa phương. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cái kia đen kịt trên mặt đất bước lên một quang vụ đem huyết quang thôn phệ, nhưng mà tựa hồ không chịu nổi như thế cuồng bạo lực lượng, hắc ám thiếu chút nữa bị xé nứt, thật vất vả mới thôn phệ sạch sẽ. Diệp Vân ở bên cạnh nhìn trong lòng tràn đầy kinh hãi, vừa rồi cái này một cỗ tia máu trong ẩn lực lượng, chỉ sợ là La Văn Thành loại này tu vi đạt tới luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không cách nào đơn giản ngăn cản, chớ nói chi là hắn. Nhưng mà đối mặt như thế tuyệt cảnh, Diệp Vân rồi lại mơ hồ sinh ra một tia hy vọng. Hắn dường như thấy được một điểm ánh sáng. Nếu như cái này hắc ám hải ma thật là cựu cấp linh thú, có được có thể so với luyện khí cảnh đỉnh phong thực lực, như vậy theo lý mà nói mặc kệ Diệp Vân có bao nhiêu trực giác, đều khó có khả năng liên tục hai lần né tránh công kích của nó. Luyện khí cảnh đỉnh phong lực lượng, căn bản không phải hắn bây giờ phản ứng có thể tiến hành trốn tránh. Như vậy, chỉ có hai cái khả năng, cái này Hắc Ám Hải Ma cũng không phải cựu cấp linh thú, hoặc là thực lực của nó nhận lấy hạn chế. Vừa rồi một cái kia, trong huyết quang ẩn lực lượng cùng La Văn Thành công kích chắc hẳn hầu như không có bất kỳ khác biệt, thậm chí còn muốn thắng được một chút. Điều này nói rõ, Hắc Ám Hải Ma hoàn toàn chính xác có được cựu cấp linh thú lực lượng, nhưng mà công kích của nó tốc độ cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhanh chóng, thậm chí cái này hai chiêu công kích đều có rất rõ ràng lên tay, đoạn mở đầu. Theo lý mà nói, đây tuyệt đối không nên xuất hiện. Hắc Ám Hải Ma thực lực nhận lấy hạn chế. Tuy rằng không biết tại sao phải đã bị hạn chế, cũng không biết nhận lấy cái dạng gì hạn chế. Nhưng mà đây đối với Diệp Vân mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, nếu không cho là mình tu vi của hắn, căn bản không có cơ hội sống sót. Hiện tại biết rõ, cái này Hắc Ám Hải Ma cũng không phải đáng sợ như vậy rồi a. Hoa Nhất Thành thanh âm ở phía xa vang lên, hắn thân ảnh phiêu hốt. Diệp Vân không để ý đến hắn, Hắc Ám Hải Ma đạo thứ hai công kích không có đắc thủ, đã khiến nó cực kỳ phẫn nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ đứng thẳng lên, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Coi như Tiểu Sơn thân thể trên không trung đột nhiên biến mất vô ảnh, vậy mà hoàn toàn chui vào trong hắc ám. Vô tận trong bóng tối, chỉ còn lại có cái kia hai đạo bắn ra bốn phía ra xanh biết hào quang, trong bóng đêm kéo dài không tiêu tan, cũng không có bị cắn ướt. Diệp Vân trước mặt sắc mặt ngưng trọng, hắc ám hải ma thế nhưng là cựu cấp linh thú, tại thấy được nó thời điểm đều không thể chiến thắng, hiện tại nó vậy mà ẩn nấp trong bóng đêm, một khi đánh lén, tuyệt đối không phải hắn Diệp Vân có thể phát hiện cùng ngăn cản. Diệp Vân nín hơi ngưng thần. Mọi nơi nhìn lại, nhưng là không có bất kỳ phát hiện, chẳng những Hắc Ám Hải Ma biến mất, liền Hoa Nhất Thành cũng đã biến mất. Nhưng mà, Diệp Vân trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể nói áp lực cảm giác, dường như thiên địa trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ xuống, đưa hắn mai táng. Ngay tại tâm niệm dâng lên lập tức, vô tận Hắc Ám đột nhiên dường như một trường đen kịt màn sân khấu, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới đây, lập tức đem Diệp Vân bao ở trong đó. Sau một khắc, Diệp Vân trong mũi chui vào một cỗ khó nghe mùi, làm cho người buồn nôn. Đây là có chuyện gì? Hoa Nhất Thành, ngươi đi ra cho ta. Diệp Vân phẫn nộ quát một tiếng, trong tay hắc diệu kiếm quét ngang mà đi. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, trước người hắc ám vậy mà biến thành thực chất, hắc diệu kiếm chém ở phía trên, bắn ra một đạo hỏa tinh, cứng rắn như sát. Hắc ám, hóa thành lao lồng, đem Diệp Vân vây khốn. Chương 109, Hoa Vận Đại Điện. Hắc ám hải ma mãnh liệt nhảy lên, thân thể to lớn giống như tiểu sơn bình thường trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Sau đó tiếp theo nhảy về phía trước dựng lên, nhảy lên chính là cao vài chục trượng. Vô tận trong bóng tối truyền đến ù ù địa chấn, hầu như muốn sụp xuống. Diệp Vân, đợi Hắc Ám Hải Ma cuồng bạo hoàn tất chính là nó suy yếu nhất thời điểm, ta sẽ đem nó chém giết, báo thủ cho ngươi. Hoa Nhất Thành thanh âm thật đắc ý, hắn trăm phương ngàn kế lâu như vậy, lợi dụng bốn thế lực lớn mở ra Hoa Vận Bí Tàng tầng thứ ba, đưa bọn chúng lừa gạt nhờ ập tùy vân điện, rút cuộc đến thu hoạch thời điểm. Hắc Ám Hải Ma điên cuồng đụng chạm lấy bốn phía cái kia vô tận hắc ám, xanh biết hào quang lập lòe xuống, có thể chứng kiến cái kia vô tận hắc ám phía trên vậy mà xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Theo lý thuyết, mặc dù là luyện khí cảnh tu vi đỉnh phong, thậm chí là trúc cơ cảnh lực lượng cũng không có khả năng đem cái này vô biên hắc ám đụng nát, kim đan tu sĩ bố trí trận pháp hạng gì chắc chắn. Nhưng mà, Hắc Ám Hải Ma thì có năng lực như vậy, nếu như không phải Hoa Gia trên điện tịch có ghi chép, chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được một đầu chính là cựu cấp yêu thú liền có thể đủ phá vỡ vô tận hắc ám trận pháp. Vâng! Hắc ám bên trên khe hở rút cuộc không cách nào thừa nhận hắc ám hải ma va chạm, một tiếng vang thật lớn sau bạo liệt ra, dường như ngàn vạn năm đều có từng thấy ánh sáng lập tức xuyên vào, loẹ loẹt lóa mắt. Hắc ám hải ma mãnh liệt thoáng một phát vọt tới ánh sáng bên trong, sau đó liền chứng kiến nó giống như cương châm giống như sám trắng bộ lông chuẩn bị đứt gãy, không được chốc ra, sau đó lộ ra đen kịt làn da. Tại ánh sáng chiếu xuống, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu héo rút, sau đó dường như bị quang ảnh cắt bình thường, rớt xuống. Hắc ám hải ma thống khổ chu lên, không được nhảy lên, mỗi một lần đều muốn mặt đất nghẹn phanh phanh rung động, nó tựa hồ đều muốn trở lại trong bóng tối, nhưng mà cực lớn đau đớn đã khiến nó đã mất đi lý trí, căn bản không biết hắc ám ở phương nào, ngược lại càng rời càng xa. Hoa Nhất Thành lách mình đứng ở ánh sáng bên trong, cái mảnh này vầng sáng phảng phất hỗn độn, không có bất kỳ cảnh tượng, thiên địa một mảnh ánh sáng. Phảng phất cực lớn viên cầu. Hoa Nhất Thành cũng không quan tâm cái này, chung quanh hắn xem xét, muốn tìm được gia tộc ghi chép ở bên trong, hắc ám phá vỡ, thần điện ban thưởng điện cố. Dựa theo gia tộc ghi chép, hắc ám một khi bị phá vỡ, sẽ gặp có năng lượng cường đại bắn ra mà ra, sau đó phá vỡ hư không, triệu hoán thần điện ban thưởng, hoa vận bí tàng chân quý nhất bảo vật, liền giấu ở cái này thần điện chính giữa. Hoa Nhất Thành tất cả lực chú ý đều đang tìm kiếm thần điện ban thưởng. về phần bại lộ tại ánh sáng chính giữa hắc ám hải ma, sống hay chết, hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Về phần Diệp Vân, tại trong óc của hắn, cái kia đã là một người chết. Hắc ám hải ma chạy như điên không thôi, không ngừng va chạm, oanh long long thanh âm tại đây mảnh quang ảnh bên trong quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Rốt cuộc, hải ma lực lượng bị tiêu hao không còn, bộ lông toàn bộ chóc ra, đen kịt làn da bị tan vỡ thành từng khối, vô cùng thê thảm. Hắc ám hải ma bước ra cả đời này một bước cuối cùng, ầm ầm ngã xuống đất, thân thể hơi hơi co quắp sau nửa ngày, lại không một tiếng động. Hoa Nhất Thành nghe được hắc ám hải ma gây ra động tĩnh rút cuộc tiêu tán, chẳng qua là quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó liền mãnh liệt đứng lên, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Vô tận hắc ám nghiền nát chỗ, cuồng bạo năng lượng đen xì như mực, hội tụ thành một đầu sông dài, liên tục không ngừng trào lên mà ra, bay thẳng mà đến. Phảng phất một mảnh hỗn độn ánh sáng phía trên, đen kịt cùng vầng sáng đan vào, sau đó liền chứng kiến cái mảnh này vầng sáng bên trong, xuất hiện một tòa cự đại môn hộ, khoảng chừng 100 trượng độ cao. Lập tức, 100 trượng cao quang ảnh môn hộ chính giữa, quang mang màu vàng chợt lóe lên, ngay sau đó càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng quang ảnh môn hộ chính giữa, xuất hiện một tòa màu vàng cầu hình vòm, đi thông trời phần cuối. Hoa Nhất Thành trong mắt đều là cuồng nhiệt hưng phấn, cái kia cực lớn môn hộ chính giữa xuất hiện màu vàng cầu hình vòm, hiển nhiên chính là kết nối lấy hoa vận bí tàng cuối cùng thần điện chỗ, hắn dường như thấy được vô số bảo vật tại hướng hắn vây tay, thấy được kim đan đại đạo liền tại phía trước. Ha ha ha! Hoa vận bí tàng ghi chép đã có nghìn năm, hoa ra các thời kỳ chuyển thừa chính là phải tìm được bí tàng, đem nó mở ra, đạt được bảo vật, tái hiện hoa ra ngàn năm trước vinh quang. Hôm nay, tất cả vinh quang đem hàng lâm thân ta, ta đem trở thành hoa gia thứ hai kim đan đại tu sĩ. Hoa Nhất Thành cùng tiếu, nước mắt đều chảy xuống, hưng phấn trong lòng không cách nào ức chế, nhảy cả tưng hô quát. Quang ảnh thời gian dần qua trở nên ảm đạm, chỉ có cái kia 100 trượng cao hư không môn hộ chính giữa, màu vàng cầu hình vòm tản mát ra chói mắt kim quang, rung động nhân tâm. Hoa Nhất Thành đột nhiên nhảy lên, hướng phía hư không môn hộ bay thẳng mà đi, màu vàng cầu hình vòm cái kia một mặt, chính là hoa vận bí tàng chính thức bảo tàng chỗ. Hoa Nhất Thành bước lên màu vàng cầu hình vòm, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái mảnh này hỗn độn không gian, sau đó cười to mấy tiếng, quay người gấp bắn đi. Ngay tại Hoa Nhất Thành thân ảnh biến mất về sau, nghìn ngoài 100 trượng ầm ầm ngã xuống đất hắc ám hải ma, cái kia bị quang ảnh tan vỡ ngực, đồng nhiên xuất hiện một đạo màu tím điện mang, phóng lên trời. Chỉ thấy màu tím điện mang mãnh liệt vẽ một cái, liền đem hắc ám hải ma ngực cắt ra một cái thật lớn lỗ hổng, tiếp theo liền chứng kiến một bóng người từ bên trong chui ra. Không thể tưởng được hắc ám hải ma khắc tinh lại là ánh sáng, may mà nó thân sau khi chết toàn thân lực lượng tiêu tán, lôi vân điện quang mới có thể đem bộ ngực của nó xé ra, nếu không thật đúng là như Hoa Nhất Thành theo như lời, thân tử linh tiêu nữa nha. Diệp Vân từ hắc ám hải ma ngực chui ra, mang trên mặt một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Cực lớn hư không môn hộ chính giữa, quang mang màu vàng tại chậm rãi mất đi, màu vàng cầu hình vòm tựa hồ trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Diệp Vân nhìn xem bầu trời, hắn thân ở hắc ám hải ma trong cơ thể thời điểm nghe được Hoa Nhất Thành hô to gọi nhỏ, giờ phút này chứng kiến màu vàng cầu hình vòm, liền biết cái này là đi thông cuối cùng thần điện thông đạo. Diệp Vân thở sâu, không có do dự chút nào, nhảy lên, nhảy vào hư không chi môn, bước lên màu vàng cầu hình vòm. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn cũng hiện lên tiếp tục, hay vẫn là như vậy chờ đợi hoặc là rời khỏi ý niệm trong đầu. Bất quá, khi hắn nhìn thoáng qua xung quanh cảnh tượng, kia ý nghĩ của hắn lập tức bỏ đi. Bởi vì, căn bản không có đường lui, cái kia vô tận hắc ám đã triệt để tan vỡ, chỉ còn lại có cái mảnh này hỗn độn quang ảnh. Diệp Vân bước lên màu vàng cầu hình vòm, hắn chẳng qua là bước ra một bước, liền cảm thấy dưới lòng bàn chân cầu hình vòm dường như tại kịch liệt co rút lại, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, lòng bàn chân màu vàng cầu hình vòm liền đã đến phần cuối, sau đó đột nhiên ngừng lại, tiếp theo tất cả kim quang đều trừ khử, không dư thừa nửa điểm. Đập vào mi mắt chính là một tòa trắng loãng đại điện, nói là đại điện kỳ thật có chút nói quá sự thật, bởi vì tòa đại điện này chỉ bất quá 2 trượng cao, 3-4 trượng rộng, so với Thủy Vân Điện, quả thực chính là một gian nhỏ phá phòng, căn bản không thể so sánh. Sở dĩ xưng là đại điện, chỉ là bởi vì cái này trắng loãng như ngọc đại điện trên cửa chính phương hướng, viết 4 chữ to, rồng bay phượng múa. Hoa vận đại điện. Diệp Vân cực kỳ cẩn thận ngừng thở, tinh tế xem xét sau nửa ngày, cũng không có phát hiện Hoa Nhất Thành tung tích, có lẽ hắn đã tiến vào hoa vận đại điện chính giữa. Diệp Vân đi đến hoa vận dưới đại điện, nhìn xem đồng dạng trắng loãng như ngọc đại môn. Trên cửa điêu khắc 4 tòa mình sư tử long trước mặt quái thú, mỗi một đầu đều rất sống động, tựa hồ tùy thời đều sống lại, thẳng đến hạ xuống. 4 tòa mình sư tử long trước mặt quái vật trên trán đều có một con mắt, bất quá cái này ánh mắt lại không có đồng tử, khiến cho chúng có chút thiếu thốn sinh cơ. có lẽ nếu như cái này con mắt trong đồng tử bị điểm sáng mà nói, chúng sẽ gặp thật sự sống lại, có cổ ngữ nói vẽ rồng điểm mắt bình thường hiệu quả. Sửa sang phiến đại môn bên trên cũng không có bất kỳ ổ khóa, cũng không có khép kín khe hở. Diệp Vân đưa tay nhẹ nhàng gõ hai cái, nặng nề thanh âm theo ngón tay xuyên ra đến. Chẳng lẽ muốn đem cái này bốn cái độc nhãn trong vẽ lên đồng tử mới được? Diệp Vân nhìn xem bốn tòa mình sư tử mặt rồng quái vật pho tượng, nhíu mày. Hắn mơ hồ nhớ rõ Hoa Nhất Thành lúc trước đã từng nói qua, đều muốn mở ra thần điện nhất định phải có được hai loại trở lên nguyên tố năng lượng, vì thế gia hỏa này không tiếc hoang phế mấy năm tu vi, khiến cho cảnh giới một mực ở luyện khí cảnh trung kỳ lưỡng lự dừng lại. Hai loại trở lên nguyên tố năng lượng sao? Diệp Vân canh cửa bên trên mình sư tử mặt rồng giống như, đông nhiên cười cười. Nếu như chỉ cần hai loại nguyên tố năng lượng liền có thể đủ mở ra đại môn mà nói, như vậy là không làm khó được hắn đấy. Bất quá, cái này bên trên hiển nhiên có bốn cái con mắt, nếu như muốn đều thắp sáng mới có thể mở ra đại môn mà nói, hắn Diệp Vân liền còn thiếu một loại nguyên tố năng lượng. Diệp Vân cũng không có lập tức nếm thử đem nguyên tố năng lượng rót vào trong đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh đại điện rời đi một lần, muốn xem nhìn có hay không nơi khác còn có đại môn tồn tại. Có lẽ mình sư tử mặt rồng giống như con mắt sẽ cùng bên này bất động. Bất quá, một vòng xuống, hắn cũng không có phát hiện những thứ khác đại môn, rất hiển nhiên tòa đại điện này chỉ có một phiến đại môn. Diệp Vân nhìn xem mình sư tử mặt rồng giống như, trong mắt hào quang hiện lên, sau đó liền muốn đem một đạo lôi hệ nguyên tố năng lượng rót vào trong đó. Nhưng vào lúc này, hắn kinh ngạc chứng kiến trên bầu trời tựa hồ xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy phía trên không biết mấy nghìn trượng không trung, đột nhiên xuất hiện 18 cái quang điểm. Tản mát ra nhàn nhạt màu lam. Cái kia quang điểm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến biến lớn, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt liền từ một cái quang điểm biến thành trứng gà giống như lớn nhỏ. Diệp Vân cũng không biết cái này 18 cái quang điểm đến cùng là vật gì, nhưng mà hắn biết rõ, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là thắp sáng mình sư tử mặt rồng giống như một mắt, mở ra đại môn, tiến vào trong đó. Hắn lập tức hành động, trong cơ thể lôi nguyên tố thúc dục. Sau đó chỉ điểm một chút ở trong đó một đầu mình sư tử mặt rồng giống như độc nhãn chính giữa. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cái này mình sư tử mặt rồng giống như độc nhãn lập tức xuất hiện một cái màu tím đồng tử, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Đùng. Lại là chỉ một cái, hỏa hệ nguyên tố năng lượng rót vào một đầu khác mình sư tử mặt rồng giống như một mắt chính giữa, hỏa diễm lập tức hóa thành đồng tử, hơi hơi nhảy lên. Lạnh như băng hàn ý từ Diệp Vân thân trên tuôn ra, hắn hai con ngươi ngưng tụ, dường như hai quả băng châu. Sau đó một đạo băng phách từ hắn trong đôi mắt bắn thẳng đến mà ra, điểm tại thứ ba đầu mình sư tử mặt rồng giống như một mắt chính giữa. Một viên màu lam băng châu hóng ánh sáng long lanh, tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý. Bên trên bầu trời, cái kia 18 đạo quang điểm đã biến thành như thùng nước kích thước, rơi thẳng hạ xuống, trong mơ hồ Diệp Vân tựa hồ nghe được có người âm thanh truyền đến, nhìn tốc độ này, chỉ sợ mấy cái hô hấp về sau sẽ gặp rơi xuống đất, rơi vào cái này cửa đại điện trước. Diệp Vân thở sâu, giơ lên trường vũ, hung hăng đánh vào đầu thứ tư mình sư tử mặt rồng giống như bên trên. Oeng. U u âm thanh lập tức truyền đến, chỉ thấy trước người không hề khe hở đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ cổ xưa mùi đập vào mặt, tựa hồ có trải qua năm tháng tang thương cảm giác. Không đợi đại môn hoàn toàn mở ra, Diệp Vân lách mình mà vào, thân ảnh biến mất tại trong cửa lớn. Đại môn lần nữa đóng cửa, lại biến thành cái kia không có bất kỳ khe hở bộ dáng. Trên bầu trời 18 cái quang điểm rút cuộc rơi xuống. Rơi vào hoa vận đại điện bốn phương tám hướng, đem nó vây quanh. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này đường kính vượt qua một trượng thông đạo chính giữa, đi đầu đi ra một người. Âu Dương Vân Thiên. Chương 110, Hoa vận bảo tàng. 18 cái quang điểm lại chính là cái kia nhờ cậy nâng thủy vân điện cực lớn của nước, không biết vì cái gì, từ không trung thình lình đánh xuống, rơi thẳng đáy biển, liên tiếp đến hoa vận đại điện bốn phía. Chắc hẳn, đây mới là hoa vận bí tàng chính thức bảo tàng chỗ A. Âu Dương Vấn Thiên cái thứ nhất xuất hiện, nhìn xem trắng đoán như ngọc hoa vận đại điện, trong mắt tinh mang lập lòe. Trong điện thủy vân bảo vật, còn không có phân phối. Đố Kiến Minh thanh âm tại một cái khắc cột nước trong truyền đến, một ngày ra. Bảo vật phân phối cũng không phải gấp, đợi mở ra chỗ này hoa vận đại điện về sau, ly khai bí tảng sẽ cùng nhau phân phối. Ân Mô Mô lồng lộng rung động chống quải trượng từ một cái cột nước trong đi ra. Vậy do Âu Dương phong chủ quyết định. Từ khi Tôn Nhất Đao chứng kiến Đỗ Kiến Minh thực lực chân chính về sau, hắn liền kiên định cho là mình Âu Dương Vấn Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ, Tôn Nhất Đao, ngươi còn có biết hổ thẹn không hổ thẹn, ngươi muốn trở thành Thiên Kiếm Tông, không, Âu Dương Vấn Thiên một con chó sao. Đỗ Kiến Minh cười lạnh trào phúng. Tôn Nhất Đao mặt mo đỏ bừng, nhưng cũng không phải Đỗ Kiến Minh đối thủ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không dám nói. Âu Dương Vấn Thiên căn bản không có để ý tới hai người, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt trắng loãng như ngọc đại điện, chân mày hơi nhíu lại. 18 đạo cột nước cũng không phải đồng thời rơi xuống, chính là có trước sau phân chia, hắn chính là tại đạo thứ nhất cột nước trong vị trí đầu não, trên không trung khoảng cách đại điện còn có mấy ngàn trượng thời điểm, hắn tựa hồ mơ hồ chứng kiến hoa vận cửa đại điện cửa hiện lên một bóng người, mặc dù chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng mà hắn có thể xác định, tất nhiên chính là nhân loại thân ảnh. Nếu như không có nhìn lầm mà nói như vậy thì có người rõ ràng trước bọn hắn một bước, đã tìm được hoa vận đại điện. Phải biết rằng, Âu Dương Vấn Thiên bọn hắn tại trong Thủy Vân Điện, thông qua tầng tầng cấm chế, tử thương vô số, tiến vào mấy trăm tên đệ tử, cuối cùng có thể sống lấy đi đến nơi đây bất quá chính là hơn 10 người, hầu như toàn quân bị diệt. Tại trong Thủy Vân Điện, thật sự của bọn hắn cũng đã lấy được một ít bảo vật, nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng như vậy phong phú. Bốn thế lực lớn liên thủ, rõ ràng chỉ lấy được 5 kiện trung phẩm linh khí, phẩm chất còn không tính đặc biệt nổi bật. Duy nhất đáng ra chính là đạt được một ít có thể luyện chế củng cố trúc cơ cảnh giới đan dược, bất quá cũng chỉ là hơn 10 miếng, trừ lần đó ra, còn dư lại những vật kia tại Âu Dương Vấn Thiên trong mắt của bọn hắn, căn bản cùng đồ bỏ đi không có quá lớn khác biệt. Thật vất vả thông qua cấm chế, phá vỡ trận pháp, sau đó phát hiện chính thức bảo tàng nhưng là tại đại dương dưới đáy hoa vận đại điện, nguyên bản hầu như muốn thổ huyết bọn hắn lập tức vui mừng quá đỗi, nếu như có thể tại hoa vận trong đại điện đạt được có phân lượng bảo vật. Như vậy mặc kệ tử thương bao nhiêu đệ tử, cũng là có lợi đấy. Nhưng mà, Âu Dương Vấn Thiên lại phát hiện tựa hồ có người trước một bước phát hiện hoa vận đại điện, hơn nữa rất có thể đã tiến vào trong đó, nếu như là thật sự, như vậy bên trong bảo vật chẳng phải là bị người nhanh chân đến trước. Âu Dương Vấn Thiên chau mày, bất quá cũng không có lên tiếng. Đầu tiên hắn vẫn không thể đủ xác định, tiếp theo nếu như là thực sự có người tiến vào, như vậy nói cho những người khác mà nói, rất có thể khiến cho hỗn loạn, đặc biệt là Đỗ Kiến Minh tất nhiên sẽ không quan tâm. Mang theo đồ gia tinh nhuệ xông đi vào, bốn thế lực lớn hiệp nghị, đến lúc đó liền trở thành giống tuyết. Âu Dương Vấn Thiên đám người đều từ cột nước trong đi ra, hơn 10 người đều hội tụ tại hoa vận trước đại điện, nhìn xem cái kia mình sư tử mặt rồng giống như không khỏi nhíu mày. Cái này mình sư tử mặt rồng giống như hiển nhiên chính là đại môn, nhưng lại nhìn không tới bất luận cái gì mảy may có thể mở ra dấu hiệu. Âu Dương Vấn Thiên hạng gì cay độc. Chẳng qua là xem xét rồi sau nửa ngày liền đem ánh mắt dừng lại tại mình sư tử mặt rồng giống như trên trán, không có đồng tử độc nhãn. Cái này độc nhãn đến cùng là có ý gì, hắn căn bản không có bất luận cái gì đầu mối, có lẽ là muốn đem linh lực rót vào, có lẽ là muốn thả nhập cái gì bảo vật, hay hoặc giả là cái gì mặt khác, có rất nhiều loại khả năng, nhưng lại không có đầu mối. Âu Dương Vấn Thiên không có đầu mối, Đỗ Kiến Minh cùng Ân Mộ Mộ bọn hắn cũng giống như vậy. Đã như vậy, vậy đem các loại ý tưởng thay đổi hành động. Thời gian dần qua lục lọi a. Diệp Vân nếu không phải tại Hắc Ám Hải Ma trong cơ thể nghe được Hoa Nhất Thành đem trong lòng ẩn giấu hơn 10 năm bí mật nói ra, chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra mở ra đại điện chi môn cần chính là hai loại trở lên nguyên tố năng lượng. Cho là mình Hoa Nhất Thành nói, chỉ cần là hai loại nguyên tố năng lượng liền có thể đủ mở ra đại môn, như vậy vì sao có bốn đầu mình sư tử mặt rồng giống như đây? Có phải hay không mở ra về sau vị trí không gian bất động? Vẫn phải là đến ban thưởng bất động? Hay hoặc giả là mặt khác. Diệp Vân không biết, hắn cũng không muốn biết, bởi vì này một khắc hắn, cũng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Giờ phút này, Diệp Vân đã bị trước mắt tản mát ra các loại tia sáng bảo vật cho sợ ngây người. Diệp Vân lách mình tiến vào hoa vận đại điện về sau, đập vào mi mắt chính là một tòa thạch thất chính giữa rõ ràng là một ngôi lầu bậc thang, đi thông bên trên một tầng, mà dọc theo thạch thất bốn vách tường bày đặt các loại không biết tên ngọc thạch điêu khắc mà thành cái bàn. Mỗi một chương ngọc trên bàn đá bày biện chính là lóe ra các loại tia sáng bảo vật. Bên trái trên thạch bích, chính là một cây coi như san hô hình dạng màu đỏ bảo vật, không phải vàng không phải ngọc, tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ sắc quan mang, trong mơ hồ có một cỗ mênh mông năng lượng phóng xuất ra, làm Diệp Vân cảm thấy trong lòng rung động. Huyết ngọc tiên tinh. Diệp Vân đi ra phía trước, liền chứng kiến trên bàn ngọc có ánh sáng hình ảnh lập lòe, chăm chú nhìn lại, bốn chữ to. Diệp Vân không biết cái này huyết ngọc tiên tinh rút cuộc là cái gì phẩm giai bảo vật, có tác dụng gì chỗ, nhưng mà nghe thấy danh tự liền cảm thấy không phải chuyện đùa, tu hành chính là tu tiên, mà có thể cho là mình tiên vi danh bảo vật, lại là chân quý bực nào. Diệp Vân thở sâu, trong lòng cực kỳ hưng phấn, bất quá cũng không có trong tưởng tượng cuồng hỉ. Dù sao hắn tu vi hiện tại khoảng cách cái này chữ tiên còn kém không biết rất xa. Hắn làm người từ trước đến nay tương đối phải cụ thể, trước mắt là quan trọng nhất chính là đạt được phù hợp bảo vật. Rất nhanh tăng lên tu vi, cái này huyết ngọc tiên tinh chỉ có thể trước thu lại, mà đối đãi sử dụng sau này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay sờ nhẹ, loại này cấp bậc bảo vật nói như vậy có lẽ đều có cấm chế tồn tại, hắn cũng không muốn lẻm nhẻm nhưng ra tay, lại bị cấm chế gây thương tích. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, rõ ràng không có bất kỳ cấm chế tồn tại, cái này huyết ngọc tiên tinh xúc cảm lạnh buốt, một cỗ nhàn nhạt cảm giác mát từ đầu ngón tay xuyên vào, thấm vào ruột gan. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, lật tay liền đem cái này lòng bài tay lớn nhỏ huyết ngọc tiên tinh nắm tại lòng bàn tay, chẳng qua là nhìn thoáng qua liền đem nó ném vào trong túi trữ vật. Mặt khác thạch bích, đồng dạng là một tòa không biết tên ngọc thạch khắc liền ngọc bàn, trên bàn để đó một cái chai, phi thường nhỏ cái chai, cùng với Diệp Vân chứa thất trưởng lão còn dư lại linh tiểu tàn phế chất lỏng bình thường màu xanh bình ngọc tử. Bất quá, cái này đầu màu xanh bình ngọc con cái phẩm chất hiển nhiên cao hơn ra rất nhiều lần, cái kia nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa lan ra, mơ hồ có một cái hơi không thể điều tra mùi thơm. Diệp Vân bước nhanh mà lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trên bàn ngọc. Quả nhiên, trên bàn ngọc xuất hiện một loạt chữ. Thanh hoa ngưng khí đan. Bất quá, không hề giống bên trên một chương ngọc bản chỉ có chính là bốn chữ, tại thanh hoa ngưng khí đan phía dưới, còn có một sắp xếp chữ nhỏ. Luyện khí cảnh tu sĩ phục dụng, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Những lời này vô cùng đơn giản, lý giải đứng lên cũng cực kỳ dễ dàng. Thanh hoa ngưng khí đan, chỉ cần là luyện khí cảnh tu sĩ phục dụng, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Nếu như nói chẳng qua là luyện khí nhất trọng tăng lên tới luyện khí nhị trọng, vậy cũng mà thôi. Có thể là dựa theo cái này mặt chữ ý tứ, nếu như ngươi là luyện khí cảnh lục trọng tu vi, phục dụng một quả chẳng phải là trực tiếp tăng lên tới luyện khí thất trọng. Cái này còn phải rồi hả? Diệp Vân hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, hắn mãnh liệt nhắm thoáng một phát con mắt, sau đó lại nhìn chăm chú nhìn lại. Luyện khí cảnh tu sĩ phục dụng, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Danh mạch, rõ ràng. Lóe ra ánh sáng nhu hòa kiểu chữ ra hiện trong mắt hắn, không có có bất kỳ thay đổi nào. Diệp Vân thở sâu, thân thể có chút run rẩy. Đối với trước mắt hắn mà nói, luyện khí cảnh thế nhưng là tất nhiên sẽ rất nhanh là có thể đạt tới cảnh giới, đã có được này cái thanh mục ngưng khí đan, như vậy chẳng phải là tương đương với ngày sau tại luyện khí cảnh tu hành ở bên trong, một khi gặp được cực kỳ khó khăn, không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, chỉ cần ăn vào đan này, liền có thể đủ trực tiếp phá tan, tấn chức tiếp theo cấp. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như tại tông môn đệ tử trong tỷ thí, tu vi của ngươi chính là luyện khí ngũ trọng, mà đối thủ nhưng là lục trọng, ngày mai lên đài tỷ thí, chỉ sợ không dùng được mấy hơi thở liền sẽ bị thua. Nhưng là có này cái thanh mục ngưng khí đan, ngày thứ hai trên lôi đài, khinh địch đối thủ rất có thể tại vô số ánh mắt khiếp sợ sau bị đánh bại. Nếu như là tại sinh tử tồn vong trước ăn vào này cái thanh mục ngưng khí đan, tu vi trực tiếp tăng lên một cấp bậc, như vậy còn sống sót khả năng liền gia tăng thật lớn. Tóm lại, này cái thanh mục ngưng khí đan đối với Diệp Vân, hoặc là đối với tất cả tu vi còn không có đạt tới luyện khí cảnh thất trọng tu sĩ mà nói, đều quá chân quý. Diệp Vân thở sâu, nhẹ nhàng đem trang bị thanh mục ngưng khí đan cái chai nâng lên, sau đó vẹt ra cái nút cây miệng bình, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, vui vẻ thoải mái. Thoáng lại để cho Diệp Vân cảm thấy có chút tiếc nuối chính là, trong bình chỉ có một quả màu xanh đan dược. Bất quá, lập tức Diệp Vân liền bình thường trở lại, không nói trước cái này thanh mục ngưng khí đan chân quý bực nào. Chỉ sợ đan dược này cũng chỉ có một lần tác dụng. Nếu như có thể nhiều lần phục dụng, vậy còn được, hoa vận bí tàng chủ nhân ngưng luyện cái trăm ngàn miếng, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu luyện khí cảnh đỉnh phong hậu nhân. Diệp Vân cẩn thận từng ly từng tí đem trang bị thanh mục ngưng khí đan cái chai để vào trong túi trữ vật. Hắn chưa từng có giống như hiện tại như vậy cảm thấy cái này túi trữ vật thật sự quá chân quý, lại sợ cái này đẳng cấp thấp nhất túi trữ vật một cái không cẩn thận xuất hiện tổn hại. Như vậy bên trong huyết ngọc tiên tinh cùng thanh mục ngưng khí đan vạn nhất có tổn thương gì, vậy như thế nào được? Hoa vận bí tàng, đây mới thực sự là hoa vận bí tàng A. Diệp Vân trong lòng tràn đầy cảm khái, lúc trước tuy rằng đã nhận được hai kiện trung phẩm linh khí, còn có hấp thu ba loại nguyên tố năng lượng, mặc dù không có tu vi tăng nhiều, rồi lại khiến cho hắn tu hành tiềm lực sâu sắc tăng cường. Thế nhưng đều là tiềm lực, hai kiện trung phẩm linh khí cũng không có thể đủ đơn giản thi triển. Nguyên tố dây năng lượng tới tốt lắm chỗ muốn tại ngày sau tu hành trong mới có thể từng bước thể hiện. Mà cái này thanh mục ngưng khí đan, lại có thể tại trong thời gian ngắn lại để cho Diệp Vân tu vi có chất cải biến. Diệp Vân kiềm chế lấy hưng phấn trong lòng, đem ánh mắt tìm đến hướng mặt khác một mặt thạch bích. Óng ánh trên bàn ngọc, để đó một cái giới chỉ. Một cái thoạt nhìn cực kỳ bình thường, có chút biến thành màu đen giới chỉ. Chương 111, Lôi Vân Hóa Long Giới. Một cái giới chỉ cổ xưa. Thoạt nhìn đã trải qua 5 tháng tẩy lễ, có một loại tang thương cảm giác. Giới chỉ phong cách cổ xưa trong mang màu đen, thoạt nhìn cũng không ngờ, nhưng mà lúc ngón tay Diệp Vân đụng vào cái kia một nháy mắt, cũng cảm giác được có một cỗ cường đại uy áp ầm ầm vào tới, hầu như không có bất kỳ trở ngại nhảy vào trong cơ thể của hắn, tiến vào trong óc, bay thẳng sâu trong linh hồn. Cuồng bạo tinh thần năng lượng bay thẳng mà vào, hầu như đem hắn Diệp Vân linh hồn xé rách, đau đớn kịch liệt khó có thể thừa nhận, thẳng đến thân thể các nơi. Hưng hực uy thế nghiền ép Diệp Vân linh hồn, lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ nghìn năm tăng thương, ẩn chứa trong đó lấy cường đại, hy vọng, không cam lòng, bất đắc dĩ. Chẳng qua là trong chớp mắt, Diệp Vân tựa hồ tự nghiệm thấy rồi một gã kim đan cường giả cả đời, từ chỗ hết tài năng trở thành kim đan cường giả, vô cùng cường đại, tung hoành thiên địa, hy vọng có thể tiến thêm một bước đan phá thành anh, cuối cùng rồi lại dẫm chân tại chỗ, không được tiến thêm, không cam lòng, bất đắc dĩ, buồn bực sầu não mà chết. Cường đại uy áp xé rách Diệp Vân linh hồn, tựa hồ muốn nghiền nát linh hồn của hắn. Nhưng mà, Diệp Vân linh hồn đã sớm đã nhận lấy rất nhiều lần rèn luyện, dù cho đối kháng cái này một đám kim đan tàn hồn, kịch liệt đau nhức khó có thể chịu được, nhưng vẫn sừng sững bất động, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Có điều, kim đan tu sĩ dù sao cũng là kim đan cảnh giới, dù cho bên trong cái này cổ sơ giản lược giới chỉ chẳng qua là còn lại kim đan tu sĩ một đám thần hồn, rồi lại cũng không phải loại tu sĩ như Diệp Vân có thể thừa nhận được. Diệp Vân chỉ cảm thấy mình hình như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong đại dương, mưa to gió lớn rửa sạch xuống, tùy thời đều có thể gục ngã. Bất quá, Diệp Vân cũng không có nửa điểm kinh hoàng, ý chí của hắn năng lực vô cùng cường đại, mặc dù là luyện khí cảnh tu sĩ cũng hầu như không cách nào so với hắn, như vậy đau đớn lúc trước hắn liền gặp được mấy lần. Một lớp tiếp theo một lớp đau đớn từ sâu trong linh hồn dùng để, dù cho Diệp Vân lực ý chí cường hãn vô cùng, cũng đã đến biên giới lung lay sắp đổ. Nhưng mà, một đám còn sót lại thần hồn kim đan tu sĩ hay vẫn là giống như quần quận đại dương, ầm ầm vọt tới, vô cùng vô tận. Căn bản không biết khi nào mới có thể đình chỉ. Diệp Vân có thể nghĩ vậy thần hồn cường đại, nhưng mà tính ra không đến sẽ như thế lâu dài, một lớp tiếp theo một lớp trùng kích cơ hồ khiến linh hồn hắn nghiền nát, không cách nào chống cự. Vào thời khắc này, tiên ma chi tâm bên trong huyệt thiên trung bên đã ẩn tàng lâu rồi không có xuất hiện lại chậm rãi hiện ra, lập tức một cỗ tràn đầy hấp lực lập tức tứ tán ra. Đánh thẳng vào Diệp Vân kim đan tu sĩ còn sót lại thần hồn lập tức giống như hồng thủy đã tìm được chỗ tháo nước, bay thẳng mà đến. Trong khoảnh khắc, giống như sông lớn trường hà thần hồn liên tục không dứt dũng mãnh vào tiên ma chi tâm đen trắng vòng xoáy chính giữa. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, không còn có nửa phần đau đớn hiện lên, hắn thật dài thở ra xả giận, cảm thụ được trong cơ thể tiên ma chi tâm hấp thu thần hồn năng lượng trong biến hóa rất nhỏ. Tiên ma chi tâm không để cho Diệp Vân thất vọng. Chẳng qua là một lát công phu liền đem hắn cái này một đám còn sót lại thần hồn hấp thu sạch sẽ, không để lại nửa phần. Sau đó, một cỗ tinh khiết năng lượng từ tiên ma trong lòng bừng lên. Cỗ năng lượng này cùng lúc trước tinh khiết đơn giản linh khí bất đồng, Diệp Vân cũng không có cách nào trực tiếp luyện hóa hấp thu. Cỗ năng lượng này trong người chậm rãi chuyển động, mỗi tuần hoàn một lần liền yếu bớt một phần. Ước chừng nửa nén hương về sau, cái này một cỗ tinh khiết năng lượng biến mất sạch sẽ, không còn nửa điểm. Diệp Vân chậm rãi dương đôi mắt. Lúc đầu vốn cả chút tối như mực không gian bỗng nhiên trở nên sáng ngời rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại, mặc dù là rất trong góc trên vách tường một tia mắt thường khó gặp rất nhỏ vết cắt đều nhìn rành mạch. Là quan trọng nhất chính là nhưng là cảm giác, một cỗ không cách nào nói cảm giác. Diệp Vân chỉ cảm thấy giống như từ từ nhắm hai mắt, nhét ở lỗ tai cũng có thể cảm nhận được bốn phía không khí chính là lưu động, linh khí cuồn cuộn, hắn cảm thấy tựa hồ trong cơ thể có một cỗ lực lượng có thể lập thể mà ra, quan sát toàn bộ thế giới. Đây chỉ là một loại cực kỳ rất nhỏ cảm giác, nhưng lại có thể phát hiện trong đó biến hóa. Diệp Vân lặng lặng đứng thẳng, đột nhiên trong đôi mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, lập tức mừng rỡ chợt lóe lên. Cái này lớn lao không phải là thần hồn sao? Không phải nói thần hồn về sau trúc cơ cảnh cường giả mới có thể tu luyện sao? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến đã từng cùng Tô Linh đang nói chuyện ngày thời điểm, đã từng nói về trúc cơ cảnh, mà thần hồn sinh ra, chính là tu vi đã đến trúc cơ cảnh trung kỳ trọng yếu tiêu chí. Diệp Vân hầu như không thể tin được cái này một đạo cảm giác chính là thần hồn lực lượng, dù sao cảnh giới của hắn khoảng cách trúc cơ cảnh còn kém không biết bao nhiêu, nhưng mà cái này một đạo cảm giác, không phải thần hồn vậy là cái gì? Diệp Vân nói không rõ, hiện tại cũng không muốn vội vã đi biết rõ ràng, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt này cái cổ sơ trên mặt nhẫn. Có chút biến thành màu đen giới chỉ thoạt nhìn trải qua 5 tháng tẩy lễ, có một loại tang thương cảm giác. Giới chỉ cũng không có nửa điểm ánh quang. Thậm chí thoạt nhìn có chút gì sắt bộ dạng, cực kỳ không ngờ. Nếu như cái giới chỉ này nhét vào bên đường, chỉ sợ đại bộ phận nhân cũng sẽ không đi nhặt lên, nhưng mà Diệp Vân biết rõ, cái giới chỉ này trong tất nhiên cất giấu khó có thể tin bảo vật, nếu không vì sao kim đan tu sĩ bên người vẫn về sau còn muốn ở trong đó lưu lại một sợi tàn hồn đến thủ hộ đây. Diệp Vân thở sâu, đem hắn giới chỉ nhẹ nhàng mang tại ngón trỏ trái. Sau đó, một đám linh lực chậm rãi rót vào. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một hồi đau đớn, lập tức liền chứng kiến một điểm tinh huyết theo kinh mạch từ ngón tay lỗ chân lông trong nhanh chóng bắn mà ra, đánh vào này cái phong cách cổ xưa tang thương giới chỉ chính giữa. Sau một khắc, một cỗ tâm ý tương liên cảm giác tại Diệp Vân trong cơ thể tràn ngập, trong đầu của hắn hiện lên một đạo tin tức. Lôi âm hóa long. Cái này là một quả tụ tập công thủ, chữ vật làm một thể giới chỉ, không gian bên trong ước chừng có dài chừng 10 trượng rộng, cực kỳ khổng lồ. Mà chữ vật chẳng qua là cơ bản nhất công năng, chính thức lại để cho Diệp Vân trợn mắt cửa chính là, cái giới chỉ này rõ ràng có thể hấp thu lôi âm, sau đó thông qua chân khí thúc dục, hóa thành lôi long công kích hoặc là phòng ngự. Đương nhiên, lôi âm hóa long điều kiện tiên quyết là, tu vi đánh tới luyện khí cảnh. Bởi vậy, tuy rằng hiện tại Diệp Vân đạt được này cái lôi âm hóa long giới, nhưng không cách nào thí nghiệm uy lực của nó đến cùng đến cỡ nào cường đại, chỉ có thể trước đem nó coi như một cái bình thường chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ cũng không tính chân quý, đối với Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn mà nói, hầu như đều có thể có được. Chỉ có giống như Diệp Vân những thứ này vừa mới đệ tử ngoại môn, không có hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cho nên mới phải mua không nổi chữ vật giới chỉ. Bởi vậy dù cho hiện tại Diệp Vân mang theo này cái lôi âm hóa long giới nên ngang tiêu sái tại Thiên Kiếm Tông bên trong, cũng hầu như sẽ không để người chú ý. Diệp Vân cùng lôi âm hóa vân giới tâm thần tương liên, nhận thức lấy cái này cố cảm giác kỳ diệu, hắn hưng phấn trong lòng quần quận như nước thủy triều. Dù cho lôi âm hóa vân giới không có công thủ đặc hiệu, chính là chỗ này dài chừng 10 trượng rộng đích không gian cũng hầu như không thể tưởng tượng, ví dụ như hắn túi chữ vật, trong đó không gian chính là bất quá phạm vi 3 thước bộ dạng. Mà đệ tử ngoại môn chữ vật giới chỉ, cũng chính là lớn hơn một lượng lần. Mặc dù là nội môn đệ tử chữ vật giới chỉ hoặc là chữ vật thủ trạc, vòng tay, cũng từ chưa từng nghe qua có như thế không gian thật lớn. Chỉ là không gian chữ vật cái này hạng nhất, lôi âm hóa long giới cũng đã là cực kỳ chân quý bảo vật. Diệp Vân ánh mắt hưng phấn mà tìm đến hướng cuối cùng một mặt trên thạch bích ngọc bàn. Trên mâm ngọc để đó một cái hộp gỗ, thoạt nhìn có vẻ bình thường. Lôi âm hóa vân giới xuất hiện, lại để cho Diệp Vân đối với cái này loại vật không ra gì đã có vô cùng chờ mong. Nếu như chỗ này trong thạch thất ba thứ hạng đầu kiện bảo vật đều là chân quý như thế, như vậy cái này đệ tứ kiện tất nhiên cũng là cực kỳ hiếm thấy tinh phẩm. Diệp Vân đi ra phía trước, ánh mắt tìm đến hướng ngọc bàn. Rất là bình thường hộp gỗ, thậm chí không có bất kỳ khắc văn, vô cùng đơn giản đặt ở ngọc trên mâm. Mà mâm ngọc mặt ngoài, cũng không có lưu quang tiểu chữ xuất hiện, không có bất kỳ giới thiệu. Diệp Vân đưa tay nhẹ nhàng rơi vào cái hộp gỗ, xúc tu không có mát lạnh hoặc là nóng bỏng cảm giác, chính là một cái hộp gỗ. Tay hắn ngón tay khẽ nâng, hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra. Tay trong hộp, không có bất kỳ bảo vật, không có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chỉ có một cái chìa khóa, một cái rỉ sắt loang lổ chìa khóa. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn không cách nào minh bạch cái này rỉ sắt loang lổ chìa khóa rút cuộc là tại sao phải bị thả ở chỗ này, hơn nữa còn là cùng lôi âm hóa long giới loại này khó có thể tin bảo vật được lưu giữ trong đồng nhất kiện thạch thất. Bất quá hắn biết rõ, dù cho này cái rỉ sắt loang lổ chìa khóa thoạt nhìn lại không ngờ, cũng tất nhiên là có rất trọng yếu tác dụng. Diệp Vân đem hắn cây trên nắp hộp, tính cả cái hộp đem chìa khóa thu nhập lôi âm hóa long giới ở bên trong, thuận tiện đem hắn lúc trước lấy được huyết linh cô, thanh mục ngưng khi đan cùng huyết ngọc tiên tinh các loại bảo vật cùng một chỗ để vào, chỉ còn lại có trống rỗng túi chứa vật động ở bên hông. Ngắm nhìn bốn phía, trên mâm ngọc không có bất kỳ bảo vật, tinh tế xem xét phía dưới cũng không có phát hiện hốc bí mật các loại địa phương. Diệp Vân nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua chính giữa thang lầu, tầng này có chân quý như thế bảo vật. Như vậy bên trên tầng 1 tất nhiên sẽ không quá kém, ít nhất cũng là giống nhau a. Diệp Vân nhấc chân đi về hướng chính giữa thang lầu, liền muốn vượt qua mà lên. Đông nhiên hắn ngừng lại, ánh mắt rơi trên 4 cái mâm không biết dùng ngọc gì gọt rũa thành. Lập tức hắn cười cười, đi ra phía trước, đem hắn 4 cái mâm ngọc nâng lên, ném vào chính giữa không gian lôi âm hóa long giới có tới vài chục trượng. Cái này 4 cái mâm ngọc cũng hẳn là giá trị xa xỉ, nếu như không phải lôi âm hóa long giới, cho dù là một trường đều không thể để vào túi chữ vật đâu. Diệp Vân vô vô tay, cảm thấy mỹ mãn hướng đi chính giữa thang lầu. Chính giữa thang lầu hiện lên hình tròn, xoay tròn mà lên. Diệp Vân mỉm cười, nhấc chân bước lên. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhìn không thấy nhu hòa lực lượng đưa hắn nhẹ nhàng đẩy ra, ngăn cản đi về phía trước. Lại là không gian cấm chế. Diệp Vân nhíu mày, cái này cỗ nhu hòa lực lượng lúc trước cũng đã gặp qua, gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, gặp yếu tức thì yếu. Hoa vận đại điện quả nhiên không có đơn giản như vậy, đây chính là am hiểu không gian pháp trận kim đan đại năng bảo tàng chi điện thờ, lại làm sao có thể gặp dễ dàng như thế làm cho người ta tầng một tiếp theo tầng một thu bảo vật đây. Diệp Vân đứng ở đầu bậc thang, chau mày, không gian này pháp trận lúc trước hắn cũng đã gặp qua, hoặc là Tô Linh dưới sự trợ giúp phá giải, hoặc là chính là La Văn Thành bọn hắn lợi dụng lực lượng cường đại cưỡng ép phá vỡ, hiện tại chỉ có hắn một người, đối với không gian pháp trận lại không hiểu nhiều lắm. Lực lượng cũng không có cường hạn đến có thể phá trận điểm tới hạn, làm sao bây giờ? Diệp Vân tay phải nhẹ giơ lên, thời gian dần qua theo như hướng đầu bậc thang không gian. Nhu hòa lực lượng phảng phất giống như bông bình thường, xúc tu ô nhu, nhưng mà lúc ngươi tiếp tục dùng năng lực đều muốn đột nhập đi vào thời điểm, đã có một cỗ kiên cường dẻo dai lực bắn ngược đem hắn ngươi ngăn cản. Đột nhiên, bốn phía hơi hơi truyền đến chấn động, lập tức Diệp Vân liền chứng kiến, cái kia tứ phía thạch bích chợt bắt đầu chậm rãi di động đứng lên, hướng phía hắn bên này đẩy mạnh, chỉ sợ một nén nhang về sau, liền muốn tụ hợp, đem hắn Diệp Vân kẹp ở trong đó. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân kinh hãi, nếu để cho cái này tứ phía thạch bích tụ hợp, chẳng phải là muốn đưa hắn nghiền thành mảnh vỡ. Vào thời khắc này, đầu hành lang không gian lên, không khí vẫn còn như sóng gợn hơi hơi bắt đầu khởi động, ngay sau đó xuất hiện một bức bản đồ tinh vực, ước chừng có vài chục cái ngôi sao tạo thành bản đồ tinh vực. Chương 112, đóng băng tinh đồ. Tương ứng phân loại, tiên hiệp tiểu thuyết võ hiệp tác giả, vô tội tiên sách, tiên hiệp thế giới. Trong không khí, đông nhiên xuất hiện mấy chục cái ngôi sao, tạo thành một bức bản đồ tinh vực. Diệp Vân tế sổ một phen, cái này bản đồ tinh vực bên trên cùng sở hữu 49 cái ngôi sao, mỗi 7 miếng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một bức đồ hình. 7 bức bản đồ tinh vực tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, vô cùng có quy luật. Diệp Vân chau mày, bốn phía thạch bích chậm rãi áp tới đây, cho là mình cái tốc độ này, không được bao lâu sẽ gặp khép lại, nếu như hắn không thể trước đây đem bản đồ tinh vực nghiên cứu thấu triệt, mở ra đi thông bên trên tầng một thang lầu, như vậy sẽ gặp bị cái này thạch bích nghiền ép. 7 bức bản đồ tinh vực lóe ra tinh quang, từ đệ nhất bức bắt đầu lập lòe, đến cuối cùng một bức, mỗi một bức bản đồ tinh vực thời gian lập lòe ước chừng có một hơi cách xa nhau. Cái này 7 bức bản đồ tinh vực là phải như thế nào phá giải đây? Là muốn đem hắn trúng triệt để thắp sáng, hay để cho cái này lập lòe biến mất? Hay hoặc giả là mặt khác? Diệp Vân đầu góc nói cho vận chuyển, suy đoán tất cả loại khả năng. Thời gian, hiện tại cần gấp nhất chính là thời gian. Nếu như cho Diệp Vân đầy đủ thời gian, mặc dù hắn đối với không gian trận pháp không hiểu nhiều lắm, cũng tóm lại có cơ hội thăm dò đi ra. Dù sao cái này bản đồ tinh vực cùng ảo trận bất đồng, sẽ không lâm vào trận pháp không thể tự kiềm chế. Giờ khắc này, Diệp Vân cũng không cố bên trên mặt khác, hắn đưa tay một điểm, linh lực tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, điểm tại đệ nhất bức bản đồ tinh vực bên trên. Trong một chớp mắt, đệ nhất bức bản đồ tinh vực đại phóng quang minh, theo linh lực tiếp tục đưa vào, vầng sáng càng thịnh. Bất quá khi Diệp Vân gián đoạn linh lực đưa vào, bản đồ tinh vực lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vầng sáng ảm đạm. Diệp Vân ngón tay giống như hàng loạt mũi tên giống như điểm qua 7 bức bản đồ tinh vực, mỗi một bức đều là như thế, ánh sáng như hoa tăng mạnh. Linh lực rót vào hiển nhiên không có gì hiệu quả, như vậy phải như thế nào xử lý cho phải đây? Diệp Vân nhìn xem 7 bức bản đồ tinh vực, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nghĩ đến lúc trước mở ra đại môn thời điểm, chính là muốn dùng hai loại trở lên nguyên tố năng lượng mới có thể mở ra. Đừng nói là cái này 7 bức bản đồ tinh vực cũng là cần dùng nguyên tố năng lượng sao? Diệp Vân không chần chờ, thời gian cũng không cho phép hắn chần chờ. Quang ảnh tại lòng bàn tay hiện lên, sấm sét bắt đầu khởi động. Lóe ra lôi quang bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đệ nhất bức bản đồ tinh vực bên trên. Trong khoảnh khắc, đệ nhất bức bản đồ tinh vực phát ra trầm thấp sấm sét, lập tức 7 khối hình thành bên trên quang ảnh lóng lánh, hóa thành lôi quang bắn thẳng đến mà ra, đánh tại phía trước chậm rãi đẩy mạnh thạch bích. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thạch bích xuất hiện 7 mảnh lỗ, lôi quang vậy mà đem hắn thạch bích xuyên thấu. Phải biết rằng, Diệp Vân lúc trước thế nhưng là quan sát qua, cái này thạch bích cứng rắn vô cùng, cho là mình hắn tu vi hiện tại, đừng nói là đánh nát thạch bích, đều muốn tại trên thạch bích lưu lại một tia dấu vết đều làm không được. Nhưng mà, như thế cứng rắn thạch bích lại bị bản đồ tinh vực phát ra lôi quang bắn ra 7 mảnh lỗ, quả thực khó có thể tin. Diệp Vân trong lòng có chút tâm thần bất định giơ bàn tay lên, nếu như lôi hệ nguyên tố năng lượng đoạn tuyệt về sau cái này đệ nhất bức bản đồ tinh vực vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau mà nói, cái kia nguyên tố năng lượng nếm thử chính là đã thất bại. Bàn tay đột nhiên vừa thu lại, Diệp Vân giơ lên mắt nhìn đi. Đệ nhất bức bản đồ tinh vực như trước ánh sáng long lánh, sấm sét oanh oanh, hoàn toàn không có muốn ảm đạm dấu hiệu. Diệp Vân vui mừng quá đỗi, lôi hệ nguyên tố năng lượng từ trong lòng bàn tay lại lần nữa tuôn ra, vô vào thứ hai bức bản đồ tinh vực bên trên. Nhưng mà, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bản đồ tinh vực không có phản ứng chút nào, lôi hệ nguyên tố năng lượng chỉ có thể dùng tại đệ nhất bức bản đồ tinh vực phía trên. Diệp Vân không chần chờ, hỏa hệ nguyên tố năng lượng bao trùm bàn tay, vỗ nhẹ vào thứ hai bức bản đồ tinh vực bên trên. Vầng sáng ngút trời, hỏa diễm hừng hực, bốn phía độ ấm giống như chỉ trong nháy mắt liền tăng lên gấp 10 lần, thiếu chút nữa đem hắn phòng bị chưa đủ Diệp Vân tóc đều đốt trọi. Bàn tay ly khai, ánh lửa như trước. Thứ hai bức bản đồ tinh vực phảng phất là hừng hực đại hỏa trong ngôi sao, vầng sáng lập lòe, sáng chói chói mắt. Thứ ba bức bản đồ tinh vực vẫn là 7 khối ngôi sao xếp đặt mà thành. Diệp Vân quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại không đến ngoài 2 trượng thạch bích, thở sâu, băng hệ nguyên tố năng lượng tại trong lòng bàn tay giống như song cả bắt đầu khởi động, lạnh như băng hàn ý dâng lên mà ra, sau đó tay trưởng nhẹ nhàng dán đi lên. Giang giác. Toàn bộ thứ ba bức bản đồ tinh vực tựa hồ bị đóng kết, liền hào quang đều bị đóng kết tại băng tinh ở trong, có thể thấy rõ ràng hào quang giống như màu làm cây kim dài, bị băng tinh phong tỏa. Lúc bàn tay Diệp Vân rời ra, thứ ba bức bản đồ tinh vực không hề giống lúc trước hai bức như vậy sấm sét âm ầm, hỏa diễm ngút trời. Mà là băng hàn chi ý càng phát ra đậm đặc, khuyết tán ra, vậy mà đè lại bên trên bức bản đồ tinh vực thứ hai hỏa diễm, đem hắn hỏa diễm đóng băng đứng lên. Băng hàn chi ý bay nhanh khuyết tán ra, đem hắn hỏa diễm đóng băng về sau lại lan tràn đến đệ nhất bức bản đồ tinh vực bên trên. Trong khoảnh khắc, lôi âm tiêu tán, bản đồ tinh vực bên trên xuyên thẳng qua điện mang lập tức bị băng phong, màu tím điện mang giống như đan vào mạng nhện, rõ ràng có thể thấy được. Ba thứ hạng đầu bức bản đồ tinh vực lại bị đóng băng, hoàn toàn ngoài Diệp Vân dự kiến. Băng hàn chi ý không có tiếp tục khuyết tán, coi như cùng đệ tứ bức bản đồ tinh vực trong có một đạo cái hào rộng đem hắn chúng ngăn cách. Diệp Vân không có thời gian lo lắng đệ tứ bức bản đồ tinh vực, bởi vì hắn chỉ có 3 loại nguyên tố năng lượng. Nhìn về phía trước bị băng phong 3 bức bản đồ tinh vực, Diệp Vân chau mày. Bốn phía thạch bích chậm rãi đẩy mạnh, khoảng cách thân thể của hắn chỉ còn lại không tới 1 trượng, chỉ cần đẩy nữa tiến lên nửa trượng bộ dạng, thạch bích liền sẽ đụng phải xoay tròn mà lên thang lầu, có lẽ lực lượng cường đại gặp đem hắn thang lầu đập vụn. Diệp Vân mãnh liệt hấp khẩu khí, hướng phía 3 bức bị băng phong bản đồ tinh vực chỗ giữa hung hăng đánh ra một quyền. Oeng! Một cỗ năng lượng cường đại phản chấn mà đến, trùng trùng điệp điệp đánh vào Diệp Vân ngực, đưa hắn đẩy đi ra, đâm vào trên thạch bích. Diệp Vân sắc mặt tái nhợt, cái này một đạo lực phản chấn lại để cho hắn được đi một tí nội thương, nhưng là từ trên mặt của hắn rồi lại nhìn không tới nửa phần thất vọng, ngược lại lộ ra hơi hơi vui vẻ. Bởi vì Diệp Vân chứng kiến, một quyền kia đánh trúng bản đồ tinh vực lên, xuất hiện một ít rạn nứt. Điều này đại biểu lấy, bản đồ tinh vực cũng không cách nào thừa nhận quá mạnh mẽ lực lượng, chỉ cần liên tục không ngừng oanh kích xuống dưới, rất nhanh là có thể đem tinh đồ đánh vỡ, có lẽ liền có thể đủ đi lên thang lầu. Diệp Vân lông mày nhíu lại, thân hình nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài, lại là một quyền hung hăng oanh kích tại cùng một cái đốt. Giang giác. Bản đồ tinh vực phát ra một tiếng thanh thúy, dạn nứt càng phát ra lớn lên. Diệp Vân bị càng thêm năng lượng cường đại đánh trúng, bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên thạch bích, máu tươi từ trong miệng phun ra, rơi đầy đất. Nhưng mà hắn không có do dự chút nào, một nhảy dựng lên, khóe môi nhếch lên nhìn thấy mà giật mình vết máu, lần nữa phóng tới đóng băng bản đồ tinh vực. Oeng. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Diệp Vân không để ý lực phản chấn mang đến thương tổn cực lớn, hung hăng đánh ra ba quyền. Rút cuộc, hắn lần nữa đâm vào trên thạch bích về sau, không có lập tức bò người lên. Thạch bích đã đẩy mạnh đến khoảng cách bản đồ tinh vực không đến 1 trượng bộ dạng, đầu kém một ít sẽ gặp đâm vào trên bậc thang, có lẽ sau một khắc chính là thang lầu bị đụng nát kết cục. Diệp Vân thở sâu, tay trái vừa lật, một cái thanh một cái chai xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó vẹt ra cây nhét, hướng trong miệng đổ vào 2 giọt thẩm thấu nước thuốc. Đây là thất trưởng lão luyện chế linh tiểu tàn phế dịch thể, có thể rất nhanh khôi phục linh lực, hơn nữa đối với thân thể có nhất định được chữa thương tác dụng. Mắt lạnh linh tiểu tàn phế dịch thể theo hết hầu tiến vào trong cơ thể, lập tức đột nhiên bắn ra ra, hóa thành hừng hực linh khí rất nhanh đánh thẳng vào. Kinh quá nhiều lần linh hồn rèn luyện sau Diệp Vân, đối với linh tiểu tàn phế dịch thể mang đến linh hồn trùng kích đưa tới đau đớn đã hoàn toàn có thể thừa nhận được, thậm chí có thể không rảnh mà để ý hội. Chỉ thấy Diệp Vân dường như giống như điên, thả người dựng lên, một quyền tiếp theo một quyền không ngừng oanh kích tại khe hở càng lúc càng lớn bản đồ tinh vực bên trên. Oeng. Theo Diệp Vân đánh ra quyền thứ 9, đóng băng bản đồ tinh vực bên trên vết rách rút cuộc không chống chịu được liên tục trùng kích, ầm ầm nứt vỡ. Diệp Vân chứng kiến 7 bức bản đồ tinh vực tạo thành cấm chế bên trên đã phá vỡ một khối có thể làm cho nhân miễn cưỡng xuyên qua thông đạo. Hắn vui mừng quá đỗi, trắng bệnh trên mặt tràn đầy kích động, hoàn toàn không để ý thân thể hầu như muốn xé rách đau đớn, thả người nhảy lên, xuyên qua đóng băng bản đồ tinh vực nghiền nát thông đạo, rơi vào trên bậc thang. Hai chân rắn rắn chắc chắc đạp tại trên bậc thang, lại để cho Diệp Vân có một loại không chân thực cảm giác. Hắn thật sự không nghĩ tới 3 loại nguyên tố năng lượng có thể phá vỡ bản đồ tinh vực cấm chế, lại để cho hắn đạp lên thang lầu. Cái này 7 bức bản đồ tinh vực nguyên bản phải là dùng trong đó năng lượng rót vào, sau đó sẽ gặp bản đồ tinh vực kết nối cùng một chỗ, mở ra thông đạo. Cái này bức bản đồ tinh vực cấm chế bố trí thời điểm, có lẽ cũng thật không ngờ sẽ có một người tới mở ra, mà là từ mấy người liên thủ đem hắn nguyên tố năng lượng rót vào, sau đó mở ra thông đạo, tiến về trước bên trên tầng 1. Diệp Vân lần này có thể phá vỡ cấm chế, thật sự là hạnh chi lại hạnh. Nếu như hắn chỉ có được lôi hệ cùng hỏa hệ hai loại nguyên tố năng lượng, như vậy tất nhiên không cách nào mở ra đem tinh đồ đóng băng, không có cách nào đem tinh đồ đóng băng liền không có khả năng dùng bạo lực cứng rắn đánh ra một cái lối đi. Hắn tin tưởng, cái này ba loại năng lượng thiếu một thứ cũng không được, nếu như thiếu đi một loại, dù cho đóng băng bản đồ tinh vực, có lẽ bản đồ tinh vực phòng ngự sẽ gặp mạnh mẽ ra gấp mấy lần, dù cho hắn có được thất trưởng lão linh tiểu tàn phế dịch thể, cho là mình hắn bây giờ lực lượng căn bản đừng nghĩ phá vỡ bản đồ tinh vực. Cho nên nói, đây hết thể cực kỳ may mắn, rồi lại là tất nhiên. Đúng là dũng cảm tiến tới, quyết không buông bỏ quyết định lại để cho Diệp Vân tại một lần so với một lần bị thương nặng dưới tình huống, phá vỡ cấm chế, mở ra thông đạo. Thạch bích vẫn còn tiến lên, đã đụng vào trên bậc thang, phát ra xoẹt rồ ẻ tâm thanh. Diệp Vân không có thời gian quá nhiều đi cảm khái, hắn thở sâu, cố nén thân thể đau đớn kịch liệt, theo thang lầu bay nhanh mà lên. Thang lầu này cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhảy lên mà qua. Diệp Vân trọn vẹn hao tốn 10 đỉnh chỉ hơi thở mới nhìn đến thang lầu phần cuối, chứng kiến một mảnh nhàn nhạt ánh sáng. Làm lúc thân thể của hắn bước lên tầng này lập tức, dưới chân thang lầu truyền đến két sắt một tiếng vang nhỏ, lập tức bị thạch bích ầm ầm nghiền nát, biến thành mảnh vỡ. Diệp Vân trên lưng mồ hôi lạnh đầm địa, nghĩ mà sợ không thôi, nếu chậm hơn nửa phần, có lẽ hắn sẽ gặp rơi xuống, bị thạch bích nghiền thành thịt nát. Đặt tại Hoa Vận Đại Điện mới tầng 1 trên sàn nhà, Diệp Vân đưa mắt nhìn lại. Phía trước trong không gian tựa hồ có tầng một nhàn nhạt sương mù màu trắng vật che chắn rồi ánh mắt, trong sương mù khói trắng tựa hồ có cái gì tồn tại, như ẩn như hiện, nhìn không rõ lắm. Diệp Vân lặng lặng đứng đấy, hắn cũng không nghĩ tùy tiện tiến vào sương mù màu trắng chính giữa. Hiện tại quan trọng nhất là chữa thương, lại để cho thân thể thương thế đạt được khôi phục, cho là mình tốt nhất trạng thái tiến vào sương trắng, dò xét tầng này. Thời gian bay nhanh qua, linh lực tại Diệp Vân trong cơ thể bơi chuyển, rất nhanh chữa trị thương thế. Ước chừng một canh giờ về sau, Diệp Vân hai mắt chậm rãi mở ra, tinh mang chợt lóe lên, trong cơ thể thương thế cơ bản khỏi hẳn. Hắn nhìn trước mắt nhàn nhạt xương trắng tràn ngập không gian, sơ soạn thoáng một phát tay trái lôi âm hóa long giới, sau đó bước vào xương mù màu trắng chính giữa. Chương 113, dị chủng linh khí. Diệp Vân bước vào xương trắng tràn ngập không gian về sau nửa nén hương về sau, một đạo quang ảnh tại đã tổn hại đầu hành lang xuất hiện, lập tức xuất hiện một cái nhàn nhạt thân ảnh. Tầng thứ 5. Ta rút cuộc tiến vào tầng thứ 5 rồi. Trong hưng phấn mang theo một tia cuồng hỉ thanh âm, một gã thanh niên từ quang ảnh trong xuất hiện. Nếu như Diệp Vân còn không có tiến vào sương mù chính giữa, liền có thể đủ kinh ngạc phát hiện, người tới dĩ nhiên là trước hắn một bước tiến vào Hoa Vận Đại Điện, Hoa Nhất Thành. Hoa Nhất Thành đứng ở tầng thứ 5 cửa vào, nhìn trước mắt màu trắng sương mù, trên mặt đều là cuồng hỉ. Hoa Vận Đại Điện phía trước tầng 3 trong hầu như không có quá nhiều giá trị rất cao bảo vật, ta chỉ là thu tập được rồi một kiện trung phẩm linh khí. 100 cái ngưng khí đan, 30 cái bao hàm khí đan, còn có một chút dị thảo kỳ hoa. Bất quá tầng thứ 4 không biết vì cái gì, vậy mà bên trong trống rỗng, không có cái gì, đã liền thang lầu cũng bị hư hao. Nếu không phải ta có được hoa gia chỉ môi hăn có công pháp, chỉ sợ cũng bên trên không đến cái này tầng thứ 5. Hoa Nhất Thành nhìn xem xương trắng tràn ngập tầng thứ 5, trên mặt tràn đầy chờ mong. Hoa Nhất Thành cũng không có lập tức đi vào màu trắng sương ngủ, mà là ngay tại đầu bậc thang đứng sau nửa ngày, nhíu mày. Cái này trắng thắt chặt tạo thành sương mù, muốn đi vào phải phong bế toàn thân lỗ chân lông cùng huyệt vị, bằng không mà nói, trắng thắt chặt nhập vào cơ thể, sẽ gặp không thể vãn hồi. May mắn gia tộc sách cổ trong sớm có ghi chép, ta cũng sớm làm chuẩn bị. Hoa Nhất Thành đưa tay nhẹ nhàng vung qua, màu tím quang ảnh hiện lên, lập tức từ đỉnh đầu của hắn rơi hạ một đạo giống như màn lụa giống như bảo vật, đưa hắn lồng bao ở trong đó, màu tím quang ảnh nhàn nhạt phát ra, khiến cho khuôn mặt của hắn thoạt nhìn hiện ra một mảnh đỏ tía. Từ sắc quang hình ảnh bao phủ xuống, Hoa Nhất Thành dừng một chút, bước vào trắng thắt chặt tạo thành sương mù. Diệp Vân không biết mình người ở chỗ nào, bốn phía một mảnh nhàn nhạt màu trắng sương mù, hắn rõ ràng cảm giác cái này màu trắng sương mù cực kỳ mỏng manh, nhưng mà khi hắn sau khi tiến vào, cái này nhàn nhạt sương mù rõ ràng đem hắn ánh mắt trở nên chỉ có thể nhìn ra 3 trượng xa. Diệp Vân hết sức chăm chú, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, hướng phía màu trắng trong sương mù chậm rãi hành động. Phía dưới tầng 1 ở bên trong lấy được rồi 4 kiện bảo vật, thanh mục ngưng khí đan, huyết ngọc tiên nóng ánh, lôi âm hóa long giới, còn có chuôi này không biết tên chìa khóa. Chìa khóa không biết cuối cùng có tác dụng gì, nhưng mà phía trước 3 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là cực kỳ chân quý, tối thiểu đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói, phát ra nổi tác dụng không cách nào đánh giá. Như vậy tầng này trong bảo vật, có lẽ càng thêm chân quý. Diệp Vân lặng lặng cảm thụ màu trắng trong sương mù biến hóa. Bất luận cái gì rất nhỏ âm thanh đều rơi vào trong thai của hắn, chóp mũi cũng không có ngửi được những thứ khác hương vị, ánh mắt đảo qua, 3 trượng ở trong có thể miễn cưỡng thấy rõ. Nhưng mà, hắn đã chậm rãi rời đi ước chừng nửa canh giờ bộ dạng, rồi lại không có bất kỳ phát hiện. Không gian trận pháp. Hoa vận bí tàng chủ nhân, chính là một gã đối với không gian trận pháp cực kỳ am hiểu kim đan đại năng, hầu như mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều có không gian cấm chế tồn tại. Hoa vận đại điện cũng không lớn, dựa theo đạo lý nửa canh giờ đầy đủ đi đến 10 lần. Nhưng mà Diệp Vân tại màu trắng trong sương mù rời đi nửa canh giờ, lại tựa hồ như một mực ở đi phía trước, đi không đến giới hạn. Đột nhiên, Diệp Vân khẽ cau mày, hắn tựa hồ mơ hồ cảm nhận được một cỗ kỳ dị linh khí từ thân thể một chỗ chui đi vào, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, lại không có nửa điểm bóng dáng. Diệp Vân bản thân liền tâm tư rất nhỏ, cái này một đám kỳ dị linh khí chui vào trong cơ thể sau liền biến mất không thấy gì nữa, tuy rằng thân thể không có bất kỳ biến hóa, nhưng mà hắn cảm thấy cái này tất nhiên không là chuyện gì tốt. Diệp Vân đứng lại thân thể, tinh tế xem xét thân thể là hay không phát sinh biến hóa, cho dù là mảy may cũng phải tìm đi ra. Bất quá, mấy chục đình chỉ hơi thở về sau, cũng không có phát hiện cái gì. Diệp Vân nhíu mày, tiếp tục đi phía trước tiến lên. Sau nửa ngày về sau, lại là một đám kỳ dị linh khí từ cái nào đó huyệt vị chui vào trong cơ thể, lập tức biến mất không thấy gì nữa, không hề bóng dáng. Diệp Vân không để ý tới không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Kỳ dị linh khí đột nhiên biến phải nhiều hơn, một đạo tiếp một đạo hướng phía Diệp Vân kéo tới, sau đó không hề ngăn cản chui vào thân thể của hắn, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân dứt khoát dừng bước, tinh tế cảm thụ được những thứ này linh khí. Một đạo tiếp một đạo dị chủng linh khí chui vào trong cơ thể, liền lại cũng không cách nào tìm được nửa điểm tung tích. Nhưng mà tại đây dị chủng linh khí tiến vào thân thể nháy mắt, Diệp Vân có thể bị bắt được một ít. Cái này dị chủng linh khí cũng không phải linh khí, cũng không phải nguyên tố linh khí, chính là một loại không biết tên linh khí, ẩn chứa trong đó lấy một cỗ âm lãnh khí tức. Nếu như những thứ này tiến vào Diệp Vân trong cơ thể dị chủng linh khí đồng thời buộc phát mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ đóng băng kinh mạch của hắn linh hồn. Diệp Vân cái trán không khỏi toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, nếu như suy đoán là nói thật, như vậy những thứ này dị chủng linh khí đã tiến vào trong cơ thể không biết bao nhiêu nói, nếu cùng một chỗ bộc phát, cái kia cả người hắn đều sẽ trở thành băng điêu. Không có cách nào lại tiếp tục đi về phía trước thăm dò, nếu như không đem hắn cái này cô âm lãnh dị chủng linh khí giải quyết hết mà nói, chỉ sợ hắn tùy thời đều lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hỏa hệ nguyên tố linh khí lập tức trong người lưu chuyển đứng lên. Hóa thành ngàn vạn lần hướng phía thân thể mỗi một tấc địa phương lưu chuyển mà đi, mong muốn đem hắn âm lãnh dị chủng linh khí tìm ra. Nhưng mà, hỏa hệ nguyên tố dường như châu đất xuống biển, chui vào thân thể mỗi một tấc về sau, vậy mà tại trong nháy mắt đột nhiên tiêu tán, không còn có nửa điểm bóng dáng. Diệp Vân quá sợ hãi, lửa này hệ linh khí thế nhưng là cực kỳ chân quý, bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ mà không thể được, nếu như vậy tiêu tán như thế nào được. Linh lực vận chuyển, nhanh chóng trong người lưu chuyển, đều muốn đem hắn hỏa hệ linh khí tìm ra. Nhưng mà, hỏa hệ linh khí phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua, chẳng qua là Diệp Vân mộng một cuộc, tiêu tán vô tung vô ảnh. Diệp Vân đương nhiên biết rõ đây hết thể cũng không phải chẳng qua là một giấc mộng, cũng tuyệt đối không phải ảo giác. Nếu như hỏa hệ nguyên tố biến mất tại thân thể các nơi, như vậy liền vẫn còn là trong cơ thể, chẳng qua là bị nào đó linh khí thôn vệ hoặc là che đậy, chỉ cần có thể giải quyết cái này cố dị chủng linh khí, liền có thể đủ tìm về hỏa hệ linh khí. Nhưng mà, mặc kệ Diệp Vân như thế nào tìm, cũng không có cách nào phát hiện dù là mảy may dị chủng linh khí tồn tại, cái này cố linh khí đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ, căn bản tìm không thấy, chớ đừng nói chi là giải quyết. Trong lòng kinh loạn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nếu như hỏa hệ linh khí không cách nào đem hắn cái này cố dị chủng linh khí tìm đi ra, như vậy liền thử một lần băng hệ nguyên tố. Nếu như băng hệ linh khí cũng thất bại, vậy hãy để cho lôi hệ linh khí để làm cuối cùng đánh cược một lần. Dù sao cái này ba loại linh khí, mặc kệ tổn thất loại nào đều không thể thừa nhận, bởi vậy cũng không tồn tại là mất đi một loại hay vẫn là toàn bộ. Băng hệ linh khí trong người bắt đầu khởi động, lập tức Diệp Vân thân thể mặt ngoài xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu lam hàn quang, tựa hồ có tầng một băng xương bay nhanh ngưng kết, đem hắn cả người hắn bao trùm lên đến. Băng hệ linh khí từ bên trong cùng bên ngoài, lại từ bên ngoài đến bên trong, thời gian dần qua đem hắn Diệp Vân toàn bộ người đều bao phủ băng xương chính giữa. Nếu như dị chủng linh khí vẫn tồn tại trong cơ thể lời nói, tất nhiên sẽ bị đều đóng băng. Diệp Vân cũng không tin nếu như bị băng phong về sau, cái này dị chủng linh khí còn có thể che giấu như thế hoàn mỹ. Chẳng qua là một lát công phu, Diệp Vân toàn bộ người đều bị băng phong đứng lên, thân thể bên ngoài bị tầng một băng tinh bao trùm, nếu có ánh mặt trời chiếu sáng, tất nhiên sẽ phản xạ ra bảy màu hoa quang. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Vân thân thể bốn phía băng tinh lập tức xuất hiện một mảnh rậm rạp chẳng chịt khe hẹp. Sau đó mãnh liệt thoáng một phát nứt vỡ, băng tinh vỡ rơi trên đất. Diệp Vân lông mày chăm chú nhăn lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. băng hệ linh khí đem hắn cả người hắn đều đóng băng đứng lên, kinh mạch trong cơ thể huyết dịch, cốt cách thậm chí linh hồn đều bị băng phong. Nhưng lại như trước không có tìm được bất luận cái gì từng giọt dị chủng linh khí bóng dáng. Theo băng tinh nghiền nát, Diệp Vân lần nữa phát hiện, trong cơ thể băng hệ linh khí không có gì bất ngờ xảy ra biến mất rồi, nếu không có trên mặt đất vỡ rơi đầy đất băng tinh, chỉ sợ hắn đều hoài nghi, mình là thật không nữa có được cường đại như thế băng hệ linh khí đây. Màu trắng sương mù tiếp tục chậm rãi phập phồng, nhưng mà vừa rồi một đạo tiếp một đạo dị chủng linh khí lại không có nửa điểm, dường như đều đã tiến vào Diệp Vân trong cơ thể, không dư thừa nửa phần. Dị chủng linh khí còn có bao nhiêu đã không phải là Diệp Vân suy tính phạm chủ, hắn hiện tại muốn giải quyết liền đem dị chủng linh khí từ trong cơ thể rất địa phương bí ẩn tìm ra, đem hắn hỏa hệ nguyên tố cùng băng hệ nguyên tố giải cứu ra. Diệp Vân có chút do dự, nếu như vậy dừng tay, như vậy rất có thể còn có thể giữ lại lôi hệ linh khí. Dù sao lôi vân điện quang kiếm nếu như thiếu khuyết rồi lôi hệ linh khí, uy lực tối thiểu gặp giảm bất gấp 10 lần. Diệp Vân tu vi hiện tại như trước chẳng qua là luyện thể lục trọng biết điều cảnh, tuy rằng linh lực đã mạnh mẽ đến luyện khí cảnh phía dưới không người có thể địch, nhưng nếu như có thể thi triển lôi vân điện quang kiếm mà nói, dù cho chống lại luyện khí cảnh tam trọng trở xuống tu sĩ, cũng có lòng tin một trận chiến. Nếu hỏa hệ linh khí cùng băng hệ linh khí nơi tay, thúc dục liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai kiện trung phẩm linh khí, mặc dù là tại luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ thủ hạ, hắn cũng có thể thông dong mà chiến, dù cho không thế hát, hắn cũng có thể đồng bền tối lui. Nhưng mà, nếu như đã mất đi cái này ba đạo nguyên tố linh khí, như vậy tu vi của hắn liền chỉ còn lại có hùng hồn linh lực, mặc dù là gặp gỡ luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử, cũng chỉ có thể đủ nỗ lực một trận chiến. Bởi vậy, Diệp Vân trong lòng rất là do dự, lôi hệ linh khí có hay không muốn tiếp tục dùng đến ngưng luyện thân thể, đem hắn dị chủng linh khí tìm ra, triệt để phá hủy. Diệp Vân chẳng qua là mơ hồ cảm giác được, nếu như cái này cố dị chủng linh khí không thể mau chóng giải trừ, như vậy vô cùng có khả năng cuối cùng lại để cho cả người hắn đều bị băng phong, hơn nữa là không bị khống chế đóng băng. Diệp Vân mãnh liệt cắn răng một cái, lôi hệ linh khí lập tức mãnh liệt cuộn cuộn, chung quanh hắn sấm sét ù ù, điện quang lập tức lóe lên, điện xà bay múa, xì xì rung động. Lôi điện chính là thiên phạt khả năng, tu luyện tới cực hạn uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng, dù cho cường đại trở lại tu sĩ, đối mặt thiên phạt cũng là lồng lộng rung động, kinh hãi lạnh mình. Lôi quang điện xà tại Diệp Vân trong cơ thể lưu chuyển, đùng rung động. Nếu như cái này đạo lôi điện linh khí tiến vào bình thường luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử trong cơ thể, chỉ sợ lập tức sẽ đem hắn kinh mạch của hắn cốt cách kích thành phấn vụn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lôi điện linh khí cũng không có bị dị chủng linh khí thôn phệ, ngược lại càng phát ra mạnh mẽ đứng lên, dù cho cái này linh khí sớm đã bị Diệp Vân luyện hóa, cũng làm cho kinh mạch của hắn cảm thấy mơ hồ đau đớn. Lôi điện linh khí càng phát ra lớn mạnh, đùng rung động, Diệp Vân quanh thân đều là điện quang lập lòe, phảng phất là một đoàn điện cầu, phát ra xì xì thanh âm. Vào thời khắc này, Diệp Vân trong cơ thể đột nhiên tuôn ra thấy lạnh cả người, lập tức một đạo mắt thường có thể thấy được dày đặc trắng chi ý từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi bay lên. Dày đặc trắng chi ý càng phát ra ngưng thực, tựa hồ biến thành một cái thật lớn khô lâu. Ý 1387. Chương 114, Ngộ khí cảnh. A chương 114, Ngộ khí cảnh. Dây đặc trắng chi ý hóa thành ngưng thực khô lâu, đón gió mà phát triển, lập tức chính là mấy trượng độ cao, miệng rộng cắn hợp lúc giữa, răng rác rung động. Diệp Vân vẫn cảm thấy cái này cố âm lãnh dị chủng linh khí trong có một tia khí tức quỷ dị, nhưng là thế nào đều không thể tưởng được, cái này dị chủng linh khí gặp hóa thành một cái thật lớn khô lâu. Dây đặc trắng khô lâu mãnh liệt nhảy lên, ly khai Diệp Vân đỉnh đầu, trống rông trong hốc mắt trong lúc đó xuất hiện hai đạo quan mang, một đạo là nhảy lên hỏa diễm, một đám là sáng chói băng phách. Hỏa hệ linh khí cùng băng hệ linh khí lại bị nó thôn phệ, hóa thành hai con người. Diệp Vân trước mặt sắc mặt ngưng trọng, hai đạo hỏa hệ linh khí cùng băng hệ linh khí có ẩn hàm uy lực hắn cực kỳ rõ ràng, đây chính là điều khiển liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai kiện trung phẩm linh khí mấu chốt, nếu như dùng cái này hai loại linh khí thúc dục, như vậy uy lực đem hắn lớn đến kinh người. Tối thiểu cho là mình Diệp Vân tu vi hiện tại, đều muốn ngăn cản cái này hai đạo linh khí công kích, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà Diệp Vân trên mặt rồi lại nhìn không tới nửa phần hoảng sợ, ngược lại là cực độ bình tĩnh. Dây đặc trắng khô lâu răng rắc nhún lấy miệng, nếu không có hai đạo linh khí làm đẹp, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Diệp Vân đột nhiên cười cười. Tại hắn xem ra, đáng sợ không phải cái này dây đặc trắng khô lâu sắp đã đến công kích, đáng sợ chính là không biết, là căn bản liền dị chủng linh khí cũng không có cách nào tìm đi ra thời điểm, vậy căn bản không phải nói như thế nào ứng đối. Diệp Vân con mắt híp lại, tinh mang chợt lóe lên. Lập tức liền chứng kiến trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên đen trắng lưỡng sắc quang mang, một cái đen trắng giao nhau quang cầu tại chỗ mi tâm như ẩn như hiện. Tiên ma chi tâm vậy mà tại Diệp Vân dưới sự khống chế, đi vào mi tâm của hắn, đây chính là hắn lần thứ nhất có thể chủ động khống chế tiên ma chi tâm tiến hành di động, lúc trước tối đa chẳng qua là cảm ứng thoáng một phát, sau đó đem hắn nó triệu hoán. Một cỗ như ẩn như hiện hắc bạch quang ảnh tại Diệp Vân mi tâm hiện lên, sau đó chỉ thấy băng cùng hỏa tại trong hốc mắt thiêu đốt dày đặc trắng khô lâu tựa hồ cảm ứng được cái gì, rõ ràng lui về sau đi một tí. Trộm của ta linh khí còn muốn chạy. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lôi hệ linh khí đột nhiên hóa thành điện xà sấm sét, oanh long long từ trên trời giáng xuống, đem hắn dày đặc trắng khô lâu lồng bao ở trong đó. Dày đặc trắng khô lâu không ngừng đóng mở trong mồm phát ra ô ô âm thanh, tựa hồ đối với Diệp Vân công kích cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Chỉ thấy hỏa sáng long lánh giữa, băng diễm chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó băng cùng hỏa đan vào cùng một chỗ, hóa thành sắc thái kỳ dị vầng sáng, bay thẳng mà đến. Diệp Vân cười lạnh, thấp giọng quát nói, tới tốt lắm, tiên ma chi tâm, cho ta thu. Chỉ thấy chỗ mi tâm hắc bạch quang ảnh lập lòe, lập tức Diệp Vân bốn phía không khí bắt đầu bay nhanh xoay tròn, cuối cùng tại hắc bạch quang ảnh điều khiển xuống, hóa thành một cái vòng xoáy, nên đón hướng băng cùng hỏa công kích. Băng cùng hỏa hai loại linh khí hóa thành công kích ngay lập tức tới, nếu như cái này công kích đánh trúng Diệp Vân, như vậy cho là mình hắn tu vi hiện tại, mặc dù không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, hắc bạch quang ảnh đan vào ở dưới tiên ma chi tâm hạng gì bảo vật? Băng cùng hỏa hai loại linh khí tại trước mặt nó căn bản không đáng giá được nhắc tới, không có bất kỳ chống cự, lập tức bị vòng xoáy giữ chặt, sau đó một chút hút vào Diệp Vân mi tâm ở chỗ sâu trong, tiến vào tiên ma chi tâm. Lôi hệ linh khí biến thành lôi vân điện quang ù ù nổ vang, tia chớp hung hăng bổ vào dày đặc trắng khô lâu lên, mặc dù không có đem hắn nó đánh nát, nhưng là màu lam ánh lửa vẩy ra mà ra, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Băng cùng hỏa hai đạo linh khí vốn là từ Diệp Vân trong cơ thể cướp lấy, hiện tại đoạt lại chẳng qua là tại tiên ma trong lòng hơi hơi một chuyến liền lần nữa mới xuất hiện tại Diệp Vân trong cơ thể, băng, hỏa, lôi ba loại linh khí đan vào cùng một chỗ. Diệp Vân kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cái này ba loại linh khí tuy rằng chung sống hòa bình trong người, giữa lẫn nhau sẽ không bài xích, nhưng cũng không có chính thức tương dùng, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Nhưng mà, giờ khắc này làm lúc ba loại linh khí trong người lưu chuyển chi tế, vậy mà chậm rãi bắt đầu dung hợp, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Lôi quang trong mang lên hỏa diễm, trong ngọn lửa có băng tâm, băng phách bên trên quấn quanh lấy điện mang. Đột nhiên, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân khiếu huyệt ngay ngắn hướng chấn động, phát ra ô ô âm thanh, tựa hồ có tù và thổi, hùng hồn thuần hậu. Giờ khắc này, Diệp Vân đột nhiên đối với linh khí đã có một loại hoàn toàn mới nhận thức. Lúc trước hắn cho rằng thiên địa linh khí liền là một loại năng lượng, để mà tu luyện. Tại gặp được Tô Linh về sau lại phải biết, trong thiên địa mặc dù có nhiều loại linh khí, cũng không phải mỗi một chủng đều có thể tu luyện. Có chút một khi tu luyện, nên đón ngươi liền là tử vong. Mà bây giờ, hắn lại phát hiện, bất đồng linh khí chẳng những có thể cho là mình lẫn nhau không bài xích, còn có thể giao hòa cùng một chỗ, hóa thành càng cao hơn cấp linh khí. Đối với tại thiên địa linh khí nhận thức, từ chỉ một đến đa dạng lại đã dung hợp, linh khí thiên biến vạn hóa, chỉ cần tu hành thỏa đáng liền có thể đủ hấp thu luyện hóa, trở thành vô thượng chân khí. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân đối với tại thiên địa linh khí đã có hoàn toàn mới cảm ngộ. Hắn tựa hồ đẩy ra một phiến đại môn, thấy được trước đây chưa từng gặp cảnh tượng. Ngộ khí cảnh. Cái này chính là luyện thể thất trọng, ngộ khí cảnh. Trong cơ thể linh lực tự nhiên mà vậy bắt đầu tiến thêm một bước tinh luyện, trở nên cực kỳ ngưng thực, vẫn còn như thực chất bình thường. Diệp Vân biết rõ, chỉ cần trong cơ thể linh lực đều ngưng thực, như vậy liền là chân khí sinh ra, một khi sinh ra chân khí, rèn luyện quanh thân, cuối cùng chân khí hội tụ, giống như quần quận lớn lưu lạc, bay thẳng bầu trời. Đó chính là tu tiên trên đường bước thứ hai, luyện khí cảnh. Phen này quá trình nhìn xem cực kỳ dài dằng dặc, kỳ thật chẳng qua là trong nháy mắt. Diệp Vân thực lực trong lúc đó gia tăng gấp mấy lần, trong cơ thể hầu như hóa thành thực chất linh lực cuồng bạo trào lên, ba loại linh khí giao hòa cùng một chỗ, ngưng tụ thành đặc biệt linh lực, uy lực đại tăng. Diệp Vân hai mắt ngưng tụ, hào quang lập lòe. Dây đặc trắng khô lâu đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng phía hắn đón đầu mà đến, răng rác miệng há không ngờ như thế, hung hăng cắn xuống. Diệp Vân mỉm cười, tu vi tăng lên tới ngộ khí cảnh hắn, có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt cái này dày đặc trắng khô lâu lực lượng cũng không phải trong tưởng tượng mạnh như vậy, đặc biệt là mất đi băng phách cùng trong ngọn lửa, càng phát ra yếu đi. Đương nhiên, dày đặc trắng khô lâu biểu hiện ra ngoài lực lượng hay vẫn là có thể so với luyện khí cảnh tu vi, bất quá Diệp Vân cũng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là trong lòng chiến ý thiêu đốt, mong muốn cứng đôi cứng. Diệp Vân vươn người đứng dậy, tay phải hư nhược nắm thành quyền. Hướng phía cái kia dày đặc trắng khô lâu hung hăng đánh tới. Hữu quyền của hắn phía trên, lôi sáng long lánh, tia lửa bắn ra bốn phía, trong mơ hồ còn có một tầng băng hàn chi ý bao trùm ở trên. Một quyền này hắn đánh ra công kích mạnh nhất năng lực, ba loại linh khí đều xuất hiện. Vâng! Thiết quyền giống như sao băng, trên không trung cùng dày đặc trắng khô lâu chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đinh thai nhức óc, cùng bạo khí kình ngược lại cuốn mà đi, đem hắn phạm vi 10 trượng bên trong màu trắng xương mù thổi giặt rửa không còn. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy lực lượng bắn ngược tới, nhưng mà hắn điềm tĩnh, tay trái thiết quyền đồng thời đánh ra, tiếp được rồi cái này cỗ bắn ngược năng lượng, sau đó cả người phiêu nhiên như khởi, hướng phía sau chậm rãi rơi xuống. Màu trắng xương mù giữa, dây đặc trắng khô lâu tại Diệp Vân thiết quyền sau bay ngược mà ra, chỉ nghe oanh một tiếng té rớt trên mặt đất, phát ra răng rắc âm thanh, tựa hồ xuất hiện vỡ vụn. Dây đặc trắng khô lâu thế nhưng là có thể so với luyện khí cảnh trung kỳ tu vi, rõ ràng bị Diệp Vân một quyền đánh bay, quả thực khó có thể tin. Diệp Vân tấn thăng đến ngộ khí cảnh, lôi hỏa băng ba loại linh khí dung hợp lẫn nhau, ngưng làm một thể, đợi đến lúc hắn hoàn toàn thích ứng, triệt để luyện hóa, tu vi tăng lên tối thiểu gấp 10 lần. Một quyền này chi uy, quả là như vậy. Diệp Vân giống như một hồi chim to rơi xuống đất, sau đó mũi chân một điểm liền hướng phía dày đặc trắng khô lâu rơi xuống vị trí lướt gấp mà đi. Nhàn nhạt màu trắng sương mù lại cũng không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn, mấy trong vòng 10 trượng, vừa xem hiểu ngay, rõ ràng có thể thấy được. Dây đặc trắng khô lâu té rớt trên mặt đất, cao thấp hàm răng rắc đóng mở, phát ra xì xì thanh âm, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Diệp Vân đắc thế không buông tha nhân, lập trưởng vi đao, hung hăng chém xuống. Răng rắc. Rót đầy linh lực trưởng đao vừa vặn chém tại đóng mở mồm miệng lúc giữa, trực tiếp đem hắn dày đặc trắng khô lâu chém thành hai khúc. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ nhàn nhạt dày đặc bạch quang mang từ khô lâu đầu lâu trong tung bay, sau đó hướng phía một cái phương hướng liền muốn lao đi. Thì cứ như vậy đi, thích hợp sao? Diệp Vân cười lạnh một tiếng, băng phách lập tức xuất hiện, ngăn tại dày đặc bạch quang mang bay vút phía trước. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, dày đặc bạch quang mang thẳng tác đụng vào băng phách phía trên, sau đó vậy mà nhanh chóng xuyên thấu, tiếp tục chạy trốn. Diệp Vân lông mày trao lên, hắn ngược lại là thật không ngờ chỉ còn lại có một đám dày đặc bạch quang mang có thể dễ dàng đem hắn băng phách xuyên thấu, hắn theo bản năng tay trái nâng lên cản lại. Đột nhiên, cái này dày đặc bạch quang mang rõ ràng trực tiếp đâm vào lôi âm hóa long giới lên, sau đó đầu là có chút dừng lại, trực tiếp chui vào trong đó. Diệp Vân kinh hãi, phải biết rằng chứa vật linh khí thì không cách nào chứa vào vật còn sống, cũng không có khả năng đem hắn một đạo linh khí phong tỏa ở trong đó. Nhưng mà cái này dày đặc bạch quang mang tựa hồ có chút linh trí, cũng có thể là một đạo dị chủng linh khí, rồi lại một đầu đánh lên, chui vào lôi âm hóa long giới trong. Diệp Vân tâm thần chìm vào, đều muốn đem hắn cái này dị chủng linh khí tìm ra, rồi lại chứng kiến dày đặc bạch quang mang tại lôi âm hóa long giới trong tán loạn một lát, sau đó tựa hồ đã bị nào đó áp lực, bắt đầu thời gian dần qua dừng lại, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái dày đặc trắng hạt châu, chẳng qua là ảm đạm vô quang. Diệp Vân nhíu mày, suy nghĩ sau nửa ngày, lật tay đem hắn này cái dày đặc trắng hạt châu lấy ra, nhờ cậy tại lòng bàn tay. Dày đặc trắng hạt châu ảm đạm vô quang, nhờ cậy tại trong lòng bàn tay chỉ có một cỗ nhàn nhạt hơi lạnh chi ý, tựa hồ biến thành một cái bình thường ngọc châu, không chút nào thu hút. Diệp Vân không có quá lâu cân nhắc, đem hắn dày đặc bạch ngọc gọt ném vào lôi âm hóa long giới ở bên trong, sau đó đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía nhàn nhạt màu trắng sương mù bắt đầu chậm rãi trở nên mỏng manh, sau đó tiêu tán tại không khí chính giữa. Sau một lát, lúc đầu vốn đã có thể chứng kiến bên ngoài hơn 10 trượng Diệp Vân hai mắt, đã không có bất luận cái gì ngăn cản, liếc nhìn lại, trong vòng trăm trượng không có chút nào ngăn trở. Lại là một gian thạch thất, một gian chỉ có dài rộng không đến 10 trượng thạch thất. Thạch thất chỗ giữa, một căn dày đặc bạch ngọc trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng tầng trên liên tiếp. Mà thạch thất bốn phía, giống tuyết, không có trong tưởng tượng ngọc bàn, cũng không có hy vọng trong bảo vật. Diệp Vân con mắt híp lại, hắn chậm rãi hướng đi bên trái thạch bích. Bên trên tầng một trong có ba kiện chân quý vô cùng bảo vật cùng một thanh chìa khóa, hắn có thể không tin bố trí không gian pháp trận tầng này ở bên trong, gặp không có cái gì. Diệp Vân mọi nơi đi đi lại lại, ánh mắt như điện, bắn phá chung quanh. Hắn tinh tế quan sát, rồi lại còn không có tìm được bất luận cái gì có hốc bí mật. Diệp Vân ánh mắt tìm đến hướng chỗ giữa cái kia căn ngọc trụ, dày đặc trắng ngọc trụ. Bởi vì hắn thấy được ngọc trụ lên, tựa hồ xuất hiện một cái tinh tế ổ khóa, như ẩn như hiện. Diệp Vân nở nụ cười. Chương 115, Thần kiếm tử ảnh. Tương ứng phân loại, tiên hiệp tiểu thuyết võ hiệp tác giả, vô tội tên sách, tiên hiệp thế giới. Dây đặc bạch ngọc trụ lên, lại có thể biết xuất hiện một cái ổ khóa, muốn ẩn muốn hiện. Thạch thất bốn phía không có bất kỳ đồ vật, chỉ có chính giữa căn này ngọc trụ. Ngọc trụ bên trên cũng không có bất kỳ bảo vật, trừ phi ngọc này trụ bản thân chính là bảo vật, nhưng lại cũng lấy không đi. Bất quá, ngọc trụ bên trên vậy mà gặp có một cái ổ khóa, Diệp Vân lập tức nở nụ cười. Hắn cười lấy ra chuôi này dì xét loang lổ chìa khóa. Hắn lúc trước người nào tầng một thời điểm, đạt được này cái chìa khóa thời điểm kỳ thật có chút buồn bực, bởi vì chìa khóa đại biểu cái này không biết, có lẽ sẽ có một kiện vô cùng chân quý bảo vật đang chờ hắn, nhưng mà có thể đi đến một bước kia sao? Hiện tại xem ra, hoa vận bí tàng chủ nhân xếp đặt thiết kế coi như là tương đối hợp lý, tầng này liền có thể làm cho dị xét loang lộ chìa khóa phái bên trên công dụng rồi. Ổ khóa tựa hồ bị một loại tia sáng kỳ dị che giấu, như ẩn như hiện. Diệp Vân đưa tay một điểm, dị xét chìa khóa lập tức cắm vào ổ khóa. Diệp Vân nhẹ nhàng một chuyến, dây đặc trắng ngọc trụ đột nhiên xuất hiện một vòng nhàn nhạt màu xanh lá quang ảnh. Ngay ngắn ngọc trụ tựa hồ bị nhiễm tầng một màu xanh lá màu sắc, hơn nữa càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành màu xanh lá cây. Diệp Vân lặng lặng nhìn, hắn có thể không cảm thấy chìa khóa mang đến hiệu quả liền để cho cái này dày đặc trắng ngọc trụ biến thành màu xanh lá cây, tất nhiên còn sẽ có mặt khác biến hóa, tối thiểu cũng sẽ xuất hiện một kiện bảo vật, so với vừa rồi tầng kia không lầm bảo vật. Quả nhiên, màu xanh lá cây ngọc trụ một chút trở nên thẩm thấu, màu xanh sẫm quang ảnh phía dưới, ngọc trụ bên trong tựa hồ cất giấu một kiện đồ vật, ước chừng dài 3 xích, coi như một cây gậy. Diệp Vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục chờ đối đãi các ngươi. Bị nhiễm màu xanh sẫm quang ảnh ngọc trụ rút cuộc trở nên nóng ánh sáng long lanh, núp ở bên trong bảo vật cũng càng phát ra rõ ràng, cuối cùng rõ ràng rành mạch xuất hiện ở Diệp Vân trong mắt. Một thanh kiếm, một thanh tản mát ra nhạt màu tím nhạt quang ảnh kiếm. Cách nóng ánh sáng long lanh ngọc trụ, Diệp Vân đã cảm nhận được thanh kiếm này cường đại, cái kia nhàn nhạt tử sắc quang hình ảnh dù cho không có lộ ra, cũng đã lại để cho Diệp Vân cảm thấy một cỗ nhàn nhạt áp lực. Nếu như đem hắn thanh kiếm này phóng xuất, như vậy tử sắc quang hoa tất nhiên sẽ phóng lên trời. Sáng chói chói mắt, phát ra uy thế đem hắn sẽ như thế nào cường đại, Diệp Vân căn bản không dám tưởng tượng. Diệp Vân con mắt tỏa sáng, hắn nằm mộng cũng muốn có được một thanh phẩm chất tuyệt hảo kiếm, bởi vì Hắc Diệu kiếm tịnh không đủ để chèo chống Lôi Vân Điện Quang kiếm làm cho mang đến uy lực, lúc trước trong chiến đấu, Hắc Diệu kiếm chẳng qua là thi triển hai chiêu Lôi Vân Điện Quang kiếm, trên thân kiếm xuất hiện một tia vết rách, chỉ sợ không cần mấy lần sẽ gặp triệt để báo hỏng. Hôm nay, trước mắt chuôi này màu tím trường kiếm, phẩm chất quả quyết bất phàm. Cho là mình Diệp Vân phán đoán, tối thiểu cũng là trung phẩm linh khí, nếu như vận khí tốt mà nói, rất có thể còn có thể là một kiện thượng phẩm linh khí. Bất quá, Diệp Vân tình nguyện thanh kiếm này chẳng qua là một kiện trung phẩm linh khí, hơn nữa phẩm chất cũng không cần quá tốt. Như vậy đợi trở lại Thiên Kiếm Tông, thế ra cái này thanh trường kiếm thời điểm, mới sẽ không khiến cho quá lớn doanh động, nếu một thanh phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí, hoặc là thượng phẩm linh khí mà nói, như vậy rất có thể gặp mang đến thật lớn phiền toái. Chìa khóa như trước cắm ở ổ khóa chính giữa, bất quá Diệp Vân chú ý tới, chìa khóa bên trên cái kia loang lổ dị xét rõ ràng biến mất, trở nên toàn thân vàng óng ánh. Diệp Vân nhẹ nhàng uốn éo, chỉ nghe được răng rắc, ngọc trụ bên trên xuất hiện một đạo khe hở, sau đó chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc, màu tím quang ảnh giống như sáng chói ngôi sao lập tức bắn ra ra, ánh sáng chiếu sáng thiên địa, đem trọn lúc giữa thạch thất theo rõ ràng rành mạch, không có nửa điểm bóng mờ. Mênh mông uy áp vẫn còn như thủy triều một loại bay thẳng mà đến. Lăng lệ ác liệt kiếm ý trùng thiên dựng lên, tựa hồ trên không trung hóa thành vô số tiểu kiếm, cắt không gian. Diệp Vân trên trán tràn đầy mồ hôi, dù cho ý chí của hắn đã vô cùng cường đại, nhưng mà đối mặt uy thế như thế, như trước năng lực có thua, hầu như chống đỡ không nổi. May mà, cái này đầy trời uy áp chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, lập tức liền nhanh chóng mất đi xuống dưới, ngay sau đó màu tím hào quang thời gian dần qua thu liễm, chẳng qua là phát ra hơi yếu ánh sáng nhu hòa. Một thanh màu tím trường kiếm lẳng lặng lơ lửng tại ngọc trụ chính giữa, lóe ra quang ảnh. Diệp Vân trong lòng vô cùng kích động, thò tay nhẹ nắm, liền muốn đem hắn màu tím trường kiếm nắm trong tay. Đột nhiên, một đạo bạch sắc quang ảnh từ bên trái phía sau nhanh chóng bắn tới, mũi nhọn lăng lệ ác liệt, hàn quang lập lòe. "Vung cho ta." Quát chói hai âm thanh truyền đến chi tế, một thân ảnh xông thẳng lại, kiếm trong tay mang lòng lánh, đâm về Diệp Vân sau lưng. Diệp Vân đột nhiên quay người, hướng phía bên phải nhẹ nhàng bước ra một bước, tay phải cũng không có như vậy buông tha cho. Ôm đồn hướng màu tím trường kiếm. Nhưng mà, màu trắng quang ảnh rồi lại trước hắn một bước, nếu như phải bắt được trường kiếm tất nhiên sẽ bị cái này quang ảnh đánh trúng. Cái này đạo bạch sắc quang ảnh lăng lệ ác liệt cực kỳ, có chút không thể phá vỡ bộ dạng, Diệp Vân cũng không có nắm chắc có thể kế tiếp, chỉ có thể buông tha cho. Hắn chôn tránh giữa thân hình một chuyến, Hắc Diệu kiếm thình lình xuất hiện, tiếng sấm ù ù, điện quang lập lòe. Lôi Vân sơ hiện. Diệp Vân trong lòng tức giận, mắt thấy màu tím trường kiếm muốn tới tay, lại không nghĩ nửa đường vậy mà giết ra một người, muốn để cướp đoạt bảo vật. Đinh. Hai kiếm chạm nhau, phát ra thanh thúy âm thanh. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, Hắc Diệu kiếm lại bị lột bỏ rồi non nửa cắt ra, mũi kiếm đinh đương một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Là ngươi. Diệp Vân cái này mới nhìn rõ người tới, dĩ nhiên là trước hắn một bước tiến vào Hoa Vận Đại Điện Hoa Nhất Thành. Hoa Nhất Thành cũng thật không ngờ cái này trước hắn một bước vậy mà sẽ là Diệp Vân, không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Vân, người rõ ràng không chết. Hoa Nhất Thành hầu như không dám tưởng tin vào hai mắt của mình, Diệp Vân rõ ràng đã táng thân Hắc Ám Hải Ma chi bụng, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa còn là tại điều này cần hai loại nguyên tố linh khí mới có thể mở ra Hoa Vận Đại Điện bên trong. Mấu chốt nhất chính là, hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Diệp Vân gặp trước hắn một bước xuất hiện ở cái này tầng thứ 5 trong. Ta không chết, Hoa huynh ngươi rất thất vọng sao? Diệp Vân thấy rõ người tới, không khỏi nhíu mày. Bất quá hắn cũng không lo lắng, nếu như nói lúc trước hai người tu vi còn không nhỏ chênh lệch, như vậy hiện tại tiến vào ngộ khí cảnh hắn, tại lực lượng đối lập lên, tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều, mấu chốt hắn hiện tại ba loại linh khí dung hợp cùng một chỗ, nếu tế ra liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai kiện bảo vật, chưa hẳn không thể chiến thắng. Đáng chết. Hoa Nhất Thành trên mặt đều là vẻ phẫn nộ, trong mắt sát ý lập lòe, ngươi không chết cũng thì thôi, tại sao lại xuất hiện ở cái này Hoa Vận Đại Điện tầng thứ 5? Nói như vậy, tầng thứ 4 trong bảo vật đã là bị ngươi lấy đi. Trách không được ta sau khi tiến vào, lại phát hiện giống tuyết. Diệp Vân nhún vai, cười nói, Hoa huynh ngươi nói đây là tầng thứ 5. Nếu là như vậy ba tầng trước bảo vật hẳn là bị ngươi đạt được, như vậy tầng thứ 4 bị ta được đến lại có quan hệ gì đâu. Đem hắn bảo vật giao ra đây, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoa Nhất Thành tiếng nói lạnh như băng, trường kiếm trong tay kiếm quang phun ra nuốt vào. Diệp Vân cười nói, Hoa huynh ngươi cái này người tốt không nói đạo lý, huynh đệ giúp ngươi phá vỡ vô tận hắc ám, khiến cho thần điện hàng lâm, hiện tại chia lại một chút bảo vật, cũng là nên phải đấy à. Hoa Nhất Thành lạnh lùng nói, nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể, vậy trước tiên hỏi một tiếng ta trường kiếm trong tay. Diệp Vân hai tay một quán, Hoa huynh nói là nói như thế, cái kia chính là không có nói chuyện. Nói nhảm. Diệp Vân tựa hồ căn bản không có đem hắn Hoa Nhất Thành để ở trong mắt, thản nhiên cầm trong tay hắc diệu kiếm thu hồi, sau đó cười tủm tỉm mà nói. Hoa huynh, ngươi ở ba vị trí đầu tầng cũng đã nhận được không ít bảo vật à, hiện tại đem hắn bảo vật giao ra đây, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoa Nhất Thành sửng sốt. Hắn hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, Diệp Vân mới vừa nói cái gì? Muốn hắn đem hắn bảo vật giao ra đây, sau đó tha cho hắn không chết. Gia hỏa này chẳng lẽ là tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên biến đổi rồi hả? Hoa huynh, lời của ta ngươi không nghe thấy sao? Diệp Vân lông mày trao lên, tiếng nói có chút lạnh lẽo. Muốn chết? Hoa Nhất Thành giận dữ, tay phải hơi hơi run lên, trường kiếm lập tức bắn ra ra màu trắng vầng sáng, dài vài thước kiếm quang nuốt bất định. Diệp Vân ầm ĩ cười to, hai tay giữa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo quang ảnh. Một đoàn là nhảy lên hỏa diễm, một đoàn là rét lạnh băng phách. Liệt diễm bạo vân hoàn cùng băng phách tỏa hồn hoàn, đáng chết, ngươi vậy mà đã nhận được hai kiện trung phẩm linh khí. Hoa Nhất Thành nhãn tỉnh sáng lên, tràn đầy âm tàn. Liệt diễm bạo vân, băng phách tỏa hồn, niêm phong. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, trong tay hai kiện bảo vật lập tức nhanh chóng bắn mà ra. Liệt diễm bạo vân hoàn trong khoảnh khắc phun ra hừng hực đại hỏa, coi như bầu trời thần hỏa. Hóa thành hỏa diễm thần sơn, phóng tới Hoa Nhất Thành. Mà băng phách tỏa hồn hoàn tức thì phóng xuất ra đại lượng băng hàn chi ý, ngưng tụ thành một đường, phá không mà đi. Chính là ngộ khí cảnh tiểu tử, cũng có thể thúc giục ra liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn chính thức uy lực sao? Buồn cười. Hoa Nhất Thành cười lạnh, trường kiếm trong tay mãnh liệt vẽ một cái, trước người kéo lên một đạo nửa cung. Hưng hực hỏa diễm cùng ngưng tụ thành một đường băng châm ngay lập tức tới, hung hăng đánh vào trường kiếm kéo lên nửa cung bên trên. Hoa Nhất Thành trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, hắn rõ ràng từ nơi này hai đạo trong công kích không có cảm nhận được quá lớn lực lượng, dễ dàng đã bị chống đỡ đỡ được. Đây là vì cái gì? Băng phách tỏa hồn cùng liệt diễm bạo vân thế nhưng là hoa gia trong điện tịch có kỹ càng ghi chép hai kiện trung phẩm linh khí, uy lực tuyệt luân, dù cho Diệp Vân tu vi chẳng qua là ngộ khí cảnh, nhưng mà cũng không phải chẳng qua là phát huy ra như thế một điểm uy lực a. Sau một khắc, hắn liền biết rõ vì cái gì cái này hai đạo công kích như thế vô lực. Bởi vì hắn chứng kiến Diệp Vân khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, thân hình gấp bắn đi, sau đó trở tay một chảo, rõ ràng đem hắn ngọc trụ trong màu tím trường kiếm nắm trong tay, mãnh liệt nổ rõ ràng bị hắn rút ra. Sau đó hắn lại chứng kiến, Diệp Vân còn rất nhàn nhã đem hắn một thanh màu vàng kim óng ánh chìa khóa từ trong lô khóa rút ra, lật tay giữ tại lòng bàn tay. Đem hắn tử ảnh buông. Hoa Nhất Thành trong mắt hầu như phun ra lửa ngọc lửa, hắn rõ ràng bị một mực tính toán lấy Diệp Vân trái lại tính kế. Đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Tử ảnh. Thanh kiếm này gọi là tử ảnh sao? Tên còn coi như không tệ đâu. Diệp Vân đem hắn màu tím trường kiếm nắm trong tay, hơi hơi run lên, màu tím quang ảnh vẫn còn như thủy triều một loại trải rộng ra, trông rất đẹp mắt. Tử ảnh giữ tại lòng bàn tay, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức bay thẳng trong cơ thể, nếu như là thân thể tu vi thấp hơn một chút tu sĩ, chẳng qua là cái này khí tức liền đủ để xé rách kinh mạch của hắn, chặt đứt hắn cốt tủy. Bất quá Diệp Vân thân thể sớm đã bị rèn luyện vô cùng cường đại, mặc dù là luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể cùng hắn so sánh với, cái này lăng lệ ác liệt khí tức không đáng kể chút nào. Diệp Vân không có do dự chút nào, một điểm tinh huyết từ lòng bàn tay đưa vào, vẫn còn như thực chất linh lực ngay lập tức rót vào, chẳng qua là trong chớp mắt, hắn liền từ Tử Ảnh kiếm trong cảm thấy một cỗ tâm thần tương liên cảm giác phản hồi mà đến. Trong khoảnh khắc, Tử Ảnh kiếm dễ sai khiến, đều ở khống chế. Chương 116, Định Linh. Diệp Vân ngược lại là thật không ngờ Tử Ảnh kiếm gặp dễ dàng như thế đã bị thu, xem ra trong kiếm cũng không có bị bố trí bất luận cái gì trở ngại, lớn nhất trở ngại chính là tại tầng thứ tư lấy được chìa khóa, sau đó tại tầng thứ năm phá vỡ sương mù, đánh bại cái kia dị chủng linh khí. Diệp Vân nhẹ nhàng run lên, tử sắc quang hình ảnh vẫn còn giống như thủy triều trải rộng ra, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Diệp Vân, ngươi đang chết, ngươi thật sự đáng chết, ta hiện tại dù cho đem ngươi Tử Ảnh bông, ta cũng muốn đem hắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoa Nhất Thành con mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn. Diệp Vân nhún nhún vai, nói, Hoa huynh, ngươi có phải hay không ngày bình thường đã nhận lấy áp lực quá lớn, vì mở ra bí tàng không từ thủ đoạn mà thôi, như thế nào hiện tại cố gắng hết sức nói mê sảng. Tử Ảnh kiếm bông đều muốn đem hắn ta bầm thây vạn đoạn, cái kia còn có cái gì tốt đàm phán đấy. Hoa Nhất Thành tức giận hầu như liền lời nói đều nói không nên lời, hắn không có nghĩ đến cái này cho tới nay trầm mặc ít nói, không có quá nhiều lời nói ra hỏa, lại có thể như thế nhanh mồm nhanh miệng. Đúng không, Hoa huynh ngươi không nên tức giận, Dung Thành như vậy bị người khác chứng kiến còn tưởng rằng ngươi là sợ ta đâu. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem trên người bảo vật đều giao ra đây, ta cũng có thể chỉ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, rất công bằng a. Diệp Vân tiếp tục trào phúng. Trường kiếm trong tay phát ra một luồng sóng quang ảnh. Hoa Nhất Thành cũng chịu không nổi nữa, hắn đột nhiên nhảy lên, trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện một kiện đồ vật, một kiện giống như tấm gương giống như linh khí. Cửu U Định Linh. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, trong tay trái coi như tấm gương giống như linh khí đột nhiên bắn ra một đạo hoa quang, bắn về phía Diệp Vân. Diệp Vân đưa tay một điểm, lơ lửng ở bên trái băng phách tỏa hồn lập tức nên đón tiếp lấy, lạnh lùng hàn ý lan ra, mong muốn đem hắn không gian đông lại. Nhưng mà làm Diệp Vân cảm thấy giật mình chính là, Hoa Nhất Thành trong tay cái kia trước mặt giống như tấm gương giống như linh khí bắn ra hào quang tựa hồ có chậm chạp tác dụng. Băng phách tỏa hồn chẳng qua là vừa nên đón, đụng phải cái kia xóa sạch vầng sáng liền lập tức trở nên vô cùng chậm rãi, dường như bị trái lại đóng kết một loại. Diệp Vân lông mày trao lên, trong cơ thể băng hệ linh khí theo ngón tay chỉ nhập băng phách tỏa hồn chính giữa. Nhưng mà, cái này linh khí dường như châu đất xuống biển, rõ ràng không có bất kỳ đáp lại, tựa hồ cùng Diệp Vân chặt đứt rồi liên hệ. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy băng phách tỏa hồn rõ ràng tại chậm rãi mất đi khống chế, trong đó ẩn linh khí ngưng trệ, hầu như không cách nào lưu chuyển. Diệp Vân thế mới biết, Hoa Nhất Thành trong miệng cái kia âm thanh Cửu U Định Linh là có ý gì. Hắn thực là thật không ngờ lại có thể biết có thần kỳ như thế bảo vật, có thể đem hắn băng phách tỏa hồn loại này tuyệt hảo trung phẩm linh khí lập tức tập trung, linh khí không cách nào lưu chuyển. Một cái còn không có đạt tới luyện khí cảnh cấp thấp tu sĩ, rõ ràng cũng dám hy vọng xa vời phát huy ra băng phách tỏa hồn chính thức uy lực, vớ vẩn. Hoa Nhất Thành lạnh lùng quát, Cửu U Định Linh kính liền lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, quang ảnh chiếu xuống khóa lại băng phách tỏa hồn. Hoa Nhất Thành thả người nhảy lên, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy kiếm quang, quét ngang tới. Diệp Vân chẳng qua là nháy mắt kinh ngạc về sau, liền khôi phục tỉnh táo. Tuy rằng băng phách tỏa hồn bị phong ấn, nhưng mà trên mặt của hắn cũng không có nửa phần kinh hoàng. Chỉ thấy khóe miệng của hắn nổi lên một vòng vui vẻ. Đối mặt quét ngang tới kiếm quang, không lùi mà tiến tới. Lôi vân sơ hiện. Màu tím quang ảnh rơi mà ra, lập tức tiếng sấm ù ù, điện xà lăng không bay múa, xì xì rung động. Toàn bộ không gian chịu cứng lại, đột nhiên xuất hiện sét đem trọn lúc giữa thạch thất nổ vang. Tử Ảnh mang theo lôi quang điện xà, không chút do dự nên đón hướng Hoa Nhất Thành công kích, hung hăng chạm vào nhau. Oeng. Giống như cửu thiên sét đống nhiên nổ vang, hào quang bắn ra bốn phía. Cuồng bạo lực lượng hầu như đem hắn không gian xé rách. Toàn bộ thiên địa lâm vào một mảnh hỗn loạn. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy man lực phản chấn tới, trong tay Tử Ảnh ông ông tác hưởng, rõ ràng mơ hồ có chút cầm không được cảm giác. Hắn cũng không có gượng chống, thân hình lập lòe giữa lui về sau đi, nhanh chóng đem hắn cái này cổ cự lực tan mất, để tránh bị thương. Quang ảnh rơi xuống, chỉ thấy Hoa Nhất Thành mặt sắc mặt xanh mét xuất hiện ở Diệp Vân lúc trước đứng đấy địa phương, lạnh lùng nhìn qua. Hoa Nhất Thành trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn một kiếm xuống dưới chứng kiến Diệp Vân cũng dám không biết sống chết liều mạng, liền cho rằng có thể đưa hắn một kiếm chém giết, dù cho không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng là người nào nghĩ đến Diệp Vân trong tay Tử Ảnh kiếm thượng truyền, ù tất loạt, đến tràn đầy lực lượng không kém gì chút nào chính mình, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, có lẽ trường kiếm trong tay sẽ gặp rời tay bay đi. Một cái chẳng qua là luyện thể thất trọng nộ khí cảnh tiểu tử, tại sao phải giống như này tràn đầy linh lực? Đây quả thực là không thể tin, thật bất khả tư nghị. Hoa Nhất Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như hôm nay không thể đem hắn Diệp Vân bỏ, có lẽ tương lai sẽ trở thành đại địch của hắn. Hoa Nhất Thành trong lòng có chút kiêng kỵ, Diệp Vân vừa rồi cùng hắn cứng rắn va chạm một chiều, hiển nhiên thi triển chính là linh lực, mà không phải luyện khí cảnh đệ tử có lẽ có chân khí. Tuy nói chân khí có thể chuyển hóa làm linh lực đến tiến hành công kích, nhưng mà đây cũng là vì sao? Chân khí hóa thành linh lực, phẩm chất hạ thấp rất nhiều, lực công kích cũng sẽ kém hơn rất nhiều, nếu quả thật như chính mình đoán như vậy Diệp Vân đã ẩn tàng tu vi, như vậy một khi hắn dùng chân khí đến thi triển vừa rồi một chiêu kia lôi vân sơ hiện mà nói, gặp có bao nhiêu uy lực? Không thể tưởng được ngươi lại là đã ẩn tàng tu vi. Hoa Nhất Thành lạnh lùng nói, trừ lần đó ra hắn thực tại không có cách nào lý giải. Vì cái gì Diệp Vân có thể cho là mình luyện thể thất trọng tu vi ngạnh kháng công kích của mình? Diệp Vân cười nói, đúng vậy a, Hoa huynh ngươi cũng biết quá muộn. Hoa Nhất Thành sắc mặt lạnh như băng, Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là như thế tâm cơ thâm trầm sao? Diệp Vân cười to mấy tiếng, so với Hoa huynh ngươi tới, hay vẫn là kém không ít đâu. Hoa Nhất Thành đột nhiên thần sắc một nghiêm túc, trên mặt mơ hồ phát ra một vòng nhàn nhạt thoáng quang. Đỉnh đầu cửu u định linh kính ánh sáng phát ra rực rỡ. Bạch sắc quang mang tựa hồ muốn sửa sang lúc giữa thạch thất đều chiếu sáng. Ta ngược lại muốn nhìn, nếu như linh khí đều bị phong tỏa mà nói, ngươi còn có cái gì chiêu số có thể thi triển đi ra? Hoa Nhất Thành khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy hung ác. Theo kiểu ưu định linh kính chiếu rọi, linh khí trong thiên địa rõ ràng thật sự thời gian dần qua ngưng trệ, không bao lâu liền bị hoàn toàn phong tỏa, không có ở đây lưu động. Diệp Vân đầu cảm nhận được trong cơ thể linh lực biến thành không cách nào trầm trọng, lại cũng không cách nào thúc dục. Hắn không khỏi kinh hãi. Nếu như trong cơ thể linh khí đều bị phong tỏa mà nói, làm sao có thể đủ cùng Hoa Nhất Thành đối kháng? Đồng nhiên, hắn nhìn đến Hoa Nhất Thành sắc mặt có chút trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hoa huynh, ngươi hao phí tâm lực, không tiếc tự mình hại mình thân thể đến phong ấn mảnh không gian này linh khí, cái này cần gì phải đây? Diệp Vân cố ý nhíu mày, giận dữ nói. Hoa Nhất Thành cười gần nói. Ngươi đã muốn lợi dụng băng phách tỏa hồn cùng liệt diễm bạo vân cái này hai kiện bảo vật đến cùng ta đối địch. Nhưng lại đáng giận ẩn nấp tu vi, ta đây khiến cho ngươi chân khí trong cơ thể triệt để phong ấn, lấy nục thân tấn công. Vừa dứt lời, chỉ nhìn hắn quần áo trên người đột nhiên xé rách, cả người hắn rõ ràng biến thành lớn hơn một vòng, cơ bắp phần mộ lên, thoạt nhìn tràn đầy lực lượng. Diệp Vân lông mày nhíu lại, trên mặt đều là ngưng trọng. Ngươi thực cho rằng tu vi của ta một mực áp chế không tiến toàn bộ là vì tu luyện hai loại nguyên tố linh khí sao? Sai rồi. Tu tiên trụ cột, tu thân tu tâm, có được cường đại thân thể mới có thể tốt hơn tu luyện chân khí. Hiện tại ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, tại chân khí không cách nào thi triển dưới tình huống, nhục thể của ta sẽ có bao nhiêu sao cường đại. Hoa Nhất Thành cười lạnh, trường kiếm trong tay bị hắn ném ở một bên, song quyền giống như truy nhỏ, từng bước một đi tới. Diệp Vân lẳng lặng nhìn hắn, đống nhiên cười cười. Ngươi cười cái gì? Hoa Nhất Thành hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói, nếu như ngươi vừa rồi dốc sức liều mạng ra tay, ngược lại là có khả năng phá hư cửu hữu định linh lực lượng. Bất quá bây giờ đã trưởng, ngươi là tốt rồi tốt chờ ta thiết quyền hàng lâm. Diệp Vân sờ soạng thoáng một phát cái mũi, xoa xoa hai tay, nói, Hoa huynh, ta và ngươi thật là có duyên cớ đâu. Nói cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thật ta mạnh nhất cũng không phải cảnh giới tu vi, mà là, thân thể. Hoa Nhất Thành sững sờ, cười ha ha, thân thể. Nước đến chân rõ ràng còn dám nói mạnh miệng, ngươi cũng đã biết tu luyện cường hãn thân thể cần phải kinh thụ bao nhiêu thống khổ, cần bao nhiêu thiên tài địa bảo đến bồi dưỡng thân thể. Ngươi một cái nho nhỏ Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn, rõ ràng cũng dám ở trước mặt ta nói thân thể, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Diệp Vân cười nói, Hoa huynh không tin, vậy ra tay thử một lần liền biết. Hoa Nhất Thành không có ở đây ngôn ngữ, hắn hai chân mãnh liệt đạp một cái, toàn bộ người giống như một đầu đại ngưu, bay thẳng tới. Hắn song quyền như truy, mang theo vụ vụ tiếng gió, hướng phía Diệp Vân mặt lao thẳng tới mà đến. Diệp Vân dưới chân không tám không đinh đứng đấy, tay phải chẳng qua là hư nhược nắm thành quyền. Ngang ở trước ngực. Thiết quyền gào thét tới, lập tức liền xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt, nếu như bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ Diệp Vân sửa sang cái đầu đều bị nện thành phấn vụn. Nhưng mà, sau một khắc Hoa Nhất Thành thiết quyền liền đỉnh chỉ đi về phía trước, không cách nào tiến thêm. Tại thiết quyền phía trước, một cái có chút trắng nõn, thoạt nhìn không chút nào thu hút quyền đầu rõ ràng đứng vững rồi nó tiến lên. Hoa huynh, ngươi một quyền này trong ẩn lực lượng cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Vân trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Hắn đã từng từ Thiên Kiếm Tông trong điển tịch đã từng gặp, nếu muốn bồi dưỡng được một bộ cường hãn thân thể, cần phải đi qua nặng hơn ngao luyện, chịu đựng đau đớn quả thực khó có thể tin. Bất quá, Hoa Nhất Thành cường đại trở lại cũng chỉ là luyện khí cảnh trung kỳ mà thôi, dù cho hắn dốc sức liều mạng ngao luyện thân thể, lại có thể đủ cường đại đi nơi nào đây? Diệp Vân đối với nhục thể của mình có 10 phần tự tin, tiên ma chi tâm gì các loại uy lực, đem hắn thân thể của hắn tẩy tủy phạt mau, nhiều lần rèn luyện thân thể, mạch lạc kinh mạch, mỗi một giọt huyết dịch cùng mỗi một tấc da thịt đều bị rèn luyện đến ẩn lực lượng cường đại. Diệp Vân sở dĩ có thể cho là mình luyện thể cảnh thất trọng tu vi đối mặt luyện khí cảnh trung kỳ Hoa Nhất Thành chút nào không rơi vào thế hạ phong, bằng vào chính là cường hãn thân thể. Hiện tại, Hoa Nhất Thành rõ ràng không tiếc tự phế võ công, đem hắn linh khí phong ấn, không cách nào thúc giục bất luận cái gì linh lực cùng chân khí, lấy nục thân tấn công, đây quả thực là múa dịu qua mắt thợ, thiếu chút nữa lại để cho Diệp Vân phát cười ra tiếng. Làm sao có thể? Hoa Nhất Thành chứng kiến một quyền này dễ dàng bị ngăn trở, hầu như không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn sau lùi lại mấy bước, sau đó phẫn nộ quát một tiếng, hướng phía Diệp Vân lần nữa đánh tới. Thiết quyền đù ù, xé rách không gian, mang theo gió mạnh gần như có thể xé rách hết thảy. Diệp Vân khỏe miệng nổi lên một vòng trào phúng, cười lạnh nói, ngươi đã si mê không tỉnh, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chính thức cường hãn thân thể là kinh khủng đến cỡ nào. Diệp Vân hai tay lẫn nhau nắm thành quyền, sau đó giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng phía Hoa Nhất Thành thiết quyền ầm ầm đánh tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Lập tức chỉ nghe được răng rắc thanh âm vang lên, liền chứng kiến một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào thạch thất trên tường, té rất trên mặt đất. Hoa huynh, nhục thể của ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý 1387. Chương 117, cưỡng ép thu hết. Hoa Nhất Thành như thế nào đều không thể tưởng được Diệp Vân thân thể lại có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Một quyền phía dưới vậy mà đưa hắn đánh chính là bay rất ra ngoài, xương cánh tay phải đều bị bẻ gãy. Hoa Nhất Thành cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy, một viên đan dược bị hắn nhét vào trong miệng, hóa thành tinh thuần dược lực tiến vào thân thể, bay nhanh bồi dưỡng lấy bị thương cánh tay phải. Ngươi rút cuộc là ai? Cho là mình nhục thể của ngươi cường độ, tuyệt đối không thể nào là một gã Thiên Kiếm Tông bình thường đệ tử ngoại môn. Hoa Nhất Thành căn bản không thể tin được, Diệp Vân sẽ là như hắn theo như lời đến từ Thiên Kiếm Tông Thiên Trúc Phong một gã đệ tử bình thường. Tu tiên nhập môn đệ nhất khóa chính là, tu tiên, trước muốn tu thân, tu tâm. Thân thể không đủ lớn mạnh, thì không pháp hấp thu luyện hóa càng nhiều nữa thiên địa linh khí, mà tâm phách không đủ mạnh lớn, thì tại trùng kích mới cảnh giới thời điểm, rất dễ dàng khiến cho tâm ma xâm lấn, một thân tu vị bị hủy bởi khoảng khắc. Nói như vậy, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn tu tâm, bởi vì này chỉ cần ý chí của mình, liền có thể lớn mạnh linh hồn, chống cự tâm ma. Nhưng là muốn tu luyện thân thể cường độ, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Thân thể tu luyện, cần đại lượng tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo tuyệt đối không thể thiếu. Bởi vì tại chịu đựng thân thể thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện cơ bắp xé rách, kinh mạch nghiền nát, thậm chí cốt cách vỡ vụn. Sau đó chịu đựng lấy thường nhân không thể chịu đựng được đau đớn, tại đại lượng linh dược bồi dưỡng sau nhanh chóng khôi phục, tiếp theo lại lần nữa chịu đựng, vòng đi vòng lại. Liên Hoa Nhất Thành mà nói, hắn chính là thế hệ này Hoa gia tộc trưởng, vì chịu đựng thân thể bỏ ra 10 năm thời gian, hao tốn vượt qua tương đương với mấy 10 vạn miếng thượng phẩm linh thạch tài nguyên, tại có bây giờ thân thể cường độ. Trong truyền thuyết, có chút siêu cấp thế lực bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử, chịu đựng thân thể thời điểm, một năm tiêu phí liền không ngừng trăm vạn miếng thượng phẩm tinh thạch. Thế nhưng là, dù vậy, Diệp Vân thân thể lại có thể biết mạnh hơn hắn Hoa Nhất Thành, đây quả thực là khó có thể tin. Bởi vậy, Diệp Vân tại Hoa Nhất Thành trong mắt thay đổi hoàn toàn, đây tuyệt đối không là một gã đệ tử bình thường, mà là Thiên Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ, cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông, vì cái gì Diệp Vân thân thể gặp cường đại đến loại tình trạng này. Nói nhảm có cái gì hữu dụng? Diệp Vân căn bản không để ý tới, thiết quyền như sấm, ù ù tới. Diệp Vân đắc thế không buông tha người nhào thân mà lên, đối với Hoa Nhất Thành triển khai công kích mãnh liệt. Diệp Vân biết rõ, Hoa Nhất Thành chẳng qua là tạm thời kinh hãi, chờ hắn chính thức nhìn thấu tu vi của mình, một khi đem cửu ưu định linh tính giải trừ, như vậy giữa hai người cảnh giới chênh lệch, tối thiểu nhất cũng sẽ lại để cho Diệp Vân lâm vào khổ chiến, làm sao có thể sẽ nhớ hiện tại như vậy dễ dàng trả đạp Hoa Nhất Thành. Một quyền tiếp theo một quyền đánh vào Hoa Nhất Thành trên người, hắn giống như một cái vải túi rách, không ngừng bay lên, trùng trùng điệp điệp té rớt. Chỉ muốn thân thể mà nói, Diệp Vân hoàn toàn chính xác so với hắn mạnh mẽ ra một đoạn, giờ phút này lòng của hắn đã rối loạn, lung tung ngăn cản một lát, liền lại cũng không cách nào đứng vững Diệp Vân công kích, trong khoảnh khắc, huyết nục văng tung tóe. Diệp Vân lại là một quyền đánh ra, đem Hoa Nhất Thành đánh ra thật xa, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên thạch bích. Đem ngươi trong chữ vật giới chỉ bảo vật đều giao ra đây a, ta không giết ngươi. A, đem chữ vật giới chỉ cùng một chỗ giao ra đây. Hoa Nhất Thành run run rẩy rẩy đứng lên, phun một tiếng phun ra ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Diệp Vân, ngươi giết ta mà nói, chính mình chạy không thoát cái này hoa vận bí tàng. Ngươi thực cho rằng tiến nhập hoa vận đại điện là có thể dễ dàng ly khai sao? Hoa Nhất Thành miệng lớn thở phì phò, một miệng mơ hồ nói. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức cười nói, như thế tốt hơn, ngươi mau mau đem bảo vật giao ra đây, sau đó dẫn ta ly khai, nếu không ta khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hoa Nhất Thành giận dữ, ngươi dám? Có muốn hay không thử một lần? Diệp Vân cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Hoa Nhất Thành theo bản năng lui về sau rồi nửa bước, nói, Diệp Vân ngươi có thể chớ làm loạn, giết ta mà nói, thật sự ai chạy không thoát đi. Diệp Vân cười lạnh không nói. Hoa Nhất Thành nhíu mày, tựa hồ hạ quyết tâm, nói, ngươi thật có thể đủ cam đoan không giết ta. Diệp Vân nở nụ cười, nói, Hoa huynh cớ gì nói ra lời ấy, ta và ngươi có đồng sanh cộng tử chi nghị, huynh đệ há có thể tùy tiện giết ngươi. Chỉ cần đem ngươi trên người bảo vật đều lấy ra, hơn nữa dẫn ta ly khai, ta Diệp Vân cam đoan, tuyệt không giết ngươi. Hoa Nhất Thành chần chừ một chút, sau đó trọng trọng gật đầu, lập tức tay phải hắn ném đi, một chiếc nhẫn chữ vật nhanh chóng bắn mà đến. Diệp Vân trở tay một chộp liền giữ tại lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua lơ lửng trên không trung cái kia trước mặt Cửu U Định Linh Kính. Hiện tại dù cho Hoa Nhất Thành đem Cửu U Định Linh Kính thu hồi, hầu như thân thể bị đánh nát hắn, cũng tuyệt không phải Diệp Vân hợp lại chi địch. Bởi vậy Diệp Vân không lo lắng chút nào Hoa Nhất Thành gặp lật lọng. Hoa Nhất Thành lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Cửu U Định Linh Kính. Đột nhiên, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn hận, chứng kiến Cửu U Định Linh Kính nháy mắt hắn mới nhớ tới, bất kể như thế nào, Diệp Vân cảnh giới dù sao cùng mình khác khá xa, nếu như không phải là muốn tốc chiến tốc thắng thi triển thân thể lực lượng lời nói, chưa hẳn không có lực đánh một trận, tối thiểu sẽ không muốn hiện tại như vậy hầu như hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hoa Nhất Thành ngực khó chịu, hối hận thì đã muộn. Giờ phút này thế cục đã bị Diệp Vân đều khống chế, hắn căn bản không có khả năng cho mình thời gian đến chữa trị thương thế, thật sự là một chiêu tính sai cả bàn đều thua. Hoa Nhất Thành trong miệng phát khổ, đưa tay đem Cửu U Định Linh Kính gọi xuống dưới, nắm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Hoa huynh, đó là của ta đồ, ngươi tùy tiện nhìn xem là được. Diệp Vân thanh âm trên không trung quanh quẩn. Hoa Nhất Thành một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thiếu chút nữa không có té ngã trên đất, sau đó đem Cửu U Định Linh Kính ném đi qua. Diệp Vân tiếp nhận Cửu U Định Linh Kính, trong mắt hiện lên hưng phấn. Cái này Cửu U Định Linh Kính thực sự quá thần dị, rõ ràng có thể tại một mảnh trong phạm vi khiến cho thiên địa linh khí đều bị phong ấn, càng là có thể làm cho tu giả chân khí trong cơ thể cùng linh lực đều phong bế. Đây đối với thân thể cường đại Diệp Vân mà nói, quả thực là hiếm có bảo vật. Linh lực khôi phục, Diệp Vân đối với Hoa Nhất Thành vẫy vây tay. Hoa huynh, những vật này còn muốn phiền toái ngươi thoáng một phát, đem linh lực bên trong lạc ấn đều giải trừ, bớt ta đây bạo lực phá giải, hư hao rồi bảo vật có thể đã không tốt. Hoa Nhất Thành mặt đen lên đi tới, trong lòng tràn đầy không cam lòng rồi lại đành chịu, hiện tại sinh tử điều khiển tại Diệp Vân bàn tay, hắn cũng không dám có chút kháng cự. Hoa Nhất Thành chính là luyện khí cảnh trung kỳ tu sĩ. Nếu như Diệp Vân đều muốn dựa vào bạo lực phá vỡ hắn chữ vật giới chỉ, lại không hư hao kia bên trong đồ vật, căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại lại để cho Hoa Nhất Thành tự mình động thủ, thì là đơn giản rất nhiều, chẳng qua là tùy tiện một vòng, tất cả ấn ký đều triệt để tiêu tán. Diệp Vân cười vỗ một cái bờ vai của hắn, sau đó đem bên trong nhẫn chữ vật bảo vật đều đổ ra. Đầu tiên thấy chính là 100 miếng ngưng khí đan. Ngưng khí đan đối với ở hiện tại Diệp Vân mà nói, đã không có lúc trước cái chủng loại kia khát vọng. Tuy rằng phục dụng ngưng khí đan có thể khiến cho tại trùng kích luyện khí cảnh thời điểm khiến cho khả năng đề cao 2 thành. Diệp Vân lúc trước tông môn trong tỉ thí cũng đã đạt được một quả, loại đan dược này chỉ có một lần tính dược hiệu, lần thứ 2 phục dụng liền lại không một chút hiệu quả. Ngược lại là mặt khác một cái trong bình ngọc chứa ẩn khí đan, có thể rất nhanh bổ sung luyện khí cảnh tu sĩ hao phí chân khí. Diệp Vân tự tin dùng không được bao lâu liền có thể đủ trùng kích luyện khí cảnh thành công, cái này trong bình ngọc 30 miếng ẩn khí đan cũng không tệ thu hoạch. Ngay sau đó Diệp Vân nhìn thấy một đống ước chừng mấy chục gốc kỳ hoa dị thảo, hắn nền tảng vốn cũng không nhận thức, một tia ý thức nhét vào chính mình lôi âm hóa long giới ở bên trong đợi sau khi ra ngoài chậm rãi phân biệt. Hoa Nhất Thành thân là Hoa gia tộc trưởng, nhưng lại không có quá nhiều bảo vật, đều là một ít luyện khí cảnh tu vi thường dùng đồ vật, nếu như ngoại trừ ẩn khí đan bên ngoài để cho nhất Diệp Vân cảm thấy hứng thú đấy, liền chỉ có trọn vẹn 10000 miếng thượng phẩm linh thạch, còn có mấy nghìn miếng trung phẩm linh thạch. Diệp Vân tu hành dựa vào là chính là đại lượng linh thạch, chỉ cần tiên ma chi tâm có thể hấp thu đầy đủ linh khí, như vậy sẽ gặp chuyển ngược ra tinh khiết đến khó có thể tin linh khí cung cấp hắn tu luyện, vì thế Diệp Vân một mực đau đầu, muốn đi đâu? Tìm kiếm đầy đủ linh thạch. Không thể tưởng được Hoa Nhất Thành trên người lại có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, thật là làm hắn vui mừng quá đỗi, đã có cái này một vạn miếng thượng phẩm linh thạch, Diệp Vân Trùng kích luyện khí cảnh thời gian sẽ gặp rút ngắn thật nhiều, có lẽ ly khai mộ lớn về sau, chỉ cần bế quan cái đo đếm 10 ngày liền có thể đủ một lần hành động đột phá. Một khi tu vi đạt tới luyện khí cảnh, như vậy bất kể là băng phách tỏa hồn hay vẫn là liệt diễm bạo vân hai kiện phẩm chất tuyệt hảo trung phẩm linh khí, đều có thể phát huy ra uy lực chân chính. Mà Lôi Vân Điện Quang Kiếm tại chân khí thúc dục xuống, uy lực tối thiểu tăng trưởng gấp 10 lần, hơn nữa tử ảnh uy lực, Diệp Vân thực lực sẽ tăng lên đến cái loại gì trình độ tốc độ, liền chính hắn nghĩ đến đều vô cùng hưng phấn. Hoa huynh, ngươi thân là Hoa gia tộc trưởng, sẽ không cứ như vậy ít đồ a? Diệp Vân tùy ý khuấy động lấy trên mặt đất một đống đồ vật, thuận tay đem chúng thu nhập Lôi Âm Hóa Long giới trong. Vì lần này bí tàng mở ra, ta hầu như bán sạch Hoa gia tất cả đáng giá bảo vật, hiện tại đều đã cho ngươi, còn muốn như thế nào? Hoa Nhất Thành trong tiếng nói tràn đầy phẫn nộ, cũng không dám phát tiết đi ra. Hoa huynh ngươi vì sao tức giận, thoạt nhìn rất là bất mãn a. Diệp Vân dương mắt lườm hắn thoáng một phát, khuôn mặt trào phúng, ồ, hoa huynh trên người của ngươi rõ ràng còn mặc một bộ hồng sắc nhuyễn giáp, màu đỏ giáp mềm, chắc hẳn cũng là một kiện phẩm chất thật tốt linh khí, vì cái gì không cởi ra. Hoa Nhất Thành giận dữ, rồi lại không có chút nào phương pháp xử lý, chỉ có thể đem mặc trên người hồng sắc nhuyễn giáp, màu đỏ giáp mềm, cởi ra, nhét vào Diệp Vân trước người. Hoa huynh, cái này nhuyễn kiện chế tác như thế đẹp đẽ, thanh tú, rõ ràng cho thấy là nữ tử chế tạo, ngươi rõ ràng mặc lên người, thật sự là không thể tưởng được a. Diệp Vân đưa tay một chảo, màu đỏ nhuyễn kiện rơi vào lòng bàn tay, xúc tu tinh tế tỉ mỉ. Hoa Nhất Thành không có trả lời, trong lòng đại hận, nếu không phải cái này giáp mềm, chỉ sợ vừa rồi Diệp Vân liên tục công kích căn bản chống đỡ không được, giờ khắc này cũng đã thân tử linh tiêu. Diệp Vân đem Hoa Nhất Thành vơ vét không còn gì, ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại không có bất kỳ bảo vật. Hoa huynh, vừa rồi nghe ngươi nói cái này chính là tầng thứ 5, không biết lại hướng lên còn có mấy tầng đây? Diệp Vân cười hỏi. Hoa Nhất Thành hừ một tiếng trả lời, hoa vận thất cảnh, tự nhiên còn có 2 tầng. Tốt lắm, vậy làm phiền Hoa huynh mở ra tiến về trước tầng thứ 6 thông đạo. Diệp Vân thân hình lóe lên, rơi vào Hoa Nhất Thành sau lưng, trong tay tử ảnh hơi hơi run lên, tử sắc quang hoa như thủy ngân trải rộng ra. Hoa Nhất Thành trên mặt run rẩy mấy cái, rồi lại không dám phản kháng, chỉ có thể hướng phía chính giữa cái kia căn cất giấu tử ảnh cây cột đi đến. Chương 118, tức nhưỡng. Nếu như không phải Hoa Nhất Thành, như vậy cho là mình Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lý giải, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng mở ra tiến về trước tầng thứ 6 thông đạo. Hơn nữa, tựa hồ chỉ là phá giải không gian pháp trận về sau, đều muốn dễ dàng mở ra thông đạo cũng là cực kỳ khó khăn, trừ phi trên người của ngươi chạy xuôi theo hoa gia huyết dịch. Diệp Vân thấy được kỳ lạ một màn. Hoa Nhất Thành đi ra phía trước, đưa tay lăng không hư nhược điểm, cái kia nguyên bản không có cái gì ngọc trụ bên trên bỗng nhiên xuất hiện 4 cái quang điểm, sau đó thời gian dần trôi qua biến lớn, khuyết tán ra. Tại 4 đạo quang điểm chính giữa, xuất hiện một cái giọt nước bộ dáng lỗ nhỏ. Hoa Nhất Thành quay đầu lại mắt nhìn Diệp Vân, trong mắt tựa hồ có chút do dự. Nhưng nhìn đến Diệp Vân nụ cười trên mặt, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, sau đó chau mày, đưa tay một điểm. Một đám tâm huyết từ đầu ngón tay của hắn phiêu nhiên mà ra, rơi vào giọt nước bộ dáng lỗ nhỏ chính giữa. Trong một chớp mắt, chỉ thấy cái kia 4 cái quang điểm đột nhiên bắn ra ánh sáng, 4 loại linh khí từ trong phun ra mà ra. Băng phách, hỏa diễm, lôi điện cùng một đoàn ngăm đen thổ nhưỡng. Băng hệ, hỏa hệ, lôi hệ, thổ hệ 4 loại linh khí tại Diệp Vân hai người trước mặt nhảy lên. Chỉ cần mở ra 2 loại linh khí cấm chế, liền có thể đủ mở ra tiến về trước tầng thứ 6 thông đạo. Hoa Nhất Thành quay đầu nhìn Diệp Vân, chậm rãi nói ra. Diệp Vân khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới. Hoa Nhất Thành trong tay quang ảnh lóe lên, ngăm đen linh khí từ lòng bàn tay của hắn nhanh chóng bắn mà ra, rót vào cái kia đoàn thổ nhượng chính giữa. Chỉ nghe được một đạo nặng nề âm thanh, cái kia đoàn ngăm đen thổ nhượng thật giống như bị lực lượng khổng lồ công kích, đùng thoáng một phát bạo liệt ra, ngăm đen thổ nhượng hướng phía Diệp Vân hai người bay vụt mà đến. Diệp Vân đưa tay một chảo, đem tất cả thổ nhượng nắm trong tay. Trầm trọng như núi. Diệp Vân căn bản không có chuẩn bị tâm lý, thổ nhưỡng vào tay chính là thân thể nghiêng một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Trong lòng bàn tay phải thổ nhưỡng rõ ràng trầm trọng đã đến khó có thể tin tình trạng, coi như một khối cực lớn núi đá. Hoa Nhất Thành ở bên chứng kiến, lông mày trao lên, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn đến Diệp Vân thân hình nghiêng một cái thời điểm trước tiên liền muốn ra tay công kích, nhưng mà khi hắn chứng kiến Diệp Vân cũng chỉ là lệch ra thoáng một phát sau liền đem thân thể đứng thẳng. Cứng rắn đem cái này cục thổ nhưỡng dơ lên trước mặt thời điểm, hắn liền buông tha cho ý nghĩ này. Đây là cái gì? Lại có thể như thế trầm trọng. Diệp Vân cảm thụ được trong tay giống như cực lớn núi đá phân lượng thổ nhưỡng, tò mò hỏi. Đại điệu tức nhưỡng, luyện chế linh khí chân quý tài liệu, cũng có thể từ trong để luyện ra thổ hệ linh khí. Hoa Nhất Thành ngược lại là chi vô bất ngôn, không biết không nói, chậm rãi nói ra. Diệp Vân lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, chụp vào lòng bàn tay cái này đoàn đại điệu tức nhưỡng, chỉ là sức nặng liền đủ để chứng minh chân quý của nó, về phần có thể để luyện ra thổ hệ linh khí, càng làm cho hắn âm thầm hưng phấn. Nếu là có thể tu luyện thổ hệ linh khí, hơn nữa triệt để dung hợp mà nói, như vậy thực lực của hắn lại đem đạt được thật lớn tăng cường. Lật tay đem đại điệu tức nhưỡng ném vào lôi âm hóa long giới ở bên trong, nhẫn chữ vật trong chính là tự thành một phiến không gian, như thế trầm trọng đại điệu tức nhưỡng ném vào trong đó, thật cũng không có lại để cho Diệp Vân cảm thấy có bất kỳ sức nặng gia tăng. Cái này chính là chữ vật linh khí chỗ kỳ diệu. Hoa Nhất Thành chứng kiến Diệp Vân đem đại điệu tức nhưỡng thu nhập nhận chữ vật, không khỏi khoe miệng co giật rồi vài cái. Trong lòng nhỏ máu, đại điệu tức nhưỡng chân quý bực nào, khi hắn chứng kiến tử ảnh kiếm, chứng kiến cái này dạy đặc bạch ngọc trụ thời điểm đã biết rõ cái này tầng thứ 5 bảo vật chính là cái này 4 kiện linh khí biến thành chân quý tài liệu. Hoa huynh, giống như từng nghe ngươi nói lên, tu luyện hai loại linh khí, xử đi ra a. Diệp Vân trong thanh âm mang theo vui vẻ vang lên. Hoa Nhất Thành nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không biết làm thế nào, tất cả bảo vật đều bị cướp sạch không còn, chỉ dựa vào bản thân tốc độ chữa trị. Thương thế như vậy không có 10 ngày đừng nghĩ triệt để khôi phục. Mà Diệp Vân, lại làm sao có thể cho hắn 10 ngày thời gian. Tay phải nhẹ một chút, một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn nhanh chóng bắn mà ra, rót vào cái kia nhảy lên chính giữa hỏa hệ linh khí. Chỉ thấy cái này đến hỏa diễm tựa hồ bị rót vào dầu thắp, đột nhiên tăng vọt ra, đại hỏa ngút trời. Cuối cùng đại hỏa chậm rãi thu hồi, biến thành một đóa nhảy lên ngọn lửa nhỏ, lồng lộng rung động, tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Diệp Vân bước lên một bước, đưa tay đem cái này đóa ngọn lửa nhỏ treo trên bầu trời nắm tại lòng bàn tay, nhìn về phía Hoa Nhất Thành. Trong ngọn lửa phát ra màu tím, hơn nữa có một vòng nhàn nhạt màu vàng ẩn trong đó, cái này chính là kim đan tu sĩ thường dùng nhất đến luyện chế đan dược cùng linh khí hư vọng chi hỏa, như lửa không phải lửa, cực kỳ thần diệu. Hư vọng chi hỏa. Ngược lại là lần đầu nghe nói. Diệp Vân cũng không khách khí, đưa tay một điểm, đem ngọn lửa thu vào, liền muốn đem nó ném vào lôi âm hóa long giới trong. Đây cũng không phải là linh khí, làm sao có thể đủ để vào chữ vật. Hoa Nhất Thành theo bản năng ngăn cản, nói ra một nửa tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng câm miệng. Diệp Vân hạng gì thông minh, lập tức nghe ra Hoa Nhất Thành ngụ ý là cái này hư vọng chi hỏa có thể không pháp để vào chữ vật linh khí chính giữa, đều muốn thu thập hẳn là có khác phương pháp. Hoa huynh, cái kia phải như thế nào mới có thể thu thập đây? Diệp Vân cười hì hì mà hỏi. Hoa Nhất Thành hận không thể hung hăng quất vài cái miệng của mình. Tuy rằng hắn biết rõ cái này hư vọng chi hỏa là không thể nào đạt được, nhưng là mình không chiếm được, cũng muốn lại để cho Diệp Vân không chiếm được mới là, thế nhưng là liền bởi vì chính mình lắm miệng, cái này hư vọng chi hỏa mắt thấy liền muốn rơi vào Diệp Vân túi. Hoa Nhất Thành trầm mặt, trong mắt dị sát chợt lóe lên, nói, không có biện pháp thu thập, chỉ có tu luyện thành hỏa hệ linh khí tu sĩ mới có thể đem cái này hư vọng chi hỏa dung nhập trong cơ thể. Trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Hoa Nhất Thành cố ý như thế. Kỳ thật cái này hư vọng chi hỏa cũng không phải là không có bắt được biện pháp, nhưng hắn vẫn là rất muốn chứng kiến Diệp Vân không cách nào thu thập hư vọng chi hỏa thời điểm cái kia vẻ mặt thất vọng. Nếu như ta không chiếm được, cái kia tốt nhất người cũng không chiếm được. Diệp Vân nhíu mày, nhìn xem trong lòng bàn tay hơi hơi nhảy lên ngọn lửa nhỏ, sau đó đông nhiên trong lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm, ngay sau đó hỏa diễm một chút thôn phệ hư vọng chi hỏa ngọn lửa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, triệt để bị luyện hóa. Là thế này phải không? Diệp Vân quay đầu nhìn Hoa Nhất Thành, tò mò hỏi. Hoa Nhất Thành há hốc mồm, hầu như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Trước mắt thiếu niên này, không khỏi tâm kế thâm trầm, tu vi cao tuyệt, thân thể vô cùng cường đại, rõ ràng còn tu luyện thành hỏa hệ linh khí, điều này sao có thể? Hắn mới mấy tuổi, còn dám nói mình là Thiên Kiếm Tông một gã bình thường đệ tử ngoại môn. Bình thường đệ tử ngoại môn, sẽ có tu vi như vậy sao? Dù cho có tu vi như vậy, sẽ có cường đại như thế thân thể. Sẽ có tu luyện thành công hỏa hệ linh khí. Tuy rằng Hoa Nhất Thành rất không cam lòng, cực kỳ ảo não, nhưng mà giờ khắc này hắn không phải không thừa nhận, lựa chọn tính toán Diệp Vân, thật sự quá ngu xuẩn rồi, nếu như đổi một người tu sĩ, chỉ sợ tất cả bảo vật đều là hắn Hoa Nhất Thành đấy, căn bản không có khả năng xuất hiện cục diện như vậy. Hai đạo linh khí cấm chế đã phá giải, chỉ cần đợi thông đạo mở ra là được. Hoa Nhất Thành mặt đen lên, bất đắc dĩ nói, không phải còn có hai đạo linh khí cấm chế sao? Nếu như toàn bộ phá vỡ, lại có cái gì bất đồng? Diệp Vân nhìn xem còn dư lại hai đạo linh khí, hiếu kỳ hỏi. Hoa Nhất Thành nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, nếu như toàn bộ phá vỡ, chúng ta liền có thể đủ thẳng lên tầng thứ 7. Bởi vì tầng thứ 6 trong là không có đường có thể đi thông tầng thứ 7 đấy. Diệp Vân tiếp tục hỏi, như vậy chân quý nhất bảo vật tất nhiên đều tại trong tầng thứ 7. Hoa Nhất Thành gật đầu nói, đó là tự nhiên. Bất quá, băng hệ linh khí vô cùng khó có thể tu luyện, mà lôi hệ linh khí, trăm ngàn năm qua hầu như không có người nào có thể tu luyện thành công. Diệp Vân cười cười, đi ra phía trước. Tay phải một điểm, hắn sửa sang bàn tay lập tức biến thành băng tinh, như ngọc thẩm thấu ánh sáng. Tiếp theo nhẹ nhàng khắc ở đạo kia băng phách phía trên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy đạo kia băng phách mãnh liệt rơi xuống, hóa thành một miếng trứng bồ câu lớn nhỏ băng tinh, rơi vào Diệp Vân bàn tay. Hoa Nhất Thành nhìn trợn mắt há hốc mồm, qua sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, Diệp Vân cũng là một mình tiến vào Hoa Vận Đại Điện, hiển nhiên hắn tối thiểu cũng nắm giữ hai loại nguyên tố linh khí. Đây là đệ tử bình thường. Gia hỏa này là Thiên Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ a, nói không chừng về sau gặp tiếp trưởng Thiên Kiếm Tông, chính mình lại muốn có thể coi là kế hắn, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống a. Bất quá, lại để cho Hoa Nhất Thành càng thêm khiếp sợ còn ở phía dưới. Chỉ thấy Diệp Vân đem cái kia miếng bù câu trứng lớn nhỏ băng tinh thu nhập lôi âm hóa long giới về sau, tay phải lần nữa điểm ra. Tiếng sấm ủ ủ, điện quang bắn ra bốn phía. Diệp Vân trên ngón tay rõ ràng xuất hiện màu tím điện xà, đường rung động, phá toái hư không. Lôi hệ linh khí, gia hỏa này rõ ràng tu luyện thành công lôi hệ linh khí. Hoa Nhất Thành ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, đầu góc một mảnh hỗn độn. Trăm ngàn năm qua không ai có thể tu luyện thành công lôi hệ linh khí, rõ ràng xuất hiện ở trên người thiếu niên này. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Hoa Nhất Thành hối hận không kịp, chính mình rõ ràng trêu chọc như thế một cái yêu nghiệt, hơn nữa nhất định là Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng người nhậm chức môn chủ kế tiếp a. Một đạo lôi quang từ quang ảnh bên trong bị rút ra, sau đó đồng dạng hóa thành một miếng màu tím tinh thạch rơi vào Diệp Vân lòng bàn tay. Chẳng qua là này cái bên trên tinh thạch, tựa hồ mơ hồ có điện quang lưu chuyển, nhấp nô, lờ mờ có tiếng sấm vang lên. Hoa huynh, hiện tại xem ra, chúng ta có thể trực tiếp đi tầng thứ 7 rồi. Chẳng qua là tầng thứ 6 trong bảo vật không cách nào thu, thật sự rất tiếc nuối đây. Diệp Vân vừa cười vừa nói, vỗ một cái Hoa Nhất Thành bả vai. Hoa Nhất Thành từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trở nên ảm đạm vô cùng, toàn bộ người nhìn qua coi như già rồi 10 tuổi, ủ rũ, không còn có nửa phần đích sinh khí. Bốn đạo linh khí ngưng tụ thành quang ảnh bị đều phá vỡ, chỉ thấy cái này bốn phía chậm rãi tới gần, sau đó dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đầu lóe ra quang ảnh hư không chi môn. Xuất hiện ở hai người trước mắt. Hoa huynh, còn chờ cái gì, đi thôi. Diệp Vân chỉ vào hư không chi môn, vừa cười vừa nói. Hoa Nhất Thành cúi đầu, cực kỳ chán nản, không còn có nửa điểm Hoa gia tộc trưởng khí thế. Hắn giống như giật dây con rối giống như đi theo Diệp Vân bước chân, đi vào hư không chi môn. Lúc hai người bước vào hư không chi môn lập tức, quang ảnh thu vào, hư không chi môn biến mất vô tung vô ảnh, mà cái kia dày đặc bạch ngọc trụ cũng khôi phục nguyên trạng, màu xanh lá quang ảnh triệt để tiêu tán. Sau một khắc, màu trắng xương mù từ dày đặc bạch ngọc trụ trong phun ra, chẳng qua là sau nửa ngày liền làm cho cả trong thạch thất đều tràn ngập bạch sát. Vào thời khắc này, trong không khí truyền đến ù ù âm thanh, ngay sau đó một ngôi lầu bậc thang xuất hiện ở tầng thứ 5 chỗ giữa. Lập tức, đầu hành lang xuất hiện mấy thân ảnh. Cái này Hoa Vận trong đại điện, khắp nơi đều là cấm chế, rồi lại cái gì bảo vật đều không có. Không biết tầng này lại là như thế nào. Chương 119, Quang Tháp. Tầng thứ 5 cửa vào. Xuất hiện đương nhiên đó là Âu Dương Vấn Thiên đám người. Không biết bọn hắn đã trải qua cái gì, mỗi cái trước mặt sắc mặt ngưng trọng. Tại phía sau bọn họ, một ít đệ tử quần áo tả tơi, trên người còn có loang lổ vết máu. Cái này chính là tầng thứ 5, phía trước tầng 4, ngoại trừ trong tầng thứ nhất có một ít gì đó bên ngoài, ba tầng khác giống tuyết. Ân Mô Mô chống quải trượng, nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được. Có phải hay không là có người nhanh chân đến trước đây? Tôn Nhất Đao trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn xem sương mù màu trắng tràn ngập tầng thứ 5. Ngươi tu luyện vài thập niên, đều sống đến cẩu thân lên rồi sao? Đừng nói là ngươi nhìn không ra, Hoa Vận đại điện mỗi tầng một trong đều hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút nào dấu vết, nếu có người tiến vào mà nói, sẽ là tình huống này. Đỗ Kiến Minh liếc mắt nhìn hắn, trên mặt đều là trào phúng. Ngươi! Tôn Nhất Đao giận dữ, nhưng không có lên tiếng nữa. Tốt rồi, đừng ầm ĩ nữa. Âu Dương Vấn Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn nhìn lấy bốn phía. Trầm giọng nói, cái này màu trắng xương mù chắc hẳn tất cả mọi người có thể cảm giác được, chính là bạch sát, tuy rằng không thông thường, thực sự đã từng gặp được qua. Bạch sát sợ nhất băng cùng hỏa đan vào cùng một chỗ hình thành kỳ lạ phản ứng. Đỗ Kiến Minh ngươi tu luyện qua hỏa hệ linh khí, Ân Mộ Mộ tu luyện qua băng hệ linh khí, phiền toái hai người các ngươi ra tay, đem hắn cái này bạch sát đốt cháy sạch sẽ. Âu Dương Vấn Thiên hạng gì tu vi kiến thức, liếc liền nhìn ra cái này màu trắng xương mù chính là bạch sát. Nếu như Diệp Vân lúc này mà nói, liền cảm khái không thôi, nếu sớm biết như vậy cái này bạch sát sợ nhất băng cùng hỏa mà nói, nào như vậy đau khổ muốn hao phí lớn như vậy khí lực đến cùng dị chủng linh khí tranh đấu. Ân Mô Mô gật gật đầu đứng dậy, mà Đỗ Kiến Minh tức thì hừ lạnh một tiếng, rồi lại cũng không có nửa câu nói nhảm. Hai đạo băng cùng hỏa linh khí từ lòng bàn tay của bọn hắn trong phun ra, coi như hai cái hàng dài, bay nhanh đan vào. Qua trong giây lát, đầy trời bạch sát hóa thành hư ảo, trắng đục ngọc trụ thình lình xuất hiện.